Chương 655, nâng một khối tuyết lớn một chương 655, nâng một khối tuyết lớn một Phạm Kiến cao mày, mỉm cười nói, rất tốt, chúng ta có thể uy hiếp hắn. Người áo đen lẳng lặng gật đầu, hai tay bung xóa bên cạnh người, chỉ thấy trên tay phải của hắn có một vết chai dài kéo dài từ lòng bàn tay, nếu Phạm Nhàn nhìn thấy chi tiết này, chắc chắn sẽ liên tưởng đến đám hộ vệ như cao đạn, cầm trường đao nhiều năm, trên tay đã tạo thành vết chai. Phạm Kiến nhìn người áo đen nói, đi theo ta, thật sự không có nhiều việc để làm, bao năm qua, ngươi cũng nhàn rỗi đến phát chán rồi, đừng nên trách ta. Người áo đen mỉm cười, thành khẩn nói, 11 năm trước, thuộc hạ không thể phòng ngự, khiến một cung nữ bên cạnh hoàng hậu bị gã điên giết chết, đã là kẻ chắc chắn phải chết. Tất cả là nhờ đại nhân nhớ tình cũ, âm thầm cứu sống ta. Nếu không có ơn cứu mạng của đại nhân, nhiều năm qua, chỉ e thuộc hạ đã rảnh rỗi tới mức nằm dưới đất vàng đếm rồi chơi. Phạm Kiến lắc đầu cười nói, tính tình ngươi lúc nào cũng bốc đồng như vậy, hoàn toàn không giống hổ vệ, chẳng trách năm xưa bệ hạ không thích ngươi nhất. Sau đó hắn nói, quan sát kỹ lưỡng chính thác, khi cần thiết đưa tay phải của con trai hắn tới phòng của hắn. Công việc thanh tra bộ hộ đã có tiến triển cực lớn, quan viên tam ti từ tra xét, mắt thấy càng ngày càng đào sâu, vẻ mặt thái tử điện hạ cũng càng ngày càng tự mãn, thậm chí đôi lúc còn thấy hắn thở dài trong lúc trò chuyện với hồ đại học sĩ. Không biết liệu hắn thở dài vì bộ hộ chuẩn bị đối mặt với cuộc thanh tẩy, hay chỉ đơn giản là bầu không khí mùa xuân đang càng lúc càng ngập tràn. Mô tả như quả cầu tuyết loại là cực kỳ chính xác, Thương Châu ở phương Bắc quanh năm có tuyết, áo đông mà mấy vạn tướng sĩ ở đó mặc không gây quá nhiều phiền toái cho bộ hộ. Nhưng bắt đầu từ đây, mở rộng điều tra tới kinh đô, lại liên tiếp xuất hiện vài nét bút trong những câu chuyện năm xưa, tất cả các manh mối đều dẫn đến bộ hộ ở kinh đô. Còn những khoản thiếu hụt được tra ra trong sổ sách càng ngày càng tăng lên, thương tích của Khánh Quốc vẫn bị các quan viên bộ hộ che đậy cẩn thận từng chút một, cứ như vậy bị người khác xé toạc thành máu tươi đầm địa, phơi bày cho các quan viên thưởng thức. Sau khi nhóm thanh tra vào cung báo cáo một lần, công tác điều tra đã được tăng cường. Hiện tại ngay cả Hồ đại học sĩ cũng biết không thể tiếp tục bảo vệ bộ hộ. Nếu lúc này Phạm Kiến nhanh chóng từ chức, triều đình có thể xét tới danh dự của Phạm Nhàn, có lẽ còn giữ lại chút thể diện cho Phạm phủ. Nếu cứ tiếp tục đối đầu như vậy, Phạm Kiến không chỉ đơn giản là mất đi chức quan. Mặc dù Hồ đại học sĩ và các quan văn cũng sợ vỡ mật trước khoảng thiếu hụt của bộ hộ, nhưng dù sao bọn họ cũng không muốn triều đình xuất hiện sóng gió quá lớn, càng không hy vọng thế cân bằng tạm thời trong triều đình lại nghiêng sang một bên nào đó. Vì vậy bọn họ đã thông qua một số con đường, gửi một chút thiện ý tới Phạm phủ. Chỉ cần Phạm thượng thư tự yêu cầu từ chức, Hồ đại học sĩ và thư đại học sĩ đều sẵn lòng liên hợp bảo lãnh, giữ an toàn cho hắn. Nhưng đây chỉ là ý tốt từ một phía của những đại thần này, đối với lao thần đã theo hoàng đế gần 30 năm như Phạm Kiến, một khi hắn đã quyết định chuẩn bị ứng phó, thế thì cho dù thế nào cũng không đồng ý. Phạm phủ đã bày tỏ lời cảm tạ đối với các phủ lâm thầm thể hiện thiện ý, nhưng đối với bản thân thiện ý thì từ đầu đến cuối Phạm Kiến không hề có phản ứng cụ thể đáp lại. Hắn không vào cung khóc lóc trước bệ hạ, cũng không dâng thư xin từ chức. Thậm chí hắn vẫn đang trong thời gian ốm đau, dường như tình trạng bệnh tật không có chuyển biến tốt. Tất cả các quan viên đều biết Phạm thượng thư không ốm đau bệnh tật gì cả. Trong cung cũng biết, nhưng lần này hoàng đế cũng không sai thái y và Hồng công công đến Phạm phủ hỏi han, có lẽ là trong cung cũng hiểu, chuyện này là trong cung có lỗi với Phạm gia, vì thế cũng khoan dung chịu đựng hành vi giả bệnh để biểu lộ lòng oán hận của Phạm Kiến. Mấy ngày liên tục, thái tử đều ngồi ngay ngắn trong bộ hộ, chăm chú quan sát những người bên dưới điều tra sự vụ. Lần này còn huyên náo tới mức Hồ đại học sĩ cũng phải đích thân tới quan sát. Bên thanh tra bên bị thanh tra, thật ra đều khá khổ cực. Ngày hôm đó, việc thanh tra bộ hộ lại có bước tiến triển đột phá, sổ sách và lượng bạc trong kho không khớp, lượng thiếu hụt khổng lồ chỉ đến bốn hướng khác nhau, bốn quan viên không mấy nổi bật. Chương 656, nâng một khối tuyết lớn 2 chương 656, nâng một khối tuyết lớn 2 cuối cùng cũng bắt được những người chấp hành cụ thể, tìm ra sự vụ thiếu hụt cụ thể. Thái tử điện hạ nghe được tin này, ánh mắt sáng bừng lên nhưng gương mặt lại vô cùng bình tĩnh, trong lòng nghĩ nếu tiếp tục đào đới theo những quan viên này, chẳng phải sẽ ăn chắc Phạm Kiến hay sao? Chờ tới lúc đào sâu tới Giang Nam, triều đình vẫn sẽ ghi nhớ công lao 2000 vạn lạng bạc của Phạm Nhàn, nhưng tội danh tương ứng cũng khiến Phạm Nhàn không thể chịu được nổi. Còn Hồ đại học sĩ nghe đến tên của bốn quan viên này, đặc biệt là tên người cuối cùng, ánh mắt cũng lập tức sáng bừng lên. Gương mặt hắn vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại nghĩ, hóa ra thủ đoạn của Phạm Lao thượng thư lại tinh diệu đến vậy, xem ra mấy ngày nay mình và Lao thư lo lắng dư thừa rồi. Dù sao thái tử cũng còn trẻ, không có tâm tư kín kẽ như Hồ đại học sĩ, càng không có khả năng nhìn thấy là không quên như Hồ đại học sĩ, cho nên hắn không hề nhận ra rằng trong chuyện này có bẫy, còn cho rằng cứ tiếp tục truy đuổi là đối phương sẽ rơi vào bước đường cùng. Hắn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng ra lệnh cho các quan viên phe mình men theo vấn đề này mà phát động tổng tấn công. Còn thượng thư bộ lại, tuy loáng thoáng đứng về phía trưởng công chúa và nhị hoàng tử, nhưng tình hình đang tốt, lại có thái tử làm người mở đường tiên phong, đương nhiên cũng vui mừng mở đỡ, đứng bên cạnh thái tử cầm cờ nhỏ hò hét. Tuy chưa tự mình rút gươm, nhưng tiếng hò reo vẫn vang lên không ngừng. Hồ đại học sĩ đứng nhìn, cười thầm trong bụng. Công tác thanh tra bộ hộ đang tiến hành tới thời khắc then chốt nào đó, tại gian đại sảnh nằm sâu trong đại viện, tiếng cười hả hê của thái tử vang lên. Hắn cầm trong tay tờ khai của quan viên, thân hổ rung động, vương khí mãnh liệt, ánh mắt dần hiện ra ý lạnh, ép hỏi với quan viên bộ hộ đang quỳ trước mặt, nói: 40 vạn lượng bạc trên sổ sách này đã chạy đi đâu? Thời tiết giữa xuân, khí trời đã ấm lên, gã chủ quản lục phẩm của bộ hộ cả người ướt đẫm mồ hôi đang quỳ một cách đáng thương trước mặt các đại thần, màu của quan phục đã hóa thành đen nhạt. Người này nghe tiếng la mắng của thái tử, khóc không ra nước mắt, trong lòng nghĩ thầm mình chỉ là người trung gian, làm sao biết được số bạc này đã được thượng thư đại nhân điều đến nơi nào. Thấy vẻ mặt hoảng loạn vô cùng của quan viên này, thái tử nhìn hắn một cách chán ghét, nhưng chợt nghĩ đến mục đích của mình, chỉ có thể ôn tồn nói: "Số bạc này đã được điều chuyển, ngươi là người ký tên, con đường phía sau cũng phải giải thích rõ ràng, bạc của triều đình không thể cứ lấy ra lung tung như vậy được. Quan viên kia không thể chịu được ép buộc và áp lực này, lung tung nói rằng, là viên ngoại lang của Giang Tả Thanh lại ti đã giao cho thuộc hạ. Bộ hộ có 7 ti, mỗi ti có lang trung và viên ngoại lang phụ trách quản lý, đều là quan viên ngũ phẩm. Vị ngoại lang của Giang Tả Thanh lại ti tên là Phương Lệ, là một quan viên khá cao cấp trong bộ hộ. Cái tên này cùng với ba lang trung bộ hộ khác đều là đối tượng mà nhóm thanh tra thái tử đã nắm được. Hôm nay chỉ là muốn công khai thẩm vấn, khiến các quan viên bộ hộ không còn cách nào chối cãi. Thái tử khá hài lòng với biểu hiện của tên chủ quản lục phẩm này, nhưng sắc mặt vẫn trầm xuống, lạnh lùng nói, đi xuống đợi nghe thẩm vấn. Tên chủ quản kia hoang mang rời khỏi đại sảnh, vẻ mặt như đưa đám, không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Gọi người tên Phương Lệ vào đây. Thái tử đang lúc hăng hái, hoàn toàn không nhận ra tác phong của mình lúc này đã có phần vượt quá giới hạn. Sau khi ra lệnh, hắn thậm chí không hỏi ý kiến của Hồ đại học sĩ, đại thần dẫn đầu trên danh nghĩa. Chẳng bao lâu sau, viên ngoại lang bộ hộ Phương Lệ đã đi vào, thi lễ với quan viên các ti xung quanh một cái, thái độ ngạo nghễ, cứ như không biết rằng sắp có chuyện gì xảy ra. Thái tử nhìn gương mặt của người này, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng, cảm thấy có phần quen mặt, suy nghĩ kỹ lưỡng một chút mới phát hiện hình như từng nghe tới tên của quan viên này. Nhưng lúc này người đã được triệu lên rồi, không có thời gian cho hắn suy nghĩ thêm. Hồ đại học sĩ và Nhan hành thư vẫn gian xảo giữ im lặng, giao toàn bộ sân khấu cho thái tử, chỉ để mình hắn tự chơi. Thái tử liếc mắt nhìn hai vị đại quan bên cạnh, thư một tiếng, nghĩ thầm thiên hạ này tương lai đều là của mình, thẩm vấn vài quan viên bộ hộ thì có là gì? Chỉ cần có thể móc nối đến Phạm Kiến, có thể liên hệ bốn chỗ thiếu hụt này với lượng bạc ở Giang Nam, cho dù dáng dấp có hơi khó coi, mất thể diện của đồng cung, hắn cũng bất chấp. Chương 657, nâng một khối tuyết lớn 3 chương 657, nâng một khối tuyết lớn 3 cho nên hắn vô bàn một cái, lạnh giọng hỏi, tự thưa tên họ, cấp bậc quan chức. Viên ngoại lang khu vực Giang Tả của bộ hộ, Phương Lệ sửng sốt, khóe môi run rẩy hai cái, gương mặt đầy ngạc nhiên nhìn thái tử, hoàn toàn không ngờ thái tử lại đối xử với mình nghiêm khắc như vậy. Hắn mặt mày đỏ bừng, khó khăn lắm mới chắp tay đáp, hạ quan là viên ngoại lang của bộ hộ khu vực Giang Tả, Phương Lệ. Thái tử cau mày, yêu cầu quan viên của giám sát viện trình hồ sơ đã điều tra được trong những ngày qua và lời khai của quan viên đã ký tên điều chuyển bạc, nghiêm túc hỏi, nói đi, 40 vạn lượng bạc này đã đi đến đâu? Phương Lệ như bị sét đánh, nhìn thái tử như nhìn kẻ ngốc, hay phải nói là nhìn thái tử như thằng ngốc. Hắn run rẩy một hồi lâu, mới lắp bắp đáp, điện hạ quan thực sự không biết. Thái tử nhíu mày, ra vẻ lo cho nước thương cho dân, chỉ dựa vào hai chữ không biết này e rằng không thể giải thích được đâu. Phương Lệ hôm nay thật sự ngỡ ngàng, nhất là khi nghe thái tử nói hai chữ e rằng với ý nghĩa chuyển biến. Trái tim hắn như rơi xuống hầm băng, hiểu được, cũng thấy được ý vị trong đó, hình như thái tử không chỉ quên mình là ai, thậm chí còn quên sạch 40 vạn lượng bạc kia. Trong lòng hắn thầm bi ai, cười nhạo và bất đắc dĩ. Đúng thôi, mình thì tính là gì? Chỉ là một quan nhỏ ở bộ hộ, trước kia từng giúp thái tử giải quyết công việc, từng ngồi cùng một bàn uống rượu với thái tử, sao thái tử phải nhớ gương mặt bình thường không có gì đặc biệt này của mình? Mà 40 vạn lượng bạc kia nào có là gì? Năm xưa thái tử thích nữ nhân, thích tiêu tiền cho nữ nhân, thích tổ chức tiệc cho nữ nhân, thích thưởng cho những quan viên tâm phúc. Thái tử là ai? Thái tử là chủ nhân tương lai của quốc gia, sau này tiền bạc trong thiên hạ đều là của hắn, hắn muốn dùng thì dùng, sao lại phải lãng phí tâm trí quý giá của mình để ghi nhớ nguồn gốc của số tiền này? Phương Lệ miệng khô lưỡi khốc, trợn mắt há hốc mồm nhìn thái tử, hy vọng đối phương có thể nhớ ra điều gì đó, tránh cho tình hình đang vô cùng hoang đường tiếp tục phát triển đến mức không thể kiểm soát nổi. Thật không may, dường như thái tử không hề nhận ra được những dấu hiệu trên gương mặt của viên ngoại lang thuộc bộ hộ này. Công tác điều tra vụ án vẫn tiếp tục, viên ngoại lang bộ hộ Phương Lệ biết vụ việc này quá lớn, hơn nữa phía trước là các ty cùng tra thẩm, một khi nói ra sự thật thì không thể thu hồi. Vì vậy, hắn kiên trì cắn răng, có chết cũng không chịu nói thêm một câu nào. Thái tử đã nhận thấy chút gì đó kỳ lạ, cau mày nhìn quan viên mà hắn hơi nhận ra, không hiểu người này có gan từ đâu mà, mặc dù lời khai đã đặt trước mặt, nhưng hắn lại không thốt nên lời. Phải chăng người này muốn thay Phạm Kiến gánh vác tất cả? Hoặc là nói, chuyện này từ đầu có chỗ mờ ám. Ngay lúc này, thượng thư bộ lại Nhan Hành Thư vẫn trầm mặc, bảng quan đột nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát, thằng nhãi này thật to gan. Người đâu? Mang xuống cho ta, cha hỏi cẩn thận. Hắn quay đầu sang hỏi ý kiến, Hồ đại nhân, có thể dùng hình không? Hồ đại học sĩ vẫn đang chăm chú quan sát trận chiến giữa hai con kiến trước mũi dày, dường như lúc này mới biết chuyện gì đang xảy ra, mở đôi mắt hơi vô thần, nói, à, dùng hình. Hai chữ dùng hình này không có chút ngữ điệu nào, không rõ ràng là hỏi hay đồng ý. Nhan Hành Thư đã không thể kiên nhẫn được nữa, vội vàng chắp tay nói, tất cả tuân theo sắp xếp của đại nhân. Quan viên nhất sử giám sát viện nhận lệnh, chuẩn bị tiến lên kéo gã viên ngoại lang bộ hộ thà chết không chịu mở miệng này ra ngoài. Lúc này Phương Lệ vẫn đang ngoan cố nghe tin mình sẽ bị bỏ tù, lại nghe thêm hai từ dùng hình sau cơn hoảng sợ, cuối cùng không thể khống chế được tinh thần của mình, kêu lên thê thảm, oan uổng quá, bản quan chính là tiến sĩ Khánh Lịch năm thứ nhất, chỉ sau 4 năm đã được phong chức viên ngoại lang, toàn bộ nhờ ân nghĩa mênh mông của hoàng thượng, sao ta dám làm những việc trái pháp luật như vậy? Lời nói tuôn ra như tràng giang đại hải, nhưng người này cũng có chút năng lực, trong lúc căng thẳng như vậy, hắn tự biện bạch mà chỉ nhìn về phía Hồ đại học sĩ, kiên quyết không nhìn sang phía thái tử. Khi Nhan Hành Thư đột nhiên ngừng im lặng, nhảy ra đề nghị dùng hình phạt, cảm giác kỳ lạ trong lòng thái tử càng trở nên sâu đậm hơn, đến lúc nghe lời biện bạch của Phương Lệ, thậm chí còn cảm thấy một cơn lạnh giá dâng lên sau lưng, thấm sâu đến tận xương tủy. Tiến sĩ Khánh Lịch năm thứ nhất, con trai của Quách thượng thư tiền nhiệm của Bộ Lễ, người biên soạn trong cung có quan hệ thân thiết với thái tử, Quách Bảo Khôn xuất thân từ Khánh Lịch năm thứ nhất Phương Lệ và Quách Bảo Khôn là cùng năm. Chương 658, nâng một khối tuyết lớn 4 chương 658, nâng một khối tuyết lớn 4 thái tử kinh hãi tới biến sắc, chuyện đã qua vô số năm lại hiện lên trong lòng. Chỉ trong chớp mắt hắn đã nghĩ tới rất nhiều việc. Năm xưa do Quách Bảo Khôn tiến cử, bản thân đã hạ mình gọi gã tiểu quan tên Phương Lệ này cùng đi ăn một bữa, thông qua sắp xếp của trưởng công chúa, để đối phương được thăng quan hai lần trong bộ hộ. Sau đó thái tử ám chỉ với Quách Bảo Khôn, vị tâm phúc này và Phương Lệ đã âm thầm chuyển một lượng bạc trong bộ hộ cho mình sử dụng. Nhưng đã qua mấy năm rồi, khoản bạc đó đã tiêu đi đâu không biết, Quách Bảo Khôn chết đằng nào chẳng hay, thái tử cũng quên băng mất chuyện này, làm sao mà nhớ được gã quan viên bé nhỏ tên Phương Lệ, càng không nghĩ tới sẽ gặp lại người này trong sự vụ thanh tra bộ hộ ngày hôm nay. Chẳng lẽ 40 vạn lượng bạc kia đã đổ vào túi ta hay sao? Thái tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía quan viên giám sát viện đang kéo Phương Lệ ra phía ngoài, miệng lưỡi bắt đầu đắng ngắt, trái tim bắt đầu giật thót. Hắn biết, tuyệt đối không thể để người này bị ba ti tra hỏi, nếu không chắc chắn sẽ gây ra vấn đề rất lớn. Hắn hiểu mình đã mắc một sai lầm cực kỳ ngu xuẩn, không thể để cho sai lầm này tiếp tục. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn thượng thư bộ lại Nhan Hành Thư đang mỉm cười ngồi bên cạnh, tức tốc quát lớn, đợi đã. Phủ thượng thư bộ Lễ bị Phạm Nhàn hạ gục, danh nghĩa là người của Đông Cung nhưng thực chất lại là tâm phúc của trưởng công chúa. Sự thật này, thái tử đã phát hiện ra trong đêm ngâm thơ dưới điện. Nếu đối phương là người của trưởng công chúa, thế thì có thể Nhan Hành Thư cũng biết chuyện mình thông qua Quách Bảo Khôn mượn bạc từ bộ hộ. Thái tử điện hạ tức giận nghĩ, lao thất phu này không nhắc nhở mình thì thôi, vừa rồi còn định bỏ đá xuống giếng. Thái tử điện hạ, có chuyện gì vậy? Nhan Hành Thư mỉm cười nhìn hắn. Thái tử lập tức nghẹn lời, lúc này tình thế của hắn không khác nào cưỡi hổ, giống chống khua chiêng thanh tra như vậy là do chính hắn tạo ra, nhưng cuối cùng lại tra ra chính mình, liệu kết cục sẽ ra sao? Hắn nhíu mày, nheo mắt lại, nói, hình như quan viên này có điều muốn nói, hỏi cho rõ cái đã. Nhan Hành Thư gật đầu cười, đương nhiên Hồ đại học sĩ cũng không có ý kiến gì. Phương Lệ tìm được đường sống trong chỗ chết, biết cuối cùng thái tử điện hạ cũng nhớ ra mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giao tiếp với ánh mắt lo âu sâu sắc của thái tử điện hạ, đôi bên cùng hiểu, vụ việc ngày hôm nay thật sự rất khó xử lý. Trong lòng thái tử lóe lên một suy nghĩ tàn nhẫn, đột nhiên nhớ tới Quách Bảo Khôn đã sớm biến mất không rõ tung tích, chỉ cần mình cứ khăng khăng không thừa nhận, đồng thời tìm cách khiến Phương Lệ này không thể mở miệng, thế là có thể tự tẩy trắng bản thân. Nhận ra điểm này, sắc mặt hắn ôn hòa nói, "Phương Lệ à, về việc của số bạc này đã đi đâu, ngươi cần suy nghĩ kỹ lưỡng rồi hắn nói. Bản cung đến đây để thanh tra theo thánh dụ, đương nhiên không thể bỏ qua bất cứ quan tham nào, nhưng cũng không thể khiến bất cứ quan viên tốt nào chịu oan uổng." Ánh mắt Phương Lệ lóe lên một tia hy vọng, biết thái tử đang ám chỉ mình đừng buộc tội lung tung sang người khác. Sổ sách 40 vạn lượng bạc này đã được lật ra trước mặt Hồ đại học sĩ, Nhan Hành Thư và các quan giám sát viện đại lý tự, đương nhiên không cách nào khép lại. Phương Lệ biết cũng chỉ có thể làm như vậy, cúi đầu, con mắt đảo lung tung, thầm hạ quyết tâm. Chỉ có điều trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên đẩy trách nhiệm lên đầu ai. Năm xưa sau khi làm lệnh sổ sách, hắn đã âm thầm phá hủy sổ sách, nhưng với một khoản tiền lớn như vậy, muốn tìm cách gắn vào danh mục khác cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhan Hành Thư nhìn thái tử một cái, thầm thở dài trong lòng, biết đối phương đã chuẩn bị thi tốt, còn quân tốt này có vẻ cũng sẵn sàng hy sinh, không khỏi bất ngờ, loại người vô dụng như thái tử, sao lại khiến tên tiểu quan Phương Lệ này phục tùng như vậy? Rõ ràng trước đó thái tử còn không nhớ ra người này. Hắn lại không biết, trong lòng Phương Lệ tương lai thái tử sẽ kế vị, chỉ cần mình sống sót qua vụ việc này, sau này sẽ có ngày xoay người. Nhưng mà vì 40 vạn lượng bạc, liệu bệ hạ có tiếc một cái mạng nho nhỏ của viên ngoại lang như Phương Lệ hay không? Rõ ràng Phương Lệ không nghĩ đến điều này. Không để Phương Lệ phải chờ lâu giữa ánh mắt giám sát của các quan viên trên sảnh đường, một giọng nói có vẻ mệt mỏi đã trả lời giúp hắn, giải vây cho hắn, đồng thời tròng một sợi dây thừng lên người thái tử. Khoản mục này, ta nhớ rõ. Chương 659, có lý và thiên uy một chương 659, có lý và thiên uy một năm đó, bộ lễ phát công văn, do thánh thượng hạ chỉ chỉnh sửa học xá và kỳ thi hương ở các khu vực, cho nên cần điều động bạc từ trong bộ. Tổng cộng điều bạc 14 lần, tất cả là 40.700.000 lạng bạc trắng. Bạc đã phát đến bộ lễ, chắc bộ lễ có biên nhận, nhưng ta không tự mình quản lý những chuyện này, chút nữa kiểm tra sẽ rõ. Mọi công việc đều thực hiện dựa theo luật pháp của Khánh Quốc, chứ bị đại nhân đừng làm khó các quan viên thủ hạ đáng thương của ta. Còn về việc liệu khoản bạc này có vấn đề hay không, chỉ cần phát công văn tới các khu vực các châu, kiểm tra tình hình chỉnh sửa kỳ thi hương học xá thư viện trong 2 năm qua, là rõ ràng cả thôi. Phạm Thượng Thư ốm đau nhiều ngày, cuối cùng cũng liệt thân thể bầy gò bệnh tật, đến nha môn bộ hộ mà mình ngày vắng mặt nhiều ngày. Hắn tựa người vào cửa, vẻ mặt giải thích từng điều một cho các đại nhân trong sảnh. Quan viên nhất sử giám sát viện mau chóng đi tới đón đỡ. Hồ đại học sĩ dẫn Nhan Hành Thư và các quan viên thanh tra khẩn trương đứng dậy hành lễ. Dù là quan viên chờ điều tra, nhưng không một ai dám lộ vẻ coi thường. Vị thượng thư này đã cai quản bộ hộ suốt 9 năm ròng, vừa đến nha môn là mở miệng bảo chữa cho thuộc hạ của mình, nhưng lại từng câu từng chữ chỉ ra hướng đi của khoản bạc này, chỉ cần điều tra một chút thôi là vụ việc này sẽ được phơi bày. Thế nên sắc mặt của thái tử lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt đầy hoang mang. Thượng thư đại nhân, Hồ đại nhân. Hồ đại mặt mày mỉm cười, đón Phạm thượng thư vào. Các quan viên phụ trách thanh tra bộ hộ cũng tụ tập lại, dồn dập an ủi thượng thư đại nhân vừa khỏi bệnh, thậm chí cả thượng thư bộ lại Nhan Hành Thư cũng không tiện đứng ngoài, trên gương mặt giàn mua tràn chứa lo lắng và quan tâm chân thành. Các quan viên giám sát viện phụ trách điều tra sự vụ bộ hộ thậm chí còn cẩn thận từng chút một che chắn cơn gió từ ngoài thổi cho Phạm thượng thư, tha thiết đến cực độ. Bất luận triều đình có thật sự muốn điều tra bộ hộ hay không, bất luận bệ hạ có thật sự muốn để Phạm thượng thư từ chức hay không, nhưng chỉ cần Phạm Kiến còn ở trong triều một ngày, chỉ cần bệ hạ chưa xé rách phần tình cảm huynh đệ chung bầu sữa, chỉ cần Phạm Nhàn vẫn còn sống ở Giang Nam xa xôi, thế thì các quan viên trong triều này đều không dám có ý coi thường Phạm Thượng Thư. Cho nên, cảnh tượng lúc này có vẻ hoang đường như hy kịch. Vốn là Thượng Thư Bộ Hộ đang bị điều tra, nhưng lại được mọi người quan tâm, bảo vệ cẩn thận. Đặc biệt là các quan viên thanh tra của giám sát viện, bọn họ đều là người của Nhất Sử, do Mục Thiết dẫn đầu, cho tới giờ Nhất Sử vẫn là nha môn mà Phạm Nhàn trực tiếp quản lý, Phạm Kiến chính là cha của người lãnh đạo trực tiếp bọn họ, làm sao họ dám làm khó dễ. Lúc này mặt mày thái tử tái nhợt, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác cực kỳ bất an. Phạm Kiến cao ốm mấy ngày liền không đến bộ hộ, hôm nay vừa xuất hiện mà dường như đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vị đại thần này ngày thường không hề nổi bật, nhưng bây giờ cứ như trên người mang một loại khí chàng nào đó. Tuy hắn là thái tử, là quân vương tương lai của Khánh Quốc, nhưng khi đối diện với Phạm Thượng Thư vẫn không thể không đứng dậy, gương mặt nở nụ cười ôn hòa, an ủi nói: "Thượng Thư đại nhân, sức khỏe của ngài đã khá hơn chưa?" Thái tử không phải sợ Phạm Nhàn, cũng không quan tâm đến giám sát viện. Chẳng qua thân là người trong hoàng thất, đặc biệt còn là người kế vị ngai vàng, hắn buộc phải thể hiện một loại khí độ nào đó. Lão Phạm gia và lão Lý gia của hắn có mối quan hệ sâu đậm, ở Đạm Châu còn có một bà lão đang ngồi xa xa quan sát. Thái tử không rõ tình cảm của hoàng đế dành cho nhũ mẫu kia ra sao. Phạm Kiến cười ngại ngùng, nói: "Tất cả mọi việc của bộ hộ đều do ta gây ra, nhưng lại khiến điện hạ và hồ đại nhân phải tốn công tốn sức, là lỗi lầm của Phạm mẫu." Mọi người hàn huyên hai câu, sau đó người ngồi xuống. Tuy Phạm Kiến là người bị điều tra nhưng chưa có chỉ thị rõ ràng nhắm vào Thượng Thư Bộ Hộ, nên hắn hết sức đường hoàng, không hề chối từ, ngồi ngay chính giữa. Nơi này là bộ hộ, là lãnh địa của Phạm Kiến. Đợi tới lúc tất cả khôi phục bình tĩnh, mọi người mới rời ánh mắt tìm đến vị viên ngoại lang bộ hộ, Phương Lệ vẫn đang đứng yên tại chỗ cũ. Ánh mắt của mọi người không giống nhau. Nhan Hành Thư đang cười nhạo trên nỗi đau của kẻ khác, thái tử đang do dự. Hồ đại học sĩ lạnh lùng, giám sát viện cau mày, chỉ có Phạm Thượng Thư vẫn bình tĩnh, dường như hắn chẳng hề nghĩ rằng vì người tên là Phương Lệ này mà sẽ liên lụy đến bao nhiêu người khác. Chương 660, có lý và thiên uy 2 chương 660, có lý và thiên uy 2 chuyện tới nước này, đương nhiên thái tử cũng hiểu được mọi chuyện, Phạm Kiến con cáo già trầm lặng vô sỉ âm độc gian xảo giả dối. Khi triều đình bắt đầu điều tra bộ hộ, không, phải nói là từ vài năm trước, khi thái tử thò tay vào bộ hộ, Phạm Kiến đã lệnh quan sát mọi chuyện, sau đó dùng những thủ đoạn cực kỳ lão luyện, âm thầm che giấu mọi việc, không để cho bất cứ ai nhận ra. Nhưng mặt khác, hắn còn cố tình để lại một chi tiết nhỏ không đáng sự chú ý, chỉ cần nhẹ nhàng tác dụng vào, là có thể kéo đến một vị trí nào đó trong bệ ti. Cứ như vậy, vừa giúp thái tử che giấu, lại vừa nắm được nhược điểm của thái tử, quan trọng nhất là, việc che giấu này còn giúp các quan viên bên phía thái tử che giấu bản thân. Do đó, khoản bạc lên đến 40 vạn lượng này đã biến thành hư vô, được xóa sạch sẽ một cách kỳ lạ, sạch đến mức mà Phương Lệ cũng cho rằng không có vấn đề gì. Thêm vào bộ lễ sụp đổ, cộng thêm sự ngu ngốc của thái tử. Khắp thiên hạ này chỉ có Phạm Kiến biết được toàn bộ quá trình, Thượng Thư đại nhân này rất lão luyện, không trực tiếp tung ra công kích kẻ thù, mà để lại một dấu vết nho nhỏ trong cỏ dại. Chẳng hạn như những chiếc áo đông mà các tướng sĩ mặc ở phương Bắc đầy tuyết, hoặc như những dụng cụ công thành không cần thiết trên chiến tuyến phía Nam. Còn khi triều đình bắt đầu điều tra bộ hộ, sẽ tìm thấy dấu vết đó, nhẹ nhàng kéo dài cuối cùng kéo phăng dây lưng của chính bọn họ. Đây là một âm mưu được chôn giấu suốt nhiều năm. Phạm Kiến không cần phải làm gì, chỉ cần chờ đến khi bản thân bị đe dọa, tạo ra một loại tình huống nào đó khiến một số người nắm lấy dây lưng quần mà họ đã quên từ lâu, rồi kéo thật mạnh. Một âm mưu tuyệt hảo. Việc điều tra bộ lễ cũng đã bắt đầu, mặc dù sau khi Quách Du Chi bị hành quyết chết ở Thiên Lao, bộ lễ đã trải qua một đợt thay máu lớn, tất cả công văn đều khá hỗn loạn. Nhưng nhóm thanh triều đình tra ra sức lùng sục, lại được giám sát viện lục soát kỹ lưỡng, đơn điều chuyển mà bộ lễ đã mở và biên nhận mà bộ hộ âm thầm bảo lưu đã khớp với nhau. 40 vạn lượng bạc kia thật sự được gửi đến bộ lễ. Vấn đề là, bộ lễ rút đi 40 vạn lượng bạc để chỉnh sửa học xá và học nha thi hương nhưng sửa đến đâu rồi? Hồ đại học sĩ tuần tra các khu vực trong thiên hạ lâu ngày, sau này vào cung làm việc tại môn hạ thư trung, đương nhiên biết dưới gầm trời này học xá trong các quận các khu vực vẫn còn tàn tạm như xưa, thậm chí học nha thi hương ở nhiều nơi còn bị dồn. Vì vậy sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên khó coi, hỏi các quan viên bộ lễ trước mặt, ai có thể nói cho ta biết, 40 vạn lượng bạc này đã đi đâu không? Hồ đại học sĩ lặng lẽ nghiêng người nhìn thái tử điện hạ một cái, thầm thở dài trong lòng. Thực ra, mọi người trong công đường đều hiểu rõ về tình hình triều đình vài năm trước. Bộ lễ luôn là sân sau của đông cung, bộ lễ cũng chẳng có gan dám lấy 40 vạn lượng bạc ra tiêu xài. Ai cũng có thể đoán được số bạc này chạy về phía đông cung. Chỉ có điều, nếu tra ra đông cung, việc này lại hơi khó tiếp tục. Hồ đại học sĩ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, vấn đề hàng đầu hiện giờ là cần điều tra rõ ràng tung tích của 40 vạn lượng bạc này. Thái tử lòng thầm kinh hãi, nhưng gương mặt lại cười nói ôn hòa, Hồ đại nhân nói vậy rất có lý. Mục tiết của Nhất Sử giám sát viện không đủ tư cách để ngồi cạnh các vị đại thần này, vẫn luôn đứng ở một bên. Hắn nhìn sắc mặt vị Phạm lão thượng thư ngồi ở giữa, đột nhiên mở miệng nói, bạc đã đến bộ lễ. Có điều quan viên phụ trách việc này đã chết trong vụ án vào kỳ thi mùa xuân năm kia. Thái tử im lặng đứng bên cạnh, Quách Du Chi đã chết, Quách Bảo Khôn đã bị lưu đày. Bây giờ giám sát viện lại xác nhận người phụ trách đã chết, thậm chí nếu trưởng công chúa biết mình liên quan tới 40 vạn lượng bạc này cũng không thể tìm được bằng chứng nào để giao cho Hồ đại học sĩ, cho nên tâm trạng của hắn cũng khá hơn một chút. Nhưng sau khi yên tâm, hắn lại không khỏi bi ai và phẫn nộ. Cô, tại sao cô lại làm như vậy? Nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của Mục Thiết lại khiến thái tử điện hạ cảm thấy trong lòng lạnh bướt. Chỉ nghe hắn háng giọng nói, có điều vẫn có dấu vết để điều tra. Đại học sĩ, ngài xem có nên để giám sát viện đi điều tra lễ bộ không? Điều tra lễ bộ? Mọi người trong sảnh đường đều kinh hãi, nghĩ thầm trong lòng, để đám giám sát viện như hổ như sói này đi điều tra lễ bộ. Triều đình điều tra bộ hộ, rõ ràng sẽ khiến tiểu phạm đại nhân ở Giang Nam xa xôi vô cùng tức giận. Giám sát viện điều tra bộ lễ, dưới sự điều khiển từ xa của tiểu phạm đại nhân, đám quan viên tội nghiệp ở lễ bộ chỉ e khó mà sống sống. Chương 661, có lý và thiên uy ba. Chương 661, có lý và thiên uy ba. Nhưng lúc này yêu cầu của Mục Thiết lại có vẻ rất hợp lý. Phạm Kiến nhẹ nhàng nuốt tròm dâu dài, gương mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại nghĩ. Thân tín của An Chi có vẻ thông minh hơn nhiều so với trước, thậm chí còn đoán được suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của Phạm Kiến rất đơn giản. Chẳng phải triều đình không phải muốn điều tra bộ hộ ư? Bộ hộ muốn tự vệ thì nhất định phải kéo dài chiến tuyến, kéo thêm càng nhiều bộ vào. Bộ lễ mới chỉ là mở đầu, sau khi tất cả 6 bộ đều bị điều tra và phát hiện vấn đề, chắc chắn vị hoàng đế anh minh đến cực điểm kia cũng không thể cách chức toàn bộ thượng thư của 6 bộ. Thượng thư bộ lại, Nhan Hành Tư liếc nhìn Phạm Kiến một cái, lấy làm bái phục con cáo già này, vội vàng lắc đầu từ chối, triều đình chỉ nói điều tra bộ hộ, không nên mở rộng quá nhiều. Phạm Kiến ngoài miệng cười nhưng bên trong không cười nói, có lý, có lý. Ai cũng có thể ra hai chữ có lý này châm chọc cỡ nào. Nhan Hành Tư sắc mặt đỏ lên, biết rằng đề nghị của mình không hề có lý. Nếu thiếu hụt của bộ hộ liên quan đến bộ lễ, thế thì đương nhiên phải điều tra tiếp. Hồ đại học sĩ cũng thấy khó xử, khuyên nhủ, bàn bạc thêm một chút đã, bàn bạc thêm một chút đã. Nếu để giám sát viện tự do điều tra bộ lễ, cuối cùng chắc chắn sẽ điều tra đến thái tử điện hạ, vì thế trước khi vào cùng xin ý chỉ, vị đại thần dẫn đầu cuộc thanh tra này, Hồ đại học sĩ cũng không dám đưa ra quyết định như vậy. Ngay lúc này, thái tử điện hạ cắn răng nói, vụ việc của bộ lễ, sớm muộn gì cũng phải điều tra. Nhưng mọi việc đều có trước sau, chuyện thiếu hụt của bộ hộ vẫn chưa điều tra rõ ràng, mở rộng quá nhanh, e rằng sẽ cản trở ý chỉ của bệ hạ. Phạm Kiến bất mỉm cười nói, thái tử điện hạ nói có lý, có lý. Hồ đại học sĩ thầm thở dài một tiếng, nói, vụ việc liên quan đến bộ lễ, chúng ta sẽ vào cùng nghe thánh chỉ sau. Cứ theo ý của thái tử điện hạ, tiếp tục công việc bên phía bộ hộ thôi, ho ho ho, tiếp tục điều tra, chắc chắn bộ hộ sẽ bị lục lọi ra càng nhiều vấn đề, cuối cùng thì 40 vạn lượng bạc cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Thái tử không tin Phạm gia làm việc trong bộ hộ mà lại sạch sẽ như vậy. Đương nhiên bộ hộ không sạch sẽ, những cạm bẫy mà Phạm thượng thư đã bố trí, những mai phục hắn đã gieo rắc, chắc chắn không chỉ dừng lại ở thái tử điện hạ. Cùng với công tác thanh tra từ từ đi sâu hơn, có không ít bộ nha khác bị bộ hộ thành công kéo xuống nước, mà đại lý tự còn là nơi đúng núi chịu sào. Đại lý tự khanh vốn im hơi lặng tiếng đông chốc biến sắc, lúng túng không thôi. Sổ sách ở bộ hộ không rối nhưng có quá nhiều hạng mục ngầm, mỗi khoản thiếu hụt lại chỉ về một phía nào đó trong triều đình đang tham ô, thậm chí tra tới cuối cùng, ngay cả nha môn trong sạch như thái thủy cũng không thể tránh khỏi. Thượng thư bộ lại Nhan Hành Thư bắt đầu cảm giác hẳn lên. Tuy những vấn đề được tra ra từ bộ hộ lúc này đều không liên quan đến trưởng công chúa và nhị hoàng tử, bởi vì tiền bạc của những người bên phía mình trước giờ đều tới từ nội khố, nhưng cứ nhìn Phạm Kiến và bộ hộ chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, ai biết hắn có hay không âm thầm sử dụng danh nghĩa nào đó để ám hại nhị hoàng tử. Dừng ở đây đã. Nhan Hành Thư cao mày nói, sau khi vào cung xin ý chỉ, ngày mai sẽ tiếp tục. Có lý. Phạm Kiến vẫn chỉ mỉm cười nói hai từ này. Gương mặt Hồ đại học sĩ đầy lạnh lùng, nhìn các quan viên trong tổ thanh tra, thầm nghĩ sao triều đình lại hủ bại đến nước này cơ chứ? Nếu như bệ hạ thật sự hạ quyết tâm điều tra, đương nhiên Phạm thượng thư phải từ quan, nhưng chỉ cần không tra đến Giang Nam, hắn cũng không phải chịu quá nhiều trách nhiệm. Còn đám quan viên còn lại trong triều đình, chỉ e phải tới phân nửa sẽ gặp xui xẻo. Hoàng cung trong khí trời giữa xuân, thấp thoáng hồng hạnh ló dạng trên bức tường thấp thấp của nội cung, cây xanh và hoa tươi cùng tô điểm cho nhau, cảnh đẹp đến mức không muốn rời mắt. Mặt trời đã lặn, thoáng chốc là tối đen, cửa ngự thư phòng mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở. Mấy nhóm đại thần liên tiếp đến đến đi đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình hoàng đế bệ hạ lẻ loi trong phòng. Ngoài ra còn có một lao thái giám và một ngọn đèn sáng. Bỗng một tiếng, hoàng đế Khánh Quốc đôi mắt nảy lửa, giơ tay vỗ mạnh lên bàn gỗ nhưng không làm bằng chút nước trà nào ra ngoài, lạnh lùng nói, hay cho bộ hộ, hay cho đông cùng, tưởng ta không dám giết người hay sao? Chương 662, có lý và thiên uy 4. Chương 662, có lý và thiên uy 4. Những đại thần tới ngự thư phòng bàn bạc vừa rồi là các quan viên lĩnh chỉ phụ trách thanh tra bộ hộ. Sau khi nghe bọn họ báo cáo, hoàng đế Khánh Quốc dần dần nổi cơn thịnh nộ. Bản ý của hắn chỉ là thanh tra bộ hộ, mượn cớ bộ hộ điều chuyển bạc sang Giang Nam, khuyên Phạm Kiến từ chức, dùng phương pháp tương đối quang minh chính đại này để thiết lập lại thế cân bằng trong triều đình. Nhưng hắn không thể ngờ nổi, bộ hộ lại sạch sẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, Phạm Kiến cũng sạch sẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ngược lại là năm bộ và ba ty còn lại trong triều đình lại vơ bức không biết bao nhiêu lợi ích từ trong bộ hộ, đặc biệt là cung đông. Trước kia, Hồ đại học sĩ đã mật tấu về việc của bộ lễ, đồng thời rất bi ai ám chỉ, tốt nhất đừng nên tiếp tục điều tra sự việc bộ hộ, bằng không sẽ khiến cho triều chính bất ổn. Chỉ e bộ hộ còn chưa kịp chịu tội trạng mà họ nên chịu thì đại thần của các bộ khác đã bắt đầu phải ăn cơm tù rồi. Sau khi nổi giận, hoàng đế lại không khỏi lạnh buốt tâm can với thủ đoạn của bộ hộ, cho nên mới có thịnh nộ lôi đình lúc trước. Theo góc nhìn của hắn, nếu Phạm Kiến đã sớm biết những việc này, vì sao lại luôn giấu giếm? Mãi đến khi hắn chuẩn bị ra tay với bộ hộ, mới đột nhiên tung ra, đánh cho quần thần trở tay không kịp. Thế chẳng phải là đánh cho người đang làm hoàng đế này cũng trở tay không kịp? Hoàng đế và Phạm Kiến lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đương nhiên biết năng lực vị đại quản gia này. Hoàng đế không ngạc nhiên trước các ứng phó đa mưu túc trí của bộ hộ. Hoàng đế phẫn nộ là vì các thần tử trong triều không nên thân, bị bộ hộ trói vào con thuyền lớn này. Chuyện khiến hoàng đế càng phẫn nộ hơn nữa là không ngờ thái tử lại ngu ngốc như vậy, thử hỏi làm sao hoàng đế dám truyền thiên hạ này cho hắn. Đương nhiên, Hoàng đế lại càng phẫn nộ với đòn phản kích sắc bén của Phạm Kiến, bởi vì vị đồng đội này đang uy hiếp chấm. Hoàng đế cao mày, lạnh lùng nói. Hồng Lao Thái giám mặt đầy nếp nhăn, lắc đầu một cái, thở dài nói, bệ hạ, ngài đừng trách Lao Nô nhiều lời, con người ai cũng ích kỷ. Cho dù Phạm Thượng Thư là một vị trung thần như vậy, nhưng tới lúc gặp cảnh nguy hiểm cũng phải nghĩ cách tự vệ. Giọng nói của Hoàng đế đã có phần khẽ khẽ, chế nhạo nói, giờ âm mưu mánh lưới như vậy mà cũng coi như là trung thần à. Hồng Lao Thái giám thở dài nói, Trần viện trưởng còn đam mê mưu mô hơn, nhưng nếu nói đến lòng trung thành, e rằng Lao Nô cũng không dám tự nhận là vượt trên hắn. Hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại, nói, Trần Bình Bình đã cứu mạng ta vô số lần, Phạm Kiến làm sao mà so sánh được. Bao năm qua Phạm Thượng Thư quản lý bộ hộ, âm thầm san phẳng mọi thai hoàng ẩm, là vì sao? Chẳng phải vì sự yên bình của triều đình ư? Hồng Lao Thái giám thở dài nói, nếu như Thượng Thư đại nhân thật sự có ý không thần phục, với những bằng chứng trong tay hắn, đã quá đủ cho hắn làm rất nhiều việc. Nhưng hắn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, chứng tỏ hắn chỉ không muốn triều đình bị đảo lộn. Ít nhất hắn cũng phải nói với ta trước. Hoàng đế lạnh lùng nói. Hồng Lao Thái giám nhẹ nhàng nói, theo như tin tức được đưa về từ Phạm phủ nhiều năm nay, lý do Thượng Thư đại nhân không tiến cung bẩm báo chính là vì không muốn bệ hạ hao phí tâm trí. Chắc bệ hạ vẫn còn nhớ tin tức được gửi đến vài ngày trước. Hoàng đế khẽ giật mình, nhớ đến tin tức mà người tên là Trịnh Thác đã báo cáo, tâm trạng từ từ bình tĩnh lại, cũng khôi phục một chút hảo cảm với Phạm Kiến, cao mày hỏi, nhưng vẫn phải điều tra bộ hộ, không thể để sự việc kết thúc một cách qua loa như vậy được. Có thì thể điện triều đình bước đi đâu? Then chốt là thái độ hiện giờ của bệ hạ đối với Phạm Thượng Thư. Hồng Lao Thái giám túi đầu xin ý chỉ. Hoàng đế lắc đầu, hắn không thể tiếp tục làm Thượng Thư bộ hộ, ta có thể bồi thường cho hắn trong những phương diện khác. Nhưng về bộ hộ, hắn không thể tiếp tục dẫn dắt, An Chi đang quản lý nội khố ở Giang Nam. Cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, Phạm Kiến đều không thích hợp để tiếp tục đảm nhiệm chức Thượng Thư bộ hộ. Trong lòng Hồng Lao Thái giám đâng lên một cảm giác bi ai, có phần đồng cảm với vị Thượng Thư đã lo nghĩ hết lòng suốt bao năm qua, thử dò hỏi, có câu nói, Lao Nô không biết có nên nói không? Nói đi. Hồng Lao Thái giám giọng nhỏ nhắn nói, tiểu Phạm đại nhân tài hoa ngút trời, bệ hạ sắp xếp cho hắn tiếp quản nội khố và giám sát viện, quả thật là biết người dùng người. Còn bên phía Phạm Thượng Thư, theo lẽ thường thì đúng là không nên tiếp tục quản lý bộ hộ, nhưng bệ hạ có còn nhớ, khánh lịch thứ nhất, ngay trong ngự thư phòng này, lúc đó Phạm Kiến vẫn còn là thị lang mà từng có lần cãi vã với Trần viện trưởng đại nhân. Thật ra, từ trong xương thủy, Phạm Thượng Thư không hy vọng tiểu Phạm đại nhân chấp trưởng giám sát viện. Chương 663, Kinh đô giữa xuân một chương 663, Kinh đô giữa xuân một ử, tiếp tục. Hoàng đế cao mày, biết Hồng Công Công nói vậy là đang ám chỉ điều gì. Dù sao năm xưa Phạm Thượng Thư cũng từng là một tài tử phong lưu. Hồng Lao Thái giám mỉm cười nói, là một người đa tình, lão nô mà muội, thường thấy rằng hễ người đa tình thì cũng có thể trở thành ràng buộc của người khác. Nếu Phạm Thượng Thư lưu lại tại kinh thành, thì tiểu Phạm đại nhân sẽ làm việc tại Giang Nam sẽ ổn thỏa hơn nhiều. Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh, một lúc lâu sau mới nói, lúc trước trong cung Thái hậu cũng nói tương tự nhiên như vậy, một là nể mặt mũi của Nhũ Mâu ở Đạm Châu nên trong cung thường hay thi ơn cho Phạm phủ, thứ hai là Phạm Kiến ở lại kinh thành, còn Phạm Nhàn làm việc ở Giang Nam, đúng là sẽ yên tâm hơn. Thế nào gọi là yên tâm? Chẳng qua là âm thầm phòng bị và uy hiếp tối mà thôi. Công hầu cũng được. Cuối cùng hoàng đế nói với vẻ mặt lạnh lùng, chấm sẽ không bạc đãi Phạm gia, nhưng chấm cũng không để cho sự vụ bộ hộ kết thúc như vậy. Dùng tước vị công hầu để đổi lấy quyền lực thượng thư, không biết Phạm Kiến đang chịu thiệt hay đang chiếm lợi. Hó 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 trong Phạm phủ. Phạm Kiến nhắm mắt lại, nhấm nháp bát canh, thưởng thụ bàn tay của Liễu thị đang xoa bóp phía sau, thở dài nói, chỉ e bệ hạ sẽ hiểu lầm ta đang uy hiếp người, thế thì sẽ không tốt. Gương mặt Liễu thị ảm đạm, biết việc này khó mà kết thúc. Tuy trong cung sẽ không có hành động gì quá đáng với Phạm phủ của họ, nhưng dẫu sao lão già cũng phải từ bỏ chức vị thượng thư bộ hộ. Ý định của hoàng đế bệ hạ lại được gửi tới phủ Phạm một cách chính xác và thận trọng thông qua nghi quý phi. Mấy ngày qua, công tác thanh tra bộ hộ vẫn đang tiếp tục một cách trắng trợn, số người liên lụy càng lúc càng nhiều. Toàn bộ triều đình đã hóa thành một vũng nước đục, khiến cho trong lòng văn võ bá quan ai cũng bàng hoàng. Giám sát viện cũng đã bắt được không ít người, bản thân bộ hộ chính cũng bị tra ra một số vấn đề, chỉ có điều nỗ lực của một số phe phái tạm thời chưa có kết quả gì. Vẫn chưa ai được con đường bí mật vận chuyển bạc giữa bộ hộ và Giang Nam. Rất nhiều người bao gồm cả trưởng công chúa đã bắt đầu cảm thấy cực kỳ bất an. Chẳng lẽ ngân lượng mà Phạm Nhàn sử dụng ở Giang Nam không phải của bộ hộ? Chỉ cần không có tội danh lớn này, ngay cả hoàng đế cũng không thể cưỡng in sắt ép Phạm Kiến cáo lỗi từ quan. Mưa lũ mùa hè sắp đến. Phạm Kiến mỉm cười nói, triều đình cần dùng bạc, việc thanh tra bộ hộ sẽ được hoãn lại. Ta sẽ tiếp tục trì hoãn với bệ hạ, chỉ cần kéo dài đến Tết sang năm Phạm Nhàn trở về kinh đô, thế thì không còn vấn đề gì lớn. Liêu thị nở nụ cười, thế mới biết thứ lao ra đang chờ, lại là trận lũ lụt do ông trời giáng xuống. Dùng tiên uy đấu với thiên uy, bệ hạ vốn không phải là hôn quân, đương nhiên biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Nhưng không biết tình hình bên phía Phạm Nhàn ra sao rồi. Phạm Kiến có vẻ lo lắng, việc điều chuyển bạc tới công trình trị thủy đã khiến nó tiêu tốn không ít sức lực, minh ra cũng không phải là dễ nuốt như vậy đâu. Mưa cứ thẳng thắn rơi xuống, trong các khu vườn khắp kinh đô, hoa đã nở rộ từ lâu, dần dần rơi rụng xuống bùn. Liên quan tới việc thanh tra bộ hộ, trong cung còn đang chờ một kết quả, cho nên lại khổ cho các quan viên trong triều. Đến giờ phút này, các quan viên đều hiểu được, ai muốn đánh đổ bộ hộ, bản thân cũng phải chuẩn bị ngã trước. Hoàn toàn không cần chờ đến lượt Phạm đại nhân ở xa xôi Giang Nam lên tiếng, lão Phạm đại nhân ở kinh đô đã thể hiện đủ lá bài chưa lật. Điều tra đi điều tra lại, chắc chắn không phải muốn tra tới người mình, ai lại muốn làm một việc ngu ngốc như vậy? Huống hồ, thái tử đã là một ví dụ ngu ngốc điển hình tê. Trong quan trường, lớn nhất chính là miệng vàng lời ngọc của hoàng đế, thứ hai lớn chính là cái gọi là quy tắc ngầm, còn bây giờ bộ hộ đang lắc tới lắc lui giữa hai thứ này. Nhưng cho dù có bị lắc thế nào, nó vẫn cứ cứng rắn chống chọi không chịu đổ xuống. Phạm Kiến không chịu tự xin từ chức để kết thúc việc này, ngay cả khi trong cung có tin đồn bệ hạ chuẩn bị sử dụng cách hiếm thấy nhất là ban tước vị để bù đắp, Phạm gia vẫn đang cắn răng trèo trống. Trong lúc nhất thời, các quan viên trong kinh đô đều không khỏi bái phục thái độ kiên định của Phạm Kiến. Thực ra Phạm Kiến cũng không hề cắn răng trèo trống. Khi bộ hộ đã liên lụy tới quá nhiều quan viên, khi thái tử bắt đầu chuyển ánh nhìn sang hướng khác, chẳng hạn như tự bảo vệ, chẳng hạn như sau khi kéo mấy vị huynh đệ của mình xuống nước, thượng thư bộ hộ không buồn trở lại nha môn bộ hộ, mà là bắt đầu nhàn nhã ngồi trong phủ uống trà, đi tới trang viên ngắm cảnh non nước, đôi khi lại tới chơi ở các phủ đệ thân thiết. Chương 664, kinh đô giữa xuân 2 chương 664, kinh đô giữa xuân 2 những phủ đệ khác thì bây giờ hắn không tiện đến, vì đang ở giai đoạn điều tra bộ hộ. Hắn cũng không muốn gây rắc rối cho người khác cũng không dám tiếp xúc quá gần với hắn. Có điều Tĩnh Vương phủ là một ngoại lệ. Tĩnh Vương là con ruột của Thái hậu, con út, đệ đệ ruột của hoàng đế, bao năm qua luôn âm thầm lặng lẽ, thành thật trồng hoa chăm cỏ, mọi người trong cung ai cũng biết thái độ của hắn biểu thị cho điều gì. Vì vậy cũng không ai quan tâm tới hắn. Mối quan hệ giữa Phạm Kiến và Tĩnh Vương luôn rất tốt, tới chỗ ở của hắn là một chuyện rất bình thường. Mặt khác với tính cách của Tĩnh Vương, hắn cũng hoàn toàn không có gì phải lo sợ. Sau đó một ngày nọ, Phạm Kiến vào cung, trò chuyện với bệ hạ trong ngự thư phòng suốt một đêm, rất thành khẩn thổ lộ ý nghĩ của mình. Hắn phân tích từ mọi góc độ, cho rằng mình nên tiếp tục giữ đảm nhiệm chức vụ thượng thư bộ hộ. Trên vấn đề này, hắn không giấu giếm gì hoàng đế, lưu luyến chức vụ không phải ham quyền ham lợi, tình hình hiện tại trông có vẻ bình yên nhưng thực chất cực kỳ phức tạp. Phạm Kiến phân tích từng chi tiết về mình và triều đình, khuyên bệ hạ nên thu hồi ý chỉ thành tra bộ hộ, chỉ có như vậy mới là lựa chọn tốt nhất đối với Khánh Quốc. Đây là con đường chính quang minh chính đại, tiến cử hiện tại không chút tị hiểm, quang minh lỗi lạc như vậy, đến mức ngay cả hoàng đế cũng cảm thấy đôi chút kinh ngạc. Ngày hôm sau, nghe nói Tĩnh Vương cũng vào cùng, theo như lời đồn, vị vương gia hồ đồ này thì thầm cả buổi trong hàm quang điện của Thái hậu, thậm chí cuối cùng còn tranh cãi với Thái hậu, còn nội dung tranh cãi là gì thì không ai biết. Tối hôm đó, Thái hậu và hoàng đế cùng xem kịch, trong lúc nhàn rỗi ăn hạt dưa, Thái hậu kể cho hoàng đế nghe về việc Tĩnh Vương vào cung, hoàng đế chỉ mỉm cười, không nói gì. Ý tứ của Thái hậu rất rõ ràng, vẫn hệt như lúc Phạm Nhàn mới vào kinh đô. Lão Phạm gia đã làm biết bao việc cho lão Lý gia, không thể bạc đãi quá mức được. Hơn nữa cứ để lão hút ngày ngày vào cung cãi vã, tình cảnh đó cũng chẳng dễ nhìn cho lắm. Mấu chốt nhất là vị thái hậu lao tổ tông này biết, chỉ em ấy đứa cháu trai của mình đều không được dễ nhìn trong vụ việc bộ hộ, nếu điều tra bộ hộ mà lại tra tới hoàng tộc, thì thể diện của hoàng tộc ném đi đâu. Phạm Thượng Thư luôn nghĩ rằng hoàng đế sẽ quan tâm đến thể diện hơn các thần tử, nhưng không ngờ, người đầu tiên cảm thấy không thể để mất mặt được, lại là thái hậu nương nương. Có điều, kết quả cũng tương tự như vậy. Ngày hôm sau, ý chỉ đã được ban xuống. Tuy phải giữ gìn thể thống cho triều đình, không có ý chỉ rõ ràng về việc thu hồi lệnh thanh tra bộ hộ, nhưng hoàng đế lại lấy cơ công việc triều chính, triệu hồi phần lớn các đại thần trong nhóm thanh tra liên hợp trở về bộ nha ban đầu của họ. Hiển nhiên, cường độ thanh tra bộ hộ sẽ yếu đi rất nhiều. Các quan viên cùng thở phào nhẹ nhõm, thế này đúng là ngươi tốt ta tốt mọi người cùng tốt, chỉ là một triều đình lỏng lẻo, sao phải đẩy đến mức ngươi chết ta sống. Mọi người trong lòng cũng hiểu, hoàng cung giảm cường độ thanh tra bộ hộ chắc chắn có liên quan đến việc Tĩnh Vương gây rối trong cung lần trước. Nghĩ đến điều này, các đại thần trong lòng không khỏi dâng lên một số cảm giác kỳ quái. Phạm phủ và Tĩnh Vương phủ đời đời giao hảo, đây là điều mà mọi người đều biết. Nhưng bây giờ không giống lúc xưa, từ mùa thu năm ngoái, dường như giữa hai nhà đã xuất hiện rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là cuộc chiến giữa Phạm Nhàn và nhị hoàng tử đã liên lụy đến thế tử của Tĩnh Vương, Lý Hoàng Thành, sau đó tiểu thư Phạm gia lại khiến thế nhân chấn động vì được Khổ Hà quốc sư Bắc Đề nhận làm đệ tử quan môn, dẫn tới việc thông gia giữa hai nhà thất bại. Nhưng Tĩnh Vương đã vào cung, chẳng lẽ mối quan hệ giữa hai nhà đã khôi phục như thường? Văn võ bá quan thở dài, càng ngày càng cảm thấy Phạm Kiến này cao thâm khó lường. Tuy nhiên, cùng lúc đó, hoàng đế lại ban bố một sắc lệnh nhân sự khá khó đoán, Hạ Tông Vĩ, ngự sử của Đô Sát Viện, đã được thăng chức lên Tả Đô ngự lự, tham gia vào đội ngũ thanh tra bộ hộ. Hạ Tông Vĩ này năm xưa tề danh cùng Hầu Quý Thượng, một trong Phạm Môn tứ tử, từng là một trong những tài tử nổi tiếng nhất kinh đô. Do luôn giao hảo với Quách Bảo Khôn, có quan hệ với bộ lễ, để tránh những lời đồn đại điều tiếng, hắn đã chỉ hoãn việc gia nhập bộ lễ, đợi cơ hội trong kỳ thi mùa xuân năm Khánh lịch thứ năm. Có điều trong nhà người thân qua đời nên cuối cùng hắn buộc phải từ bỏ kỳ thi. Chương 665, kinh đô giữa xuân 3 chương 665, kinh đô giữa xuân 3, vì vậy tài tử nổi tiếng này lại chưa tham gia khoa thi, trong lòng mọi người, hắn đúng là một người xui xẻo tới cực điểm. Nhưng mặt khác, vận may của Hạ Tông Vĩ lại tốt đến kỳ lạ. Từ những năm tháng giao hảo cùng Quách gia, hắn đã quen biết với thái tử, danh tiếng trong kinh đô ngày càng cao. Sau đó, vào mùa xuân năm Khánh lịch thứ năm, hắn lại tình cờ liên quan đến sự kiện tướng gia tiền nhiệm ngã ngựa, cuối cùng được hoàng đế ưu ái, bỏ qua tất cả các trình tự, trực tiếp ban ân phong làm ngự sử của Đô Sát Vợ Giải Hiển. Thực ra mọi người đều hiểu, đây chỉ là Hạ Tông Vĩ giỏi về việc đông đưa, chọn phe rất chuẩn, lúc đứng bên thái tử, lúc lại sang phía Tín Dương. Nhưng giờ đây lại trở thành Tả Đô ngự sử của Đô Sát Vệ. Một người trẻ tuổi không ngờ lại được đảm nhận chức vụ cao như vậy, mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Sao hoàng đế lại đặc cách ưu ái người này? Thực ra, không phải không có tiền lệ như thế này, ví dụ Phạm Nhàn. Tiểu Phạm đại nhân còn trẻ hơn cả Hạ Tông Vĩ, quan chức còn lớn hơn, quyền lực trong tay cũng mạnh hơn, danh tiếng càng không phải bàn. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ, bây giờ thế nhân đều biết thực chất Tiểu Phạm đại nhân là hoàng tử không tước vị, hơn nữa văn võ nổi danh toàn thiên hạ, có được chức vị như hiện tại cũng không gì đáng ngạc nhiên, nhưng còn hạ tông vị thì sao? Một số quan viên thích đồn đoán không khỏi thầm cười suy nghĩ, chắc hoàng đế lại phát hiện thêm một con riêng nữa hả? Cho dù cho quan viên hay dân chúng suy đoán ra sao, nhưng nói tóm lại, vị tài tử kinh đô năm xưa luôn giấu mình trong xe ngựa của nhị hoàng tử, trong phủ của trưởng công chúa, trong thư phòng của đô sát viện, cuối cùng cũng chính thức bước lên sân khấu lịch sử, những năm sau sẽ không ngừng tỏa sáng tỏa nhiệt. Tuổi trẻ, anh tuấn, tài năng, quyền thế, có sự ưu ái của bệ hạ, lúc này Tả Đâu Ngự Sử Hạ Tông Vĩ lúc này giống như mặt trời mới mọc, chiếm lấy ánh mắt mọi người. Còn Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi chỉ e sẽ trở thành hố đen nuốt chửng mặt trời. Chỉ e sẽ không ai tin nổi, năm ngoái Phạm Nhàn đã từng đánh lén khiến vị tâm phúc nổi tiếng trong triều đình này mà sưng như cái đầu heo. Đây là sỉ nhục cả đời của Hạ Tông Vĩ, vì hắn biết, tiểu Phạm đại nhân ở xa xôi Giang Nam coi thường hắn từ trong xương thủy. Nhưng bây giờ, bệ hạ đã đánh giá cao hắn. Vậy thì hắn sẽ phải làm điều gì đó vì bệ hạ. Cục diện khiến thái tử sức đầu mẹ chán cuối cùng cũng giảm bớt, nhưng vẫn phải tìm cách lấp kín 40 vạn lượng bạc kia. Tối hôm qua trong hàm quang điện thái hậu đã mang cháu ruột của mình một trận dữ dội, sau đó mới nói cho hắn biết, tâm trạng của bệ hạ không được tốt, lần này hoàng tổ mẫu có thể chặn giúp hắn không có nghĩa là lần sau cũng có thể gánh cho hắn. Thái tử đã hơi hối hận, thật ra 2 năm qua từ sau khi Phạm Nhàn vào kinh, hắn luôn sinh hoạt không tệ, thành thật, an phận, thậm chí rất ít dính tới nữ nhân. Chẳng qua 2 năm trước, bản thân đúng là hoang đường, để lại quá nhiều vấn đề, khiến người ta chỉ cần bén lên là thấy cả đồng lớn. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu căm thù thượng thư bộ hộ đã vạch trần vấn đề xưa cũ của mình ra, khiến cho bản thân đau đớn vô cùng. Phạm gia, so với nhị hoàng tử đã từng khiến hắn cực kỳ oán hận, lúc này rốt cuộc thái tử cũng xác định, hiển nhiên kẻ thù lớn nhất của mình trong vài năm tới chính là Phạm gia, bất luận là lão Phạm hay tiểu Phạm. Việc thanh tra hộ bộ đã khiến Đông cung và Phạm gia va chạm, hơn nữa lần này Phạm gia chiếm thượng phong. Bất luận thái tử có muốn giải quyết việc này một cách hòa bình hay không, với trí tuệ của Phạm Kiến, đương nhiên cũng biết nếu như thái tử lên ngôi, Phạm gia sẽ không được yên bình. Thái tử không phải hoàng đế, không có chút cảm tình nào với bà lão ở Đạm Châu xa xôi. Còn về tiểu Phạm, do chuyện gia Diệp gia năm xưa, đây đã là mối thù không đội trời chung, thái tử hoàn toàn không hy vọng Phạm Nhàn sẽ đứng về phe mình, thậm chí còn không dám hy vọng đối phương sẽ không phản đối mình trong vấn đề kế vị. Khi mâu thuẫn chủ yếu đã được xác lập, những mâu thuẫn khác đều trở thành thứ yếu, tất cả những bất hòa trong quá khứ đều có thể vung tay hất đi. Vì vậy khi thân tín của mình gửi tin tới, nói nhị hoàng tử muốn mời mình gặp mặt trên sông Lưu Tinh, thái tử suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý với đề nghị này. Hắn cười lạnh, thâm hiểu vị nhị ca của mình cũng biết, nếu muốn đối phó với Phạm Nhàn, chỉ dựa vào lực lượng một người thì còn thiếu rất nhiều. Ghế thì chỉ có một, dù là của thái tử hay của lão nhị thì sau này mọi người vẫn có thể tranh giành, nhưng trong thời điểm hiện tại ít nhất phải đảm bảo chiếc ghế này không rơi vào mông của lão tam. Chương 666, Kinh đô giữa xuân 4 chương 666, Kinh đô giữa xuân 4 theo tình thế trước mắt, hai người con trai của hoàng đế phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đoàn kết lại, tập hợp tất cả lực lượng có thể tập hợp, có vậy mới hy vọng đánh đổ đứa con hoang biến thái đang ở Giang Nam xa xôi. Trên sông Lưu Tinh, ý xuân nồng nàn như sóng mắt của nữ nhân, dần dần trở nên nhiệt liệt, như thể mùa hè sắp tới. Trên một chiếc thuyền hoa, thái tử và nhị điện hạ nâng cốc trò chuyện vui vẻ, thưởng thức cảnh đẹp, như thể suốt những năm qua không có chuyện gì không vui giữa hai người. Nhị hoàng tử đã chủ động giơ tay, đương nhiên phải tỏ thái độ trước. Đầu tiên hắn tỏ ý xin lỗi về hành động bỏ đá xuống giếng không hề vẻ vang của thượng thư bộ Hình Nhan Hành Thư trong lúc thanh tra bộ hộ. Đương nhiên không cần nói rõ ràng, tuy có đôi lúc thái tử khá là ngu ngốc, nhưng trong hầu hết thời gian, hắn vẫn coi là thông minh, chỉ cần hiểu một chút là đủ. Thái tử cũng thở dài, đáp lại rằng kể từ khi Phạm Nhàn vào kinh, mình cũng khó mà chèn ép ý hai huynh đệ nhìn nhau, đều loáng thoáng chứng kiến vẻ lo lắng và bất đắc dĩ trong lòng đối phương. Quyền lực trong tay Phạm Nhàn quá lớn, hơn nữa những người đứng đằng sau ý cũng quá mạnh mẽ, quan trọng hơn nữa là dường như bây giờ trong cung cũng có một số người đang nghiêng sang phía ý ở Lý Thừa Bình, tiểu tam vẫn luôn đi theo bên cạnh Phạm Nhàn. Rốt cuộc phụ hoàng sắp xếp như vậy là có ý gì? Thái tử và nhị hoàng tử đồng thời trầm mặc. Cuối cùng vẫn là nhị hoàng chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng cười nói, "Thái tử điện hạ, nghe nói Phạm Nhàn đã mở chi nhánh Bảo Nguyệt lâu tại Tô Châu, trong đó có hai cô nương rất nổi tiếng, một là tiểu cô nương đoạt được từ tay hoàng thành, người còn lại thì khá thú vị, nghe nói là một nữ nô lệ trong quý phủ của đại hoàng huynh." Thái tử hạ thấp tầm mắt, cắn răng hừ lạnh nói, "Hôm đó trong ngự thư phòng, chẳng phải vị đại ca của chúng ta đã lên tiếng nói đỡ cho Phạm Nhàn à? Đại ca có vẻ sợ vị đại công chúa Bắc Tề kia. Nhị ca, huynh và đại ca thân thiết với nhau từ nhỏ, sao huynh lại không nhận ra rằng đại ca là loại sợ vợ?" Nhị hoàng tử nhíu mày, cười ha hả hai tiếng, không nói gì thêm. Lúc này, gió ấm khẽ thổi trên sông, thuyền hoa trôi dạt, cành liễu bên bờ không chịu nổi thời tiết ngày càng nóng, trông nóng cơn mưa đã ngừng lúc bình minh sẽ đổ xuống một lần nữa. Bên cửa sổ thuyền, hai người vẻ mặt ôn hòa, thực chất mỗi người đều có mưu đồ riêng, chẳng qua không còn cách nào khác buộc phải ngồi thảo luận với nhau. Hạ Tông Vĩ sẽ tiếp tục điều tra bộ hộ. Nhị hoàng tử mỉm cười nói, "Xin ngài yên tâm, hắn sẽ có chừng mực." Thái tử hừ lạnh một tiếng. Kể cả bộ lễ, kể cả Hạ Tông Vĩ, đám người này ban đầu đều gần gũi với Đông cung, nhưng sau này đều bị trưởng công chúa và nhị hoàng tử lôi kéo. Bây giờ địa vị của Hạ Tông Vĩ trong triều đã vững chắc, làm sao thái tử không oán hận? Hắn lạnh lùng nói, "Đừng quên, Hạ Tông Vĩ là người tham công danh, là loại làm nô ba họ. Bây giờ hắn đứng về phía ngươi, ai biết sau này hắn sẽ đứng về phía ai?" Nhị hoàng tử ngắm nhìn cảnh sắc giữa xuân ngoài thuyền tới mức xuất thần, thở dài nói, "Yên tâm đi, hắn sẽ không chuyển sang phía Phạm Nhàn." Thái tử nói, "Nhưng với địa vị hiện tại của hắn, có vẻ cũng không cần phải tiếp tục ở dưới trướng ngươi." Hắn cười nhạo nói, "Xét cho cùng thì vị trí này là phụ hoàng ban cho hắn." Nhị hoàng tử khẽ giật mình, biết lời nói của thái tử có ý khác nhưng cũng lời phản bác, mỉm cười nói, hôm nay hắn không tiện đến, chính là vì nguyên nhân ngươi vừa nói. Hắn đã trở thành thần tử trong triều, đương nhiên phải chú ý giữ khoảng cách với chúng ta. Có điều, nhị hoàng tử quay sang nhìn thái tử, gương mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp vô hại, nhưng trong lòng dâng lên căm ghét. Trước nay mình luôn coi thường kẻ này, nhưng giờ đây lại bị ép phải bắt tay với hắn, trong lòng hắn cũng thấy không thoải mái. Hôm nay mời điện hạ đến đây là có người muốn gặp ngài. Thái tử kinh ngạc, cau mày nói, ai mà kiêu căng như vậy, lại dám cứ gọi bản cung tới gặp, ho ho ho, chẳng lẽ ta cũng không được sao? Trong gian nhà phía sau vang lên một giọng dịu dàng trong trẻo mê người. Tiếng nói này vừa cất lên, dường như lập tức át đi những âm thanh tự nhiên tươi đẹp như tiếng gió thổi liễu bên sông, tiếng chim nhỏ bay lượn, êm dịu không gì sánh được. Thái tử biến sắc, trong mắt lóe lên tâm tình phức tạp, ngây ra như phỗng, một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng dậy, quay về phía gian nhà thi lễ một cái rồi tự cười nhạo nói, từ khi cô vào cung vẫn chưa từng gặp thừa cản còn tưởng cô không muốn gặp ta. Chương 667, kinh đô giữa xuân năm chương 667, kinh đô giữa xuân năm trưởng công chúa Lý Vân Duệ vén bức rèm, chậm rãi bước ra, như cười như không nhìn thái tử. Thái tử bỗng cảm thấy căng thẳng, càng không dám nhìn thẳng vào gương mặt mỹ lệ phi phàm kia. Ho ho ho, xảy việc bộ hộ lần này, có vẻ như chúng ta đều đã bị lừa. Trên gương mặt trưởng công chúa Lý Vân Duệ lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không thể che khuất được hào quang của mình. Đột nhiên trưởng công chúa lại bật cười, nói, con rể của ta đúng là thú vị, đã bố trí sẵn cái bẫy để chúng ta nhảy vào. May mà Tĩnh Vương gia đã gây rối, nếu không chuyện này trở nên quá lớn mà chúng ta vẫn không nắm được chứng cứ về việc bộ hộ điều động quỹ công tới Giang Nam, thế thì thật không biết phải giải thích với văn võ toàn triều như thế nào. Bạc của bộ hộ sau khi điều chuyển một vòng quanh Giang Nam, đã sớm trở về, đương nhiên không thể tra ra được gì. Tuy vẫn còn một ít ngân lượng vẫn trong các tiền trang ở Giang Nam nhưng số lượng cũng không lớn. Với thủ đoạn của Phạm Kiến, đương nhiên sẽ che giấu tới mức hoàn toàn không có sơ hở. Thái tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhẹ giọng nói, "Tính xin cô chỉ điểm. Hôm nay chỉ là uống trà mà thôi." Trưởng công chúa mỉm cười nói, dù sao các ngươi cũng là huynh đệ ruột thịt, chuyện gì cũng có thể nói được, đừng để người ngoài nhìn vào lại cười chê. Khi trưởng công chúa nói đến mấy chữ huynh đệ ruột thịt còn nhấn mạnh hai chữ ruột thịt tuy là nhắc nhở, nhưng vô tình lộ vẻ quyến rũ. Thái tử giọng nói run rẩy đáp, nhưng nếu không tìm được lỗi lầm của bộ hộ, phạm nhân này không có sơ hở nào để nắm bắt, chẳng lẽ chỉ có thể đợi hắn bồi dưỡng lực lượng tại Giang Nam? Sau này nếu hắn về kinh thì sao? Bộ hộ thì đương nhiên là phải điều tra rồi. Cặp mắt long lanh của trưởng công chúa nhìn chằm chằm vào gương mặt của thái tử, cười nói, hoàng đế ca ca tạm thời lùi một bước, ngày sau chắc chắn sẽ tiến thêm một bước dài, điện hạ không cần lo lắng. Còn về con rể của ta ngươi càng không cần lo lắng. An chi này đấy à, trông thì không ăn dầu ăn muối gì, thực ra đối phó hắn thật sự rất dễ. Thái tử và nhị hoàng tử đều kinh ngạc, thầm nghĩ sao lại nói như vậy được. Loại người như phạm nhân này, làm y mất mặt đã chẳng dễ, lật đổ y lại càng khó khăn. Không thể tiêu diệt được từ tinh thần, càng không thể tiêu diệt từ thân xác, vì sao trưởng công chúa lại nói năng bình thản như vậy? Con rể của ta. Trưởng công chúa dịu dàng nói, trông có vẻ vô tình, thật ra là vô tình nhưng lại đa tình. Sau khi cuộc họp bàn bí mật trên sông Lưu Tinh kết thúc, nhị hoàng tử được bắt ra bảo vệ lên xe ngựa, trực tiếp trở về phủ đệ ở phía Bắc Kinh đô. Hiện giờ, một trong bát gia đã bị Phạm Nhàn giết chết, Phạm Vô Cứu cũng bị kiếm thủ Lục Sử Dạ dẫm đến mức về quê, cho nên chỉ còn lại có 6 người. Xem ra đã không còn uy phong như ngày trước. Nhị hoàng tử đã được phong vương 5 tháng, tới giờ cũng thành hôn được mấy tháng. Mối quan hệ của hắn với Vương phi vẫn rất tốt, không có tin đồn xấu nào lan truyền. Vương phi họ Diệp, tên Linh Nhi. Trong phòng ngủ, Diệp Linh Nhi khoác lên mình phu quân một chiếc áo màu xanh da trời mỏng manh, gương mặt từng phong khoáng nay lộ vẻ ưu tư. Nhị hoàng tử quay người lại, thấy vậy trong lòng hơi ấy nấy, nhẹ nhàng nâng lấy đôi tay xe lạnh của cô, an ủi, đang nghĩ gì vậy? Hôm nay Diệp Linh Nhi cắn môi dưới, đôi mắt sáng như ngọc thạch thoáng chút do dự. Cuối cùng, cô vẫn dốc hết dũng khí, mở miệng hỏi, đi đâu vậy? Nhị hoàng tử cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát, rồi trả lời thẳng thắn, tới sông Lưu Tinh gặp mặt cô và thái tử điện hạ. Trong lòng Diệp Linh Nhi dâng lên cảm giác ấm áp. Chuyện lớn như vậy mà nhị hoàng tử vẫn không dối gạt mình, chứng tỏ hắn thật sự coi mình như người tri kỷ. Cô không khỏi quên nhủ, sao phải như vậy? Chúng ta cứ sống an lành không hơn sao? Thành hôn đã mấy tháng, nhị hoàng tử luôn dịu dàng săn sóc, không hề lộ vẻ bá đạo, vô sỉ như những hoàng tộc khác. Một phần là vì Diệp Linh Nhi có bối cảnh gia tộc rất cường đại, nhưng phần khác cũng vì hắn thực sự có tình cảm với Diệp Linh Nhi. Thực ra thế hệ trẻ của Khánh Quốc đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Ví dụ như Huyền Nhi, như các vị hoàng tử, như Diệp Linh Nhi và tiểu thư nhà họ Phạm. Ranh giới giữa hoàng tộc và một số gia tộc tâm phúc cũng không mấy rõ ràng. Nhị hoàng tử biết thê tử đang nghĩ cho mình, không nhịn được thở dài một tiếng, nói, có nhiều chuyện, chúng ta cũng bất đắc dĩ. Diệp Linh Nhi kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói, trước kia là bệ hạ đẩy chẳng ra, nhưng bây giờ, sư phụ, Phạm Nhàn đã thay vai trò của chàng, chàng đâu cần tham gia vào. Chương 668, mùa xuân hòa bình một chương 668, mùa xuân hòa bình một nhị hoàng tử lại thở dài, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói, nếu thật sự như lời nàng nói, nhiệm vụ lịch sử của ta đã hoàn thành, đúng là nên không tham gia vào những chuyện này, nhưng nàng đừng quên. Hắn mỉa mai nói, người mà nàng gọi là sư phụ, tiểu Phạm đại nhân nổi tiếng nhất triều đình đại khanh chúng ta, thực ra là một người thù rất dai. Diệp Linh Nhi nhíu mày, khó xử nói, có thù oán gì mà không thể hóa giải? Có cần tiếp đi nói chuyện không? Tuy nhị hoàng tử cười thầm vì sự ngây thơ của thế tử, nhưng cũng thấy cảm động, ôm cô vào lòng an ủi, rất nhiều hận thù giữa nam nhân không phải dựa vào giao tình nơi khuê phòng mà giải quyết được. Hắn không giải thích chi tiết, nhưng hắn biết hận thù giữa mình và Phạm Nhàn rất khó tháo gỡ. những hộ vệ chết trên phố Như Lan, sự việc tại báo Nguyệt lâu, những kỹ nữ đã qua đời. Còn rất nhiều điều khác, Phạm Nhàn đều ghi sổ vào người mình. Thật ra, đây cũng là điều mà nhị hoàng tử không hiểu, rõ ràng chỉ là lũ thủ hạ không quan trọng bỏ mạng, vì sao Phạm Nhàn lại hận thù mình đến vậy? Để tự bảo vệ, hắn nhất định phải có lực lượng. Đương nhiên, thực tế thì nguyên nhân quan trọng nhất là cho đến hôm nay, nhị hoàng tử vẫn không cam lòng. Tất cả mọi người đều không cam lòng, nhưng không mấy ai biết tới tâm tư khổ cực của Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi. Thái tử bị mắng, phạm vi thanh tra thu hẹp, bộ hộ tạm thời an toàn, nhất sử giám sát viện lại một lần nữa ươn cao sống lưng. Chuyện này cũng thật thú vị, sống lưng của nhất sử giám sát viện có thẳng hay không lại phụ thuộc vào góc độ giữa thân thể thượng thư bộ hộ và mặt đất. Hồ đại học sĩ ngồi trong môn hạ thư trung bố bản, chỉ mặt của các vị đại lão của lục bộ, mắng xối xả đám quan viên không sạch sẽ này. Dù sao hắn cũng còn trẻ, lửa giận hừng hực, không cần như thư vu lúc nào cũng phải diễn thể thái độ và phong cách của một nguyên lão đại thần. Vậy hạ cần đến danh tiếng và tinh thần của Hồ đại học sĩ, chỉ có điều trong việc thanh tra bộ hộ, Hồ đại học sĩ chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của bệ hạ. Bởi vì theo nhận định của hắn, ít nhất từ tình hình đã điều tra được, bộ hộ thật không dễ sống. Điều làm cho Hồ đại học sĩ tức giận nhất là đến ngày hôm nay, vẫn còn một số quan viên trong triều nhớ mãi không quên, muốn moi từ đống sổ sách của bộ hộ ra một chút chứng cứ phạm tội liên quan đến Giang Nam. Tiếng đập bàn thứ hai vang lên, Hồ đại học sĩ cau mày, lạnh lùng nhìn quan viên bên cạnh, nói nhỏ, điều chuyển bạc đến Giang Nam. Bạc ở đâu? Chẳng lẽ không còn trong kho của bộ hộ? Sau này nếu không có chứng cứ đừng nói linh tinh về những việc có lẽ có, tránh gây mất lòng các quan viên. Hắn nhìn những quan viên vẻ mặt sợ hãi, cười khẩy một tiếng, các vị đại nhân, tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Sau khi nói xong câu đó, Hồ đại học sĩ phất hai ống tay áo, bước ra khỏi căn phòng nhỏ bên cạnh hoàng cung, lưu lại rất nhiều quan viên nhìn nhau trong phòng. Mọi người đều cảm thấy lúng túng và hối hận sâu sắc. Thanh tra bộ hộ thì sạch sẽ, ngược lại bản thân và các phe phái của mình lại bị phát hiện ra vô số vấn đề. Chỗ dựa của những quan viên này đều có vô số liên hệ với Giang Nam, xét theo tình hình ở Giang Nam, các vị đại nhân này nhận định, lượng bạc mà Phạm Nhàn sử dụng khi thao túng Hạ Tê Phi đối đầu với Minh gia, chắc chắn là rút từ quốc khố. Chính vì có phán đoán như vậy, những người này mới tự tin như vậy, dám phát động tấn công bộ hộ. Nếu khoản bạc lớn này vẫn còn trong nội khố chuyển mất đi, thế thì chắc chắn không thể san bằng trong quốc khố được. Nhưng mà lại không có chút dấu vết nào. Những quan viên này hận đến nghiến răng nghiến lợi, bị Hồ đại học sĩ răn dạy một phen mà không dám cãi lại. Ai bảo chúng ngươi la hét vang trời, cuối cùng lại không điều tra ra chút vấn đề nào. Cặp cha con Phạm gia này, đúng là quá hiểm độc. Lúc này mới là bình minh, vân mặt trời ở phía đông vẫn chưa lên, các quan viên trong môn hạ thư trung lại đang nghĩ tới tấu chương thiết triều ngày hôm nay. Sắc mặt của bọn họ đều có vẻ mệt mỏi, hầu hết mọi người đều thức trắng đêm, chỉ mong lập tức lên triều tranh đấu. Mọi người đều phải dốc tới 12 phần tinh thần, giai đoạn đầu tiên của việc thanh tra bộ hộ đã kết thúc bằng thất bại toàn diện của phe trưởng công chúa và đông cung. Thế nhưng làm thế nào để vãn hồi chút ít thế cục đấy? Không biết vô tình hay cố ý, mấy vị quan viên này đều đưa mắt nhìn về phía một quan viên trẻ tuổi đang ngồi ở góc tối. Chương 669, mùa xuân hòa bình 2 chương 669, mùa xuân hòa bình 2 vị quan viên trẻ tuổi này họ Hạ, tên Tông Vĩ, chính là tâm phúc mới thăng cấp trong triều đình hiện tại, trước đây có chút liên hệ với phe trưởng công chúa và đồng cùng, bây giờ lại rất được hoàng đế rất tán thưởng. Chính vì Hồ đại học sĩ cũng không muốn làm lớn chuyện trong sự vụ bộ hộ, cho nên tuy bệ hạ có nhiều ý định không thể nói ra ngoài miệng, nhưng giờ cũng không thể lợi dụng công việc của các quan viên. Chính vì vậy, bệ hạ mới điều vị Tả Đâu ngự sử mới nhận chức đô sát viện, Hạ Tông Vĩ tham gia nhóm thanh tra bộ hộ. Các quan viên môn đưa mắt nhìn Hạ Tông Vĩ, đương nhiên cũng họ muốn biết từ miệng của vị trẻ tuổi này, rốt cuộc trong cung định xử trí chuyện này như thế nào. Người này đã được chỉ định tới theo dõi công việc trong môn hạ thư trung suốt 3 ngày. Hắn luôn làm việc một cách trầm lặng và chuyên tâm, đối với Hồ đại học sĩ và các vị đại thần, hắn luôn cư xử một cách lễ phép và nghiêm túc, không nói nhiều, không tự ý hành động, đúng chất trầm ổn tam muội. Tam muội, cách gọi của đạo Phật, chỉ một phương pháp tu hành quan trọng, tâm trí thanh tịnh dứt bỏ mọi ý niệm trần tục, có điều, bị mấy vị quan viên nhìn chằm chằm như vậy, Hạ Tông Vĩ biết rằng mình nhất định phải thể hiện bản thân có chút năng lực, không chỉ vì chính mình, mà còn vì bệ hạ. Một đống hỗn độn. Hắn thở dài, ôn tồn nói với mấy vị quan viên, xem ra chúng ta vẫn phải chậm rãi giải quyết vụ việc này, trước đây Hồ đại học sĩ cũng có hơi nôn nóng. Các vị đại nhân không cần lo lắng quá mức. Tiếp tục giải quyết vụ này, thực ra là thể hiện thái độ của trong cung. Phạm gia đã ứng phó một cách xảo diệu và cứng rắn, khiến cho trong thời gian ngắn hoàng cung không thể tìm ra biện pháp nào hay để thay thế vị thượng thư bộ hộ này, chỉ có thể đợi cơ hội khác. Các quan viên im lặng, trong lòng họ cảm thấy không cam tâm, cũng loáng thoáng lo lắng. Nếu chức vị của Phạm Kiến không thay đổi, thì rõ ràng bản thân họ, những người lãnh đạo trong đợt tấn công này sẽ phải trả cái giá tương ứng. Sau đó khi thiết triều, các quan viên thuộc phe của trưởng công chúa và đông cung đã phát động cuộc tấn công cuối cùng, không vì tiêu diệt kẻ địch mà chỉ để tự bảo vệ mình. Tuy bộ hộ khá sạch sẽ nhưng vẫn bị nhóm thanh tra tìm ra một số vấn đề. Đặc biệt là sau khi Hạ Tông Vĩ tham gia chỉ đạo, quần thần đã bỏ qua những tội danh kinh người, chỉ nhắm vào một số vấn đề nhỏ trong bộ hộ, ví dụ như một số khoản mục trong sổ sách không được rõ ràng, hoặc có một khoản bạc nhỏ không rõ tung tích. Tuy đây chỉ là những vấn đề nhỏ, nhưng ít nhất cũng chứng minh được nhóm thanh tra bộ hộ chúng ta không phải đối móc công kích để trả thù, mà là chúng ta thật sự muốn tìm ra vấn đề trong bộ hộ. Khi thiết triều, nghe những vị đại thần kia gióng giạc chỉ trích, Hồ đại học sĩ ở vị trí đầu tiên bên trái cười lạnh, sắc mặt của thư vũ bên cạnh hắn lại đầy lo lắng, thượng thư bộ lại Nhan Hành Thư không nói một lời. Hoàng đế ngồi uy nghiêm trên ghế rồng, nhìn một người giữa đội ngũ quan văn bằng ánh mắt phức tạp. Ngày hôm nay, thượng thư bộ hộ Phạm Kiến cũng đã lên thiết triều. Hoàng đế nhìn Phạm Kiến bên dưới mái tóc đã thoáng hoa râm, thở dài trong lòng, mở miệng hỏi, khoản tiền 18 vạn lượng bạc đó đã đi đâu? Phạm Kiến bước ra khỏi hàng ngũ, không tự biện hộ, không giải thích, đầu tiên hành lễ, rồi trực tiếp thỉnh tội. 18 vạn lượng bạc này đã được đưa tới nha môn tổng đốc Hà Vận từ lâu. Toàn bộ triều đình lập tức xôn xao, bộ lại và các quy củ chủ trương thanh tra bộ hộ ai nấy sắc mặt vui mừng nhưng lại lập tức giấu đi, hoàn toàn không hiểu vì sao thượng thư bộ hộ bốn lao luyện lại thản nhiên thừa nhận trước mặt bệ hạ và toàn bộ triều đình, mình đã tự ý điều bạc trong ngân khố tới nha môn tổng đốc Hà Vận. Nhưng bọn họ biết, đây là cơ hội không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, các quan viên dồn dập rời hàng, dáng vẻ đầy chính nghĩa chỉ trích bộ hộ, chĩa thẳng mũi mâu về phía Phạm Kiến. Trên thế giới này, chỉ có ý chỉ của bệ hạ mới có quyền điều động bạc trong quốc khố, ngoài ra không ai được phép. Phạm Kiến đã để bộ hộ điều chuyển bạc tới nha môn tổng đốc Hà Vận nhưng không được hoàng đế phê duyệt, cho dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào đều là tội lỗi khi quân phạm thượng. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào gương mặt mệt mỏi của Phạm Kiến, ánh mắt lóe lên hào quang, nhưng lại như không hề nghe thấy những tiếng đòi hỏi trừng phạt bộ hộ từ các thần tử trong triều đình. Chương 670, mùa xuân hòa bình 3 chương 670, mùa xuân hòa bình 3 hoàng đế không nghe lọt tai, nhưng một số quan viên lại nghe rõ rành rành, nghe mà thấy phẫn nộ sâu trong tâm can. Thiếu hụt trong bộ hộ liên quan chặt chẽ tới những quan viên công kích bộ hộ. Cho dù việc Phạm Thượng Thư điều chuyển ngân khố vào công trình trị thủy là không thích hợp, nhưng có thể hiểu cho tấm lòng hắn. Đó là làm việc vì triều đình, vì bách tính, nhưng lại trở thành điểm yếu cho đám tiểu nhân vô sỉ này công kích. Thư Vu lông mày run rẩy, ánh mắt như tóe lửa, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào những quan văn đã rời hàng. Thật ra, những nguyên lão trong môn hạ thư chung đều hiểu, triều đình muốn rút bạc là cả một quy trình phức tạp. Nếu cứ chậm rãi xin ý chỉ rồi mới điều chuyển bạc vào công trình trị thủy, chỉ e đại giang sẽ sớm thiếu đê. Từ lúc giữa đông, Thư Vu đã từng phàn nàn với hoàng đế về việc này. Chuyện Phạm Kiến điều chuyển bạc trong bộ hộ vào nha môn tổng đốc Hà Vận, tuy hắn không biết chi tiết nhưng cũng dám khẳng định, việc này không hề liên quan gì đến lợi ích cá nhân. Vớ vẩn. Điều chuyển bạc để sửa đê điều sông ngòi, Phạm gia làm gì có ruộng đồng gì hai bên bờ đại giang, có thể vơ vét được ích lợi quá gì? Thư Vu kiềm nén cơn thịnh nộ trong lồng ngực, đứng dậy, quay về phía hoàng đế trên ngai vàng thi lễ một cái. Thấy vị đại học sĩ đức cao vọng trọng này rời hàng, những quan viên công kích bộ hộ lúng túng ngừng phát biểu, lùi về trong hàng của mình. Hoàng đế nhìn hắn một cái, nói, tự ý điều chuyển ngân khố, là tội danh gì? Lão thư học sĩ ngẩng đầu lên, trực tiếp phát biểu, "Bệ hạ, hỏi về luật lệ khánh quốc thì nên hỏi bộ hình, đại lý tự." Lão thần thường đi lại trong môn hạ thư trùng, nhưng lại không hiểu rõ luật pháp khánh quốc. Hoàng đế như cười như không nói, "Vậy lão học sĩ muốn nói gì?" Thư Bu lại thi lễ, xoay người lại khinh miệt nhìn lũ đạo trích trong triều một lượt, rồi mới chậm rãi thưa, "Lão thần cho rằng, trong việc này Phạm thượng thư không hề sai lầm." "Nói vậy là sao?" "Công việc tu sửa sông ngòi đê điều, luôn rất gấp gáp, năm nay may mắn, nước lũ mùa xuân không nặng như năm ngoái, nhưng lũ mùa hạ sắp tới." Còn việc bộ hộ điều bạc tới nha môn Hà Vận, Thư Vu hít một hơi thật sâu, cực kỳ kính cẩn nói, chính lao thần đã phê duyệt sổ sách trong môn hạ thư trùng, lại gửi thẳng cho bộ hộ, vì thế việc bộ hộ điều chuyển bạc, lao thần biết rất rõ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ triều đình lại xôn xao. Thư đại học sĩ lại dám mạo hiểm đến vậy, buộc bản thân với Phạm gia. Rốt cuộc là vì lý do gì? Phạm thượng thư có vẻ cũng hơi giật mình, nhìn người vị đại học sĩ già nua đứng trước mình. Hoàng đế khẽ nhíu mày, lát sau đột nhiên cười nói, "Ồ, tại sao chấm lại không biết về việc này? Là lao thần già quá hóa hồ đồ, kính xin bệ hạ thứ tội." Thư đại học sĩ không phải là già quá hóa hồ đồ, vừa rồi trong triều đình quần thần hung hăng phê phán, ông lão thật sự không chấp nhận nổi, lương tri tuy già nhưng vẫn kiên định lại dâng cao từ tận đáy lòng, máu nóng bốc lên khiến ông lão đứng thẳng ra bảo vệ cho bộ hộ. Nhưng lúc này khôi phục tỉnh táo, ông lão cũng nhận ra chắc chắn bệ hạ sẽ không thích trong môn hạ thư chúng có người đứng ra bảo vệ cho lục bộ. Thư Vu cười khổ, nhẹ giọng nói, "Bệ hạ thương cho lão thần lớn tuổi, hôm qua lại đã uống quá hai chén, đột nhiên nổi tính thiếu niên ngông cuồng. Bây giờ có muốn thu lại lời nói cũng không được nữa." Hoàng đế thấy đường đường một vị đại học sĩ mà lại sắm vai thằng hề, không nhịn được bật cười, chút cảm giác bất mãn kháng cự cũng dần dần tan đi. Cũng không thể vì 18 vạn lượng bạc mà giáng chức thượng thư bộ hộ và một đại học sĩ. Hồ Hư Chi, hoàng đế mỉm cười hỏi, theo ý kiến của ngươi, trong việc này tội danh của bộ hộ là gì? Hồ đại học sĩ đứng ra khỏi hàng, suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói, tội khi quân. Triều đình lập tức chấn động. Hoàng đế nhíu mày một cái, lại cảm thấy hứng thú hỏi, vậy nên trừng phạt như thế nào? Không cần phạt. Hồ đại học sĩ cúi người cất thấp. Vì sao? Bộ hộ điều chuyển bạc vào công trình trị thủy, đó chính công tâm, là một lòng trung thành phục vụ bệ hạ. Tuy là khi quân, nhưng khi quân lại vì ái quân. Hồ đại học sĩ thản nhiên phát biểu, luật pháp khánh quốc luận tội theo người, quan tâm đến tính minh bạch và công bằng theo tình thế. Các quan viên bộ hộ cùng với thượng thư đại nhân đều mang tấm lòng ngay thẳng chân, bệ hạ minh xét. Ồ, hoàng đế có vẻ rất thích lý luận này, mỉm cười nói, nhưng luật lệ vẫn đó, làm việc không tuân theo luật lệ, làm sao chặn được miệng lưỡi bách tính trong thiên hạ, làm sao khiến văn võ bá quan tuân thủ luật lệ? Chương 671, mùa xuân hòa bình 4 chương 671, mùa xuân hòa bình 4 miệng lưỡi bách tính trong thiên hạ không cần chặn. Hồ đại học sĩ ôn tồn trả lời, chỉ cần có thể chặn được đê vỡ của đại giang, con mắt của bách tính có thể nhìn thấy, hay có thể nghe được, có thức ăn no đủ, có nơi an cư, đương nhiên sẽ biết được bệ hạ khổ tâm nhường nào. Hoàng đế có vẻ độc lòng, gật đầu. Hồ đại học sĩ tiếp tục nói, về phần văn võ bá quan khỏe môi hắn bỗng nhiên cười khổ. Nếu các quan thực sự tuân thủ luật lệ, thì cũng thôi. Trong mắt thần, luật pháp khánh quốc tuy nặng nhưng không nặng bằng một lời của thánh thiên tử. Nếu bệ hạ thương xót cho khó khăn của bộ hộ, xử lý quan dung, văn võ bá quan trong triều đều cảm kích thánh tâm. Cuối cùng hắn nói nhỏ, bệ hạ, gần đây trời mưa liên tục. Câu cuối cùng này hắn nói với giọng rất nhỏ, ngoại trừ mấy vị quan viên gần ngai vàng, không ai có thể nghe được. Hoàng đế chìm vào trầm tư, biết hôm nay các học sĩ môn hạ thư trung thân cận nhất với mình lại lựa chọn đứng về phía Phạm gia, chính là vì suy nghĩ cho triều đình, suy nghĩ cho tiền tài của triều đình đại khánh của mình. Hắn cau mày suy tư, nghĩ thầm hai người Hồ Thư không hiểu được ý đồ thật sự của trẫm, lại bị chuyện tu sửa công trình trị thủy làm cho kích động, ra mặt bảo vệ Phạm gia. Có điều không lẽ hành động của mình lần này có phần thiếu ổn thỏa? Lẽ nào các quan viên còn chút lương tâm trong triều đều cho rằng nên giữ Phạm Kiến lại? Hắn từ từ thả lỏng hai hàng lông mày đang cau lại, nhìn Phạm Kiến dưới điện, nhẹ nhàng hỏi: những gì người khác nói, trẫm không muốn nghe. Ngươi hãy nói cho trẫm, vì sao không có sự cho phép của trẫm mà lại điều ngân lượng tới nha môn tổng đốc Hà Vận? Phạm Kiến thở dài, bước lên trước vài bước, cúi người chấm đất, trả lời rất đơn giản: bệ hạ, thần sợ không kịp. Khoản bạc này thực chất chỉ là một phần được cắt từ số bạc mà bộ hộ đã gửi về Giang Nam. Hoàng đế biết rõ, đương nhiên Phạm Kiến cũng biết rõ là hoàng đế biết rõ. Hôm nay trong triều đình các quan viên coi đây là cơ hội để công kích, nhưng Phạm Kiến vẫn kiên trì không tự bào chữa một câu, càng không cố gắng để hoàng đế chia sẻ tội lỗi cho mình. Vì lợi ích của dân chúng, dám tự tiện điều ngân khố đến tu sửa đại giang, thật sự là một vị thần tử chính nghĩa hiếm thấy trong triều đình đại khánh, chẳng trách lại khiến hai vị đại học sĩ Hồ Thư cảm động. Vì thể diện của bệ hạ, dám đối mặt với tội trọng mà không tự biện bạch, thật sự là một nô tài trung thành hiếm thấy trong triều đình đại khánh, chẳng trách ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng có chút xúc động. Hoàng đế đang trầm tư, sau đó chậm rãi gật đầu. Sau phiên triều, ý chỉ chính xác đã được ban bố, bộ hộ thiếu hụt nghiêm trọng, bệ hạ tức giận, đốc thúc việc thanh tra, còn những vấn đề đã được phát hiện giao cho giám sát viện và đại lý tự xử lý. Thượng thư bộ hộ Phạm Kiến bị loại bỏ hai tước vị, bị phạt đồng lộc, nhưng vẫn giữ chức. Nhắc tới cũng buồn cười, hai cấp tước vị này vẫn là những gì Phạm Nhàn được trong cung Gia Ân sau khi cứu hoàng đế ở Huyền Công Miếu. Còn về việc phạt đồng lộc, cộng với lần phạt trước, chắc phải hai năm liền Phạm Kiến không nhận được tiền lương. Nhưng hắn vẫn ngồi vững vàng trên chức vụ thượng thư bộ hộ. Đồng thời, bộ hộ đã điều tra ra khoản thiếu hụt, liên lụy đến nhiều quan viên, một cuộc điều tra oanh oanh liệt liệt cứ thế bắt đầu. Các thế lực khắp nơi bắt đầu bị ép phải cắt tay chân, để tránh việc bị các khoản thiếu hụt trong bộ hộ suốt những năm qua cắt đứt đầu của chính mình. Khoản 40 vạn lượng bạc của thái tử đã được vị thái hậu trong cung điều động tiền riêng bổ sung vào. Còn những quan viên của phái khác lại không có một vị mãi mãi tốt như vậy. Bất luận là phe Đông cung hay phe trưởng công chúa đều có rất nhiều quan viên bị xuống ngã khỏi ngựa. Còn một số dòng máu mới, ví dụ những người trẻ tuổi như Hạ Tông Vĩ, bắt đầu từ từ tiến vào trong triều đình. Mùa thu năm trước, do cuộc chiến giữa Phạm Nhàn và nhị hoàng tử, một nhóm triều thần đã bị xóa sổ. Giữa xuân năm nay, do cuộc chiến giữa bộ hộ và trưởng công chúa, một nhóm triều thần khác lại bị xóa sổ. Từ bỏ, vứt bỏ, lại trở thành phong cách chính trong triều chính hiện tại. Câu chuyện này bắt nguồn từ Giang Nam, chính là vì Phạm Nhàn đã tạo ra một cục diện giả như vậy, mới có thể khiến cho nhóm của công chúa trưởng nghĩ rằng họ đã bắt được tội lớn nhất của gia tộc Phạm, mới có thể dám tung ra nhiều quân như vậy, ném vào đống hỗn loạn này, với ý định kéo gia tộc Phạm ở kinh đô rơi khỏi ngựa. Nhưng chẳng ai ngờ được, bạc là đem từ Bắc Tề về, còn bạc trong quốc khố, Phạm gia không hề động vào. Chương 672, Cảnh Minh một chương 672, Cảnh Minh một đương nhiên, hoàng đế tự cho rằng mình đã thấy Phạm gia động vào, hơn nữa còn do bản thân chấp thuận. Hoàng đế tự tin rằng mình biết rõ mọi chuyện dưới gầm trời này, nhưng thật ra hắn đã nhầm. Nói cách khác, Phạm gia đã cực kỳ gian nan để đứng vững bước chân. Còn hoàng đế lại tăng khả năng kiểm soát các quan viên trong triều, khiến trong cung cũng trở nên bình yên hơn vài phần. Mọi người đều vui mừng. Nhìn từ tình hình hiện nay, ít nhất ở trên bề mặt, không còn thế lực nào trong kinh có thể đe dọa đến ngai vàng kia, trong một thời gian ngắn, mùa xuân bình mạnh, bình yên vô cùng. Nhưng trong bóng tối, thái tử và nhị hoàng tử bị ép phải tạo thành liên minh tạm thời. Tuy do sự việc này Phạm gia cũng bị tổn thất đôi chút, thế nhưng ai cũng biết, nếu như Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi trở về, chắc chắn sẽ có một vài việc lớn xảy ra. Có thể khiến hai con rồng không đội trời chung phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, uy thế này, lực lượng này, đủ để khiến tất cả mọi người cảm thấy kiêu hãnh và tự hào. Thế nhưng người đã thúc đẩy tất cả những điều này xảy ra, Phạm Nhàn lại không hề có chút đắc ý nào. Một mặt là vì tin tức từ kinh đô chưa thể chuyển tới Giang Nam xa xôi nhanh chóng như vậy. Mặt khác, cho dù rằng ở kinh đô y có thể đánh các hoàng tử đến nỗi không dám thở mạnh, nhưng ở nơi Giang Nam xa xôi này, đối mặt với Minh gia lúc nào cũng chỉ biết lùi bước, y bất ngờ phát hiện muốn đập tan Minh gia lại khó khăn tới lạ kỳ, còn khó khăn hơn nhiều so với việc đập tan các hoàng huynh đệ của mình. Tranh đấu trong chính trị và buôn bán, thực ra thường có một điểm chung. Đó là mỗi khi tới thời điểm trông như sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, lại đột nhiên thấy Liêu Rủ Hoa cười lại gặp làng, ai biết mới chớp mắt lại đột nhiên hóa thành một mùa thu lạnh lẽo. Trận tranh đấu liên quan đến bộ hộ ở kinh đô, phe Tín Dương và Đồng Cung cho rằng mình đã nắm được nhược điểm lớn nhất của Phạm gia, cực kỳ kiêu căng, hung hăng xuất thủ, muốn đám người xung quanh Phạm gia thay đổi chủ nhân. Ai ngờ đến cuối cùng chỉ là một đống lộn xộn, vô duyên vô cớ tổn thất một lượng lớn thực lực. Lại nói tới Giang Nam, Phạm Nhàn đang nắm trong tay thanh kiếm Khâm Sai, đã thanh lý nội khố, kiểm soát chuyển vật đi, thông qua Hạ Tê Phi đánh cho sợi rễ bạc của Minh gia phải co rút lại, lại thông qua việc kiện cáo thành công đẩy Minh gia vào cảnh hỗn loạn, thông qua giám sát viện khổng lồ hỗ trợ, gây khó dễ với Minh gia khắp thiên hạ. Khí thế hùng hổ dọa người, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát Minh gia thành một phấn. Nhưng ngay trong những thời khắc như vậy, ai mà ngờ được lại xảy ra nhiều sự việc khiến người ta khiếp sợ như vậy. Người của ta phải vào Minh viên. Phạm Nhàn vỗ bàn một cái, hai mắt lạnh lùng như nét móc cong nhìn người đối diện, nói từng chữ một: "Tiết đại nhân, ta đã chờ 10 ngày rồi, hôm nay sẽ không chờ thêm nữa." Ngồi bên cạnh hắn, tất nhiên là người quyền thế nhất tại Giang Nam, Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh đại nhân. Lúc này, hai người đang mật đàm tại thư phòng trong phủ Tổng đốc. Tiên sinh Thu Chi của Quân Sơn hội chính là đại quản gia họ Chu của Minh gia, đã bị giám sát viện tra ra đang trốn trong minh viên. Bất luận là vì vụ ám sát trước đó ở Giang Nam Cư, hay vì hứng thú mãnh liệt của Phạm Nhàn đối với quân sân hội, giám sát viện đều có đủ lý do để xông vào minh viên, bắt kẻ đó ra. Nhưng dù sao đó cũng là minh viên, một trong tam đại trang viên trong thiên hạ. Tại Giang Nam, nó đại diện cho lợi ích của vô số người, cho tính mạng và cơ nghiệp của vô số người, cũng là nơi ký thác tinh thần của vô số người. Vì vậy, cho dù Phạm Nhàn muốn phái người vào minh viên tìm kiếm, nhưng cũng phải vạn phần bất đắc dĩ, đến phủ tổng đốc Giang Nam trao đổi trước với Tiết Thanh. Chỉ cần Tiết Thanh chịu gật đầu, cho dù là minh gia hay là giới thân sĩ ở Giang Nam, thật ra Phạm Nhàn đều không quá quan tâm. Chỉ tiếc là thời gian đang cấp bách, cho nên không cách nào gửi đại bảo đến Ngô Châu trước, đương nhiên cũng không thể hỏi qua của nhạc phụ, xem rốt cuộc giới hạn của Tiết Thanh là gì. Phạm Nhàn đành phải đến thẳng phủ tổng đốc, đưa ra một đề nghị khiến người nghe kinh hãi. Còn thái độ của Tiết Thanh cũng rất rõ ràng, muốn khám xét minh viên. Được, muốn phủ tổng đốc cử người tham gia. Không có cửa. Đương nhiên tổng đốc Giang Nam không sợ đắc tội với minh gia, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rất rõ. Minh viên như một cánh cửa, vài tháng trước, mình và Phạm Nhàn ở ngoài cửa thu thập sản nghiệp của minh gia, hành hạ tinh thần minh gia, nhưng không chạm tới căn cơ của minh gia. Vì vậy đối phương vẫn luôn lùi bước, nhường nhịn, tỏ ra yếu thế mong được bảo toàn. Nhưng một khi người của quan phủ bước chân vào bậc cửa cao ngất của minh gia. Chương 673, Cảnh Minh 2 chương 673, Cảnh Minh 2 cũng tức là trận chiến tranh đã đánh tới giai đoạn mấu chốt, hai bên không còn giữ thể diện, kết cục chỉ có người chết ta sống. Đường đường triều đình quốc khánh, đương nhiên cần quan tâm tới việc lật đổ một gia tộc phú thương, cho dù gia tộc này là gia tộc giàu có nhất quốc khánh. Nhưng vấn đề ở chỗ, minh gia vẫn trực tiếp hoặc gián tiếp nuôi tới mấy vạn người, còn ảnh hưởng tới cuộc sống của phần lớn dân chúng Giang Nam. Minh gia hoàn toàn không cần cố gắng phản kích, chỉ cần tình thế đó vừa xuất hiện, sự ổn định của toàn bộ Giang Nam sẽ trở thành một vấn đề lớn. Tổng đốc Tiết Thanh lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ ngươi là khâm sai đại nhân, đến lúc biến Giang Nam thành một cục bột não, ngươi hoàn toàn có thể phủi mông bỏ đi. Sau khi về kinh đô, còn có những người như hoàng đế bệ hạ, Trần Viện trưởng, Phạm Thượng thư làm chỗ dựa cho ngươi, nhưng còn ta thì sao? Chẳng lẽ sau này lại ném toàn bộ cục diện hỗn độn đó cho một mình ta? Giang Nam bất ổn, một tổng đốc như hắn phải làm thế nào? Cho nên sau khi Phạm Nhàn rất lễ phép đến phủ tổng đốc này bàn bạc, Tiết Thanh kiên quyết từ chối yêu cầu hai bên hợp tác điều tra vụ án. Hắn nói rất rõ ràng, nếu là quân sơn hội thần bí ẩn khó lường kia thì đây vốn vấn đề mà giám sát viện điều tra ra, mà đã không liên quan đến chính sự địa phương, người của mình chỉ dọn dẹp bên ngoài cho giám sát viện thì được, nhưng muốn trực tiếp vào trong minh viên, gây rối loạn như vậy, bản thân kiên quyết không làm. Đây chính là đạo làm quan. Tiết Thanh biết do Phạm Nhàn cũng không chắc mình có thể kiểm soát tình hình rối ren có thể xảy ra khi lục soát minh viên nên mới muốn kéo mình xuống nước, nhưng làm sao hắn lại ngoan ngoãn xuống nước như vậy được? Đã hơn 10 ngày rồi mà Tiết Thanh vẫn không chịu đáp ứng, trong Phạm Nhàn bắt đầu nổi giận. Sau khi rời khỏi cửa phủ tổng đốc, Phạm Nhàn lên xe ngựa, cao mày trầm cảm, bắt đầu ngây người. Đặng Tử Việt nhìn hai mắt đại nhân, hạ giọng nói, người của ta luôn theo dõi ngoài cửa minh viên, nghe nói bị mình tứ gia kia ở trong Tô Châu phủ cũng không phải chịu khổ sở gì, lúc nào muốn vào minh viên bắt người, chúng ta có thể tự làm, thật ra không nhất thiết phải nhờ tới sự giúp đỡ của phủ tổng đốc. Chỉ có điều, e là sẽ tổn thất một số người phe ta. Đương nhiên minh viên cũng có đám tay chân của mình, thậm chí là lực lượng vũ trang tư nhân khá cường đại. Phạm Nhàn từng nhìn trang viên đó từ đằng xa, biết chỉ cần cải tạo minh viên một chút thôi, nó sẽ trở thành một pháo đài kiên cố. Chỉ với lực lượng của giám sát viện, nếu muốn tiến công mà không có hắc kỵ hỗ trợ, đó là chuyện rất khó khăn. Mà nếu Tiết Thanh không gật đầu, đương nhiên hắc kỵ không thể tiến vào châu thành phồn hoa của Giang Nam. Và minh viên thì không phải chuyện khó. Phạm Nhàn cười khổ lắc đầu, chỉ cần minh gia không có ý định tạo phản, giám sát viện cầm theo thư tay của ta, yêu cầu vào trong minh viên lục soát, chẳng lẽ bọn chúng lại dám ngăn cản? Pháo đài với vũ trang gì đi nữa, cũng là giả cả thôi, Minh lão thái quân còn chẳng dám điều một người ra. Gương mặt y từ từ lạnh đi, nhưng muốn tiến vào minh viên bắt người, có hai vấn đề. Một là chúng ta không biết quân sơn hội có bao nhiêu cao thủ ở nơi này, nếu Chu đại quản gia biết tin tức của quân sơn hội còn chưa bị diệt khẩu, liệu đám cao thủ kia có thể bảo vệ hắn rời khỏi Tô Châu hay không? Thứ hai là sự việc không thể làm huyên náo quá lớn, Minh gia đã ra vẻ yếu thế mấy tháng, cũng đã xây dựng được bầu không khí bi thương dày đặc. Nhất là sau khi Minh tứ gia bị bắt vào Tô Châu phủ vẫn giam giữ không chịu thả, tin đồn bên ngoài ngày càng kỳ quái, Đặng Tử Việt ở bên cạnh lặng lặng lắng nghe. Biết để Ti đại nhân đang lo lắng điều gì? Bây giờ toàn bộ Giang Nam đều đang đồn đại, giám sát viện dưới sự chỉ huy của Phạm Nhàn đang ức hiếp Minh gia, muốn cướp đoạt gia sản của bọn họ, đã sắp biến thành câu chuyện giết người cướp chiếm đoạt tài sản. Làm việc gì cũng phải có cái danh, mà trên danh nghĩa việc triều đình đối phó Minh gia vẫn chưa đúng lý lẽ. Cho nên trong khu vực Giang Nam này, từ thân sĩ cho tới bách tính, đều nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt cảnh giác, sợ hãi và căm ghét. Danh tiếng mà Phạm Nhàn gây dựng ở kinh đô trong 2 năm qua đã bị vấy bẩn rất lớn. Minh Thanh Đạt là người thông minh. Phạm Nhàn nhíu mày nói, chiêu lùi một bước để tiến hai bước này đúng là xảo diệu. Trông thì như bọn chúng luôn nội bộ, chúng ta lại ra sức lấn át. Trong mắt thế nhân, cảm tình vẫn thiên về một bên, hơn nữa Minh gia cắm rễ rất sâu ở Giang Nam, khả năng kích động dư luận dân gian mạnh hơn bát sử của chúng ta nhiều. Chương 674, Cảnh Minh 3 chương 674, Cảnh Minh 3 kể từ khi biết Chu đại quản gia đang trốn ở Minh Viên, thế công của giám sát viện nội khố chuyển vận ti đối với Minh gia ngày càng mạnh mẽ. Sản nghiệp của Minh gia không ngừng bị quấy rối, dần dần già đã có dấu hiệu như mặt trời lặn ở đằng tây, trông hết sức đáng thương. Dư luận là một vấn đề rất quan trọng, danh tiếng cũng vậy. Phạm Nhàn thở dài, nếu cứ tiếp tục chèn ép Minh gia như vậy, không chỉ người dân sẽ sinh lòng phản cảm với ta, thậm chí ngay cả những thương nhân hoàng thất mà Hạ Tê Phi đã liên lạc, chỉ e cũng cảm thấy e ngại triều đình. Ai mà biết được, liệu họ có phải là Minh gia thứ hai hay không? Điều khiến ta đau đầu nhất là, ý nghĩa lắc đầu, chúng ta không biết tình hình trong kinh đô ra sao. Ta cũng không biết, nếu hành động quá lớn, chết mất quá nhiều người, gây ra quá nhiều phê phán, liệu có khiến đám người ở kinh đô lấy cớ gọi ta về kinh hay không? Trong hoàn cảnh tình hình ở Giang Nam còn chưa ổn định, Phạm Nhàn không muốn về kinh. Đặc biệt là sau khi về kinh sẽ bị đám nữ nhân trong cung cản trợ, đây không phải tình huống mà y có thể chấp nhận được. Xe đến Hoa Viên. Sau khi trò chuyện hai câu với đám người Tam Hoàng tử, y dẫn Đặng Tử Việt cùng vài thân tín tâm phúc vào thư phòng, trải một tấm bản đồ lên cái bàn sách lớn, bắt đầu chìm vào trầu tư. Sau khi suy nghĩ một lúc, Phạm Nhàn chỉ vào một châu thành nào đó trên bản đồ, nhẹ nhàng hỏi, tin tức bên phía Tuyển Châu đã về chưa? Tiểu thiếp của thiếu gia Minh Lan Thạch thuộc Minh gia, quê nhà ở một thôn xóm bên cạnh Tuyển Châu. Giám sát viện đã điều tra rõ ràng, huynh trưởng của cô nàng tiểu thiếp này là người phụ trách sắm vai hải tặc cho Minh gia, cướp bóc thuyền buôn của chính mình. Tên thủ lĩnh hải tặc đã bị Minh gia cấu kết với người trong quân đội diệt khẩu, còn cô nàng tiểu thiếp cũng đã biến mất. Còn Minh gia tuyên bố với bên ngoài là cô nàng đã về nhà thăm người thân. Giám sát viện thừa biết rằng đây chỉ là lời nói dối, nhưng ai có thể lật tẩy lời nói dối này? Tiểu thiếp đó chưa từng trở về thôn. Một thành viên trong Khải Niên tiểu tổ báo cáo, dọc đường cũng không thấy dấu vết của lũ sơn tặc, chắc hẳn rằng đã bị giết ngay tại Tô Châu. Phạm Nhàn gật đầu một cái, đây là chuyện đã đoán được, đương nhiên không có gì bất ngờ. Y liền hỏi thẳng, then chốt là thôn xóm là quê hương của tên hải tặc kia, chắc chắn sẽ có người theo hắn lên đảo để làm giặc, hiển nhiên những người thần cũng thiết biết về chuyện này. Nếu Minh gia giết chết tàn sát cả hòn đảo, những người dân trong thôn sẽ không ngu ngốc đến mức vẫn đứng về phía Minh gia. Gương mặt thành viên Khải Niên tiểu tổ kia lộ vẻ xấu hổ, nói, thôn xóm đó đã trống rỗng. Phạm Nhàn nhíu mày, thôn xóm đã không còn. Không cần hỏi lý do vì sao, nếu đã trống rỗng, đương nhiên là do những thủ đoạn dơ bẩn bị ủi. Người thân của chỗ này thì sao? Ngón tay y vẫn đặt thẳng lên Tuyên Châu, cao mày hỏi, thuyền trưởng, thuyền viên và quan viên bị những đám hải tặc này giết chết, người thân của họ đến Tô Châu phủ báo án khi nào? Một thành viên trong của Khải Niên tiểu tổ trầm giọng trả lời, hầu hết người thân của họ đã trở về vùng trong, chỉ còn một ít ở lại Tuyên Châu. Nhưng người của tứ sử đã tra hỏi và tìm hiểu được thông tin, người thân của họ đã được bồi thường một khoản tiền lớn, do đó y muốn truy tìm hải tặc đã pha nhạt. Mấu chốt là Minh gia đối xử với bọn họ quả thật không tệ, họ hoàn toàn không tin Minh gia lại đi cấu kết với tên hải tặc. Phạm Nhàn trầm ngâm, đột nhiên miệng ai nói, đương nhiên không cấu kết rồi, Minh gia chính là hải tặc mà. Sau đó ý lại hỏi sang mấy chỗ sắp xếp lúc trước, đều nhận được câu trả lời không tốt đẹp gì. Thế mới biết sau khi mình đẩy ngã Thôi ra ở kinh đô, trong thời gian mình và Nôn Băng Vân Âm thầm lập kế đối phó với Minh gia cũng đã chuẩn bị đầy đủ, càng không lưu lại nhiều điểm yếu. Phạm Nhàn ngồi xuống chiếc ghế đã hơi giá lạnh, tay cầm một chén trà ấm, ngây ngốc xuất thần. Thuộc hạ nhìn đề thi đại nhân của mình, im lặng, không biết nên nói gì mới tốt. Xem ra trong thời gian ngắn con đường quang minh chính đại rất khó đánh bại được Minh gia, có lẽ sẽ phải sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn của giám sát viện. Dù sao Giang Nam cũng không phải nơi khác, vẫn phải cẩn trọng trước phản ứng của dân gian. Nếu để toàn dân ra đường tàn bộ, giám sát viện cũng khó mà xử lý được. Nghĩ tới đây, Phạm Nhàn bắt đầu tức giận về thái độ đung đưa bất định của Thiết Thanh. Nếu tổng đốc Giang Nam đứng ra, mình lại vòng ra đằng sau, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, một người mặt đỏ, một người mặt trắng. Chương 675, Cảnh Minh 4 chương 675. Cảnh Minh bốn chuyện này có thể trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Có điều Phạm Nhàn không cảm thấy quá thất bại, vì y hiểu trong trận tranh đấu giữa triều đình và Minh gia vĩnh viễn chỉ có thể đứng trong tư thế phòng ngự bị động. Phạm Nhàn có thời gian để chậm rãi chơi với Minh gia, y nóng lòng đi vào Minh viện chẳng qua là vì muốn điều tra rõ ràng về tổ chức quân sơn hội này. Trong trận tỉ thí với Minh gia, y có thể không ngừng thử nghiệm đánh đổ đối phương, cho dù một lần không được, nghỉ ngơi một thời gian xong y còn có thể làm lại lần hai. Nhưng Minh gia thì không thể, đại gia tộc này không thể thất bại bất cứ lần nào, thất bại một lần thôi cũng có thể bị gạt bỏ. Chuẩn bị đi. Phạm Nhàn hạ thấp tầm mắt, nói một câu, sẵn sàng tiến vào Minh Biên bắt người bất cứ lúc nào. Ho ho ho, Đặng Tử Việt lưỡng lự một lúc rồi nói, không đợi Tiết tổng đốc tỏ thái độ à? Phạm Nhàn cười lạnh nói, xưa nay ta không thích làm việc theo bước chân của người khác. Đợi 10 ngày đã đủ nể mặt Tiết Thanh rồi. Lúc này ta tự ra tay, hắn đừng trách ta tàn nhẫn. Bách tính Giang Nam bàn tán thì sao? Bàn tán? Nói ta ức hiếp Minh gia. Ta điểm đạm hòa nhã đi bảo, ta không đánh ai cả, không giết người nào, sao lại bảo ta là ức hiếp? Phạm Nhàn nở nụ cười, hơn nữa ta cũng nghĩ kỹ rồi, cái thứ danh tiếng này, cho dù có bị hủy hoại ở Giang Nam, tương lai ta sẽ từ từ khôi phục lại. Phạm Nhàn đã đợi 10 ngày, không phải vì không tự tin để tiến vào Minh Biên bắt chụp giả quản gia, không đơn thuần là vì sợ điều tiếng, cũng không phải chờ Tiết Thanh tỏ thái độ, mà quan trọng hơn là ý đang đợi tin tức từ kinh đô. Sau đợt mở cửa chiêu mua của nội khố, ý cũng hiểu tình hình kinh đô, phe của trưởng công chúa đang chuẩn bị tấn công bộ hộ. Ý liền đang chờ đợi kết quả của việc này. Chuyện ở Giang Nam nhưng mấu chốt nhất lại ở kinh đô, một ngày tình thế kinh đô còn chưa rõ, Phạm Nhàn ở Giang Nam cũng không tiện ra tay. Ngày hôm sau, chim chóc trên cành liễu kêu liễu ríu. Ba người cưỡi khoái mã phi vào thành Tô Châu ngay lúc sáng sớm. Nha dịch thủ thành chỉ biết người đến là mật thám của giám sát viện, không dám ngăn cản. Móng ngựa dồn dập phi tới ngoài hoa viên trong thành Tô Châu, đã có người đứng đợi, dẫn cả ba vào trong hoa viên. Đây là con đường truyền tin nhanh nhất của giám sát viện, nhanh hơn vô số lần so với trạm dịch của triều đình Khánh Quốc. Phạm Nhan nhận được báo cáo từ một thiết ở kinh đô, lòng thầm vui mừng, quả nhiên kết quả sự việc trùng khớp với suy đoán của mình. Bộ hộ không có vấn đề gì, phe trưởng công chúa lại phải chịu tổn thất lớn. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, Thông Tuệ Như Ý đương nhiên cũng nhận ra ý tứ của hoàng đế, định thừa cơ đẩy lão Phạm gia ở kinh đô ra khỏi sân khấu, gương mặt vốn vui mừng lập tức đổi thành âm trầm. Không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện của phụ thân, Phạm Nhàn lắc đầu, nói quan viên của giám sát viện vẫn đứng bên cạnh chờ lệnh, vào minh viên, bắt người. Quan viên của giám sát viện nhận lệnh lui khỏi. Trong lúc nhất thời, từ trong phủ nhà Tô Châu có không ít quan viên bước ra, móng ngựa đạp tan bầu không khí yên tĩnh lúc bình minh, nhanh chóng rời thành. Hơn 4 quan viên của giám sát viện cưỡi ngựa được Đặng Tử Việt dẫn đầu, quan minh chính đại đi thẳng về phía minh viên. Chú ý an toàn. Phạm Nhàn quay đầu ôn tồn nói, không biết quân sơn hội đã lưu lại những ai ở Giang Nam. Hải Đường cô nương nút hai tay vào túi tiền trong chiếc váy vải hoa, nghiêng đầu, mỉm cười. Sáng sớm, ngoài thành Tô Châu, sau khi chim chóc dậy sớm kêu một lượt lại lên cây ngủ tiếp. Xung quanh quan đạo hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt là gần khu vực minh viên rộng lớn, chỉ nghe bên trong loáng thoáng tiếng rót nước rửa mặt, mọi thứ không khác gì so với mọi ngày. Trên đường quan đạo, đột nhiên xuất hiện mấy chục người cưỡi ngựa, ai ai cũng mặc quan phục của giám sát viện. Sau khi đám người ngựa hùng hổ chạy tới bên ngoài minh viên, xung quanh minh viên, các mật thám giám sát viện phụ trách gần nấp giám thị cũng xuất hiện từ trên cây, từ sau núi. Một bộ phận tập trung với đồng liêu, vào trong tra xét minh viên, một bộ phận lại lẳng lặng biến mất, không để lại chút dấu vết gì. Đặng Tử Việt gương mặt bình tĩnh nghiêm nghị, thúc ngựa chạy cửa chính của minh viên rồi xoay người xuống ngựa. Các thuộc hạ sau lưng hắn cũng xuống ngựa theo, động tác chỉnh tề như một. Lúc này, minh viên yên tĩnh như một xử nữ thẹn thùng, nhưng Đặng Tử Việt thấy rất rõ ràng, bên trong tường xây thấp kia lấp loáng ánh kim loại nguy hiểm, còn ở bên tay trái, trên mấy điểm cao nhất còn thấy được cung nỏ. Chương 676, sóng dậy một chương 676, sóng dậy một đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa chờ đón địch. Nếu chúng bắn một lượt tôi, chỉ e mười mấy quan viên giám sát ở đây, không ai sống sót trở về. Nhưng Đặng Tử Việt mặt không đổi sắc, vì hắn tin tưởng vào phán đoán của đề thi đại nhân. Tuy bản chất của Minh gia là lũ thổ phỉ, nhưng khi đối mặt với giám sát viện, chúng sẽ không ngốc đến mức chủ động gây chiến. Đúng như dự đoán, cửa chính của Minh Viên từ từ mở ra. Thiếu gia của Minh gia Minh Lan Thạch hai mắt đỏ ửng như vừa trải qua một đêm không ngủ, cung kính đứng bên cạnh, giơ tay phải lên nói, "Chư vị đại nhân, mời bảo." "Báo cáo." Xe ngựa dừng lại cách Tô Châu phủ chỉ hai con đường. Các hộ vệ cảnh giác quan sát xung quanh, một mật thám của giám sát viện mặc trang phục dân thường tiến lại gần. Sau khi kiểm tra lệnh bài, mật thám lại gần cửa sổ xe ngựa nhỏ giọng nói. Trong xe, Phạm Nhàn đang cầm bản đồ quan sát kỹ càng, gật đầu, nói đi. Minh Viên không chống cự. Người của tứ sử đã đi vào hiện đang tiến hành lục soát. Tạm thời chưa có kết quả. Phạm Nhàn chìm vào suy tư, nói, chú ý chừng mực, đừng tỏ ra quá kiêu ngạo. Mật thám đáp lại một tiếng, xoay người rời khỏi xe ngựa, biến mất trong đám người sáng sớm ở Tô Châu Thành. Xe ngựa lại chậm rãi di chuyển, tới gần Tô Châu phủ thêm nửa con đường. Lại có một mật thám của giám sát viện từ góc đường bước ra, đến gần xe ngựa, hạ giọng bẩm báo, bến tàu không có gì đáng ngờ. Phạm Nhàn im lặng không nói gì, vẫy tay bảo người này đến gần. Từ Hoa Viên đến phủ Tô Châu, phải đi qua gần nửa thành Tô Châu. Trên con đường này, chiếc xe ngựa di chuyển lặng lẽ không chút tiếng động. Đại đa số người dân thành Tô Châu đều không biết buổi sáng hôm nay, quan viên giám sát viện đã xông vào minh viên như hổ như sói. Còn trong thời gian này, đám quạ đen mà giám sát viện điều động lâm thời đã bắt đầu báo cáo tin tức từ mọi mặt, tất cả thông tin liên quan đến việc đối phó với Minh gia đều được tập hợp trong chiếc xe ngựa này. Ví dụ như tình hình trong minh viên, ví dụ như tình hình mở cửa như thường lệ của cửa hàng Minh thị, ví dụ như ứng phó với nha môn phủ tổng đốc. Tất cả đều được đưa tới đến chiếc xe ngựa này với tốc độ nhanh nhất để Phạm Nhàn tiến hành xem xét toàn bộ tình hình. Nói cách khác, chiếc xe ngựa này chính là trung tâm hoạt động của giám sát viện ngày hôm nay. Phạm Nhàn cũng cảm nhận được một chút dấu hiệu khác thường, cho dù Minh gia có yếu thế nhưng cũng không thể bị mình nước hiếp thẳng mặt như vậy mà vẫn không có bất kỳ hành động nào phản kích, ngược lại nha môn tổng đốc đã bắt đầu căng thẳng, đã có dấu hiệu điều động binh lính. Trong kế hoạch ngày hôm nay, quan sát phản ứng của Minh gia chỉ là một phần, còn bắt giữ Chu quản gia kia mới là quan trọng nhất. Trong những ngày qua, Minh Viên đã bị giám sát viện theo dõi chặt chẽ, chắc vị Chu quản gia kia cũng không có cơ hội bỏ trốn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là chắc hẳn tới giờ Minh gia vẫn không biết, tin tức Chu quản gia ẩn nấp trong Minh Viên đã bị giám sát viện nắm giữ. Nghĩ đến điểm mấu chốt này, khóe môi Phạm Nhàn không khỏi nở nụ cười tự giễu, danh gia vọng tộc trên cõi đời này, nếu là giết từ bên ngoài vào thì đều là con giết trong chân, trong thời gian ngắn không chết nổi. Nhưng nếu mâu thuẫn nổi lên từ bên trong, thế thì khó khăn thực sự sẽ đến câu này là Táo Tuyết cần đề cập đến trong Hồng Lâu Mộng. Còn lúc này y cảm thán như vậy lúc này là vì nơi ẩn náu của Chu quản gia là do người trong Minh gia, còn là người có quyền thế cực lớn trong Minh gia thông qua một con đường nào đó, báo cho Phạm Nhàn. Bằng không, minh viên phòng ngự chặt chẽ như vậy, giám sát viện tốn mười mấy năm mà còn không cắm được mật thám lên thượng tầng, làm sao họ chắc chắn được rằng Chu quản gia đang ẩn náu trong minh viên? Chỉ cần Chu quản gia ở trong minh viên, chuyện hôm nay cũng coi là hoàn thành. Xe ngựa dần dần tới gần đến Tô Châu phủ, lại có mật thám của giám sát viện đến báo cáo một vài thông tin. Sau đó không có gì đặc biệt xảy ra, chiếc xe ngựa lẩn vào một con hẻm nhỏ không đáng chú ý, men theo một bức tường dày, đỗ lại tại đó, không biết đang làm gì. Bên mé Tô Châu phủ nha, cách chừng 10 trượng là nhà lao giam giữ tù nhân. Trong nhà lao mùa thu giết người, mùa xuân nuôi người. Vì vậy, hiện tại là thời điểm nhân số đông đảo trong nhà lao mà giam giữ khoảng 40-50 người. Men theo cửa sắt của nhà lao vào trong, đi thẳng đến cuối hành lang, có một chỗ ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, sưởi ấm nơi này đôi chút, xua bất vẻ u ám. So với những phòng giam khác âm u không thấy ánh sáng mặt trời, nơi này có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Chương 677, sóng dậy 2 chương 677, sóng dậy 2 trong phòng giam này có lót cỏ khô, phía dưới loáng thoáng thấy cả mấy thứ vi phạm lệnh cấm như chăn đông. Một người trung niên sắc mặt trắng bệnh đang ngồi uống rượu một mình, tận hưởng đặc quyền mà các tù nhân bình thường không hưởng thụ nổi. Vị này chính là Minh Tứ gia, do giám sát viện muốn đối phó với Minh gia, hắn trở thành người đầu tiên bị lôi ra thế cờ, đã bị tống giam trong Tô Châu phủ suốt mười mấy ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu được thả ra. Có điều dù sao Minh gia cũng là gia tộc lớn, Tô Châu phủ có khác nào được bọn họ nuôi, đương nhiên toàn bộ cuộc sống trong tù của hắn đều có người chăm lo, sinh sống cũng khá thoải mái. Lũ cường đạo trong các phòng giam bên cạnh đều nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Minh Tứ gia không buồn để tâm đến lũ cường đạo này, chỉ liếc mắt nhìn ba nha dịch ngoài cửa phòng giam, khóe miệng nết lên thành nụ cười chế nhạo, nói: "Hôm nay lại có chuyện gì ạ?" Cửa nhà lao vang lên tiếng loảng xoảng, được đám nha dịch mở ra. Một nha dịch cúi người, nở nụ cười định bợ nói: "Tứ gia, mấy ngày nay đã khổ cho ngài rồi, chẳng qua là giám sát viện theo dõi chặt chẽ, bọn tại hạ cũng khó mà sắp xếp phòng riêng cho ngài." Minh Tứ gia lắc đầu, thở dài nói: "Tốt nhất là được ra ngoài sớm một chút, trong gia tộc có ai nói gì không?" Lúc này, hai nha dịch khác đã bắt đầu sắp xếp đồ ăn và rượu ngon trước mặt hắn, hương thơm nức mũi. Minh Tứ gia thoáng kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ còn chưa đến giờ cơm trưa, sao lại có người đưa đồ ăn đến? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, không khỏi biến sắc, hét lên: "Thế này là sao? Ăn xong bữa cơm này, rồi chuẩn bị lên đường thôi." Tên nha dịch kia thở dài. Minh Tứ gia tái mặt, không thể tin vào tai mình, nghĩ thầm mình cùng lắm chỉ chèn ép đối thủ lũng đoạn thị trường, dẫu sao cũng không phải tội chết. Hơn nữa mình là người của Minh gia, làm sao quan phủ dám giết hắn một cách tùy tiện như vậy được? Hắn vô thức thối lui, ánh mắt đầy oán hận nhìn về phía nha dịch kia, hung hăng nói: "Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu." Nha dịch khẽ cúi đầu nói: "Ý của giám sát viện, Tứ gia đừng trách." Minh Tứ gia không phải là loại ngu ngốc, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả. Sau khi im lặng một hồi, hắn cười thê thảm nói: "Giám sát viện cái gì chứ? É là trong gia tộc muốn giết ta." Nha dịch đứng thẳng người dậy, hạ giọng nói: "Nếu Tứ gia đã hiểu thế thì cũng đừng quá bận tâm, dẫu sao cũng là vì lợi ích của gia tộc. Hiện giờ giám sát viện đang chèn ép gia tộc rất nặng tay, nghe nói sáng sớm hôm nay cho người vào Minh Viên. Nếu không làm chút chuyện gì đó, gây ra một chút động tĩnh, thế thì làm sao giám sát viện chịu dừng tay? Ngài là Tứ gia, dù tính mạng của một mình ngài mà tạm thời bảo vệ bình yên cho gia tộc được nửa năm, cũng đáng ra thôi." Minh Tứ gia tức giận mắng: "Lũ rùa đen rút đầu khốn kiếp này, muốn có người chết sao không để lão thái quân chết đi? Ta chửi cả tổ tông nhà mụ." Đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, đương nhiên hắn cũng hiểu vì sao Minh gia lại phái người đến giết mình, chắc chắn không phải vì muốn giết cậu. Bản thân hắn hoàn toàn không biết chuyện làm ăn nòng cốt của gia tộc, đây chỉ là một nét mực vẽ lên mặt của giám sát viện. Từ cuối năm trước Minh gia đã lập kế hoạch cho trận chiến bi thương yếu thế, phải dùng hẳn cái chết của Minh Tứ gia để thời cơ đó bộc phát. Nghĩ đến điểm mấu chốt này, trong lòng hắn vô cùng tuyệt vọng và không cam lòng, lại vô cùng phẫn nộ. Gương mặt của tên nha dịch kia thay đổi, nói: "Lão thái quân là người bảo hộ cho bạn nhà, Tứ gia nói năng phải kính trọng một chút." Minh Tứ gia nở nụ cười thảm thương, từ từ thối lui về góc tường, miệng vẫn hùng hùng hổ hổ chửi rủa: "Ta cũng là người của Minh gia, vì sao lại muốn ta chết? Chỉ vì ta không phải do mụ ta sinh ra à?" Lúc này hai tên nha dịch đã tiến lại gần Minh Tứ gia, hoàn toàn không để ý tới lời chửi rủa và phản kháng của hắn, lấy một cái khăn lau bẩn thỉu nhét vào miệng hắn, ngăn mấy lời dơ bẩn của hắn, đồng thời trói hai tay hắn lại. Lúc này, tiếng động ồn ào trong phòng đã làm kinh động cả nhà tù, rất nhiều tù nhân vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn về phía này. Tên nha dịch đầu lĩnh nhíu mày, lớn tiếng quát: "Giám sát viện đang làm việc, tất cả phải yên lặng cho ta." Cho dù là tù nhân bị giam trong ngục cũng biết, giám sát viện hiện đang chèn ép Minh gia. Nhưng không ai ngờ được giám sát viện lại dám xâm nhập nhà lao để ám sát Minh Tứ gia. Trong lòng mọi người không khỏi sợ hãi, dần dần cảm thấy bất bình thay cho Minh gia, nhưng cũng không có ai dám nhìn thêm về phía đó, chỉ e mình rước họa vào thân. Chương 678, sóng dậy ba. Chương 678, sóng dậy ba. Nha dịch nhìn đồ ăn trước mặt, lắc đầu tiếc nuối, bữa cơm cuối cùng mà cũng không được ăn ngon, đúng là lạ khổ cho ngài. Sau khi nói xong câu đó, hắn vung tay lên, hai tên nha dịch đang chế ngự Minh Tứ gia bèn lấy dây thừng ra tròng lên cổ hắn. Cổ của Minh Tứ gia bị siết chặt, gương mặt hắn đỏ bừng, hai chân không ngừng đạp lên mặt đất, khiến cỏ khô văng tung tóe, chiếc chăn gấm bên dưới bấy bẩn. Dây thừng càng siết chặt hơn, con ngươi của Minh Tứ gia như muốn lồi ra, hốc mũi phình to, trông cực kỳ ghê rợn, sức đạp của hai chân càng ngày càng yếu đi, như con nít co giật vài cái lúc sắp chết. Minh Tứ gia tới lúc lâm trùng, có thể tưởng tượng được trong lòng tuyệt vọng tới mức nào, cũng có thể tưởng tượng được nỗi oán hận đối với mụ gia Minh gia, đối với Minh Thanh Đạt. Nhưng hắn sắp chết rồi, có làm được gì? Nha dịch kia lạnh lùng nhìn Minh Tứ gia dãy chết, đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ quái. Hắn liếc mắt nhìn phòng giam bên cạnh, tù nhân kia đang nhìn mình. Nhìn mình một cách rất lạnh lùng, không giống kiểu xem trò vui máu lạnh, cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn kinh ngạc quay người, sau đó thấy tù nhân kia lấy ra một vật gì đó từ trong đống cỏ khô, nhắm thẳng vào hắn. Một cây nỏ. Ba tiếng nỏ vang lên, ba mũi tên bắn đi, cực kỳ chính xác đâm vào cổ họng của ba tên nha dịch. Cả ba che hết hầu, không kịp kêu lên một tiếng đã ngã vật xuống đất, hai chân giãy giụa hai cái, rồi cứ thế bỏ mạng. Nha dịch vừa chết, dây thừng tự lối lỏng, Minh Tứ gia vốn đã gần chết hề bại đạp hai chân, từ từ khôi phục sức lực. Hắn chậm rãi mở mắt, mờ mịt và hoang mang nhìn tù nhân phòng bên, không hiểu vì sao đối phương lại muốn cứu mình, càng không thấy đối phương làm cách nào cứu mình. Lúc này tù nhân kia lại như không có chuyện gì xảy ra, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, đứng bên cạnh hàng rào. Minh Tứ gia toàn thân bủn rủn, trong quần đã ướt đẫm, mùi hôi thối không thể chịu nổi, nhưng hắn biết mình đã thoát khỏi cửa tử. Lúc này, bức tường dày cộm sau lưng hắn như được quỷ thần di chuyển, lặng lẽ mở ra một lỗ hổng, để lộ bầu trời xanh trong vắt bên ngoài. Ho ho ho, Cao Đạt thu hồi thành trường đao, sắc mặt trắng bệch. Để phá thùng bức tường dày cộm của nhà lao Tô Châu, hắn cũng tiêu hao không ít chân khí. Hắn bước vào phòng giam, một tay xách minh tứ ra lên, rồi rời khỏi nhà lao. Lại có một tên quan viên giám sát viện bước vào, rút ra mũi tên còn đầm trong họng ba tên nha dịch, sau đó từ từ sắp xếp lại cảnh tượng trong phòng giam, sau khi xong xuôi mới đi đến hàng rào bên cạnh, đưa tay ra. Tú nhân vừa cứu minh tứ ra không nói năng, đưa cây nỏ trong tay cho quan viên của giám sát viện, sau đó chỉ về phía hộp cơm bên cạnh. Quan viên giám sát viện nhặt một cái đùi gà, đưa sang cho hắn. Tên tù nhân kia mỉm cười, có vẻ hài lòng. Quan viên giám sát viện thì thầm, đợi thêm 2 tháng, đại nhân còn cần ngươi làm chứng. Tù nhân này vừa gặm đùi gà vừa gật đầu. Quan viên giám sát viện đi khỏi chưa được bao lâu, tù nhân kia búng cái đùi gà đã gặm xong vào phòng giam bên mé đối diện. Gương mặt hắn đột nhiên biến sắc, hốt hoảng đến cực độ, la lớn, cứu mạng với, cứu mạng với, có kẻ giết người cướp ngục. Xe ngựa rời khỏi con hẻm nhỏ phía sau phủ Tô Châu, từ từ tiến tới nha môn phủ tổng đốc. Chỉ có điều lúc này trên xe ngựa đã có thêm một người. Minh Tứ ra mặt mày mệt mỏi dầu dĩ ngồi co quắp trên ghế tựa của xe ngựa, ngẩng đầu nhìn vị đại nhân trẻ tuổi anh tuấn phía trước, một lúc lâu sau vẫn không thể nói nên lời. Phạm Nhàn lắc đầu, thở dài nói, hào môn đại tộc, quả nhiên cũng lắm chuyện ô uế dơ bẩn. Ý thì chợt mỉm cười nói, bây giờ ngươi đã thấy rõ rồi, ta cũng không cần nhiều lời. Minh gia sau này, ngươi phải nắm chắc trong tay, phối hợp cho tốt với Minh lao thất. Minh Tứ ra nuốt từng ngụm nước miếng, tình cảnh tìm được đường sống trong chỗ chết vừa rồi đã khiến tâm lý của hắn quá chấn động, đến nỗi hắn không buồn suy nghĩ cẩn thận, nhanh chóng gật đầu. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, lao thái quân định giết ngươi rồi đổ với tội lỗi lên đầu giám sát viện của ta, tuyên truyền rộng rãi vào dân chúng, gây dựng hình ảnh Phạm Nhàn ta là loại vô sỉ máu lạnh, kích động tình cảm của dân chúng để bảo vệ Minh gia của bà ta. Nhưng bây giờ ta đã cứu ngươi, đổ ngược tội lỗi lên Minh gia, nói Minh gia đã cướp bục. Ngươi nói xem, bà ta sẽ ứng phó ra sao? Minh Tứ ra hai mắt vô hồn, lắc đầu, cố nhịn cơn đau ở cổ họng, nói với giọng khàn khàn, đại nhân đừng nên coi thường mụ mụ điểm kia. Chương 679, có ai không sợ? Một chương 679, có ai không sợ? Một bất luận bây giờ ngươi đã chết rồi hay bị người của Minh gia cướp đi. Phạm Nhàn ngồi trong xe ngựa, mắt nhìn ra ngoài, nhẹ giọng nói chung trong thời gian này, ngươi không thể xuất hiện trước mặt thế nhân, trong viện đã sắp xếp xong xuôi, hãy cố gắng trốn một thời gian, đợi đến khi mọi chuyện yên ổn hãng xuất hiện trở lại Minh Tứ gia hề bại đáp ứng. Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn hắn một cái, không nhịn được lắc đầu, lúc trước để ngươi gặp Minh thất, ngươi nên đáp ứng, sao phải trải qua một trận kinh hãi như vậy? Minh Tứ gia cắn răng rít lên nói, ai mà ngờ hai mẹ con đó lại độc ác như vậy. Phạm Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, một gia tộc lớn đến mức đó, nếu muốn tồn tại, đương nhiên cần có rất nhiều hy sinh. Minh Tứ gia trầm mặc trở lại, tay vướt lên vết hầu đang lạnh lẽo đau đớn không thôi, biết mình chỉ là một vật hy sinh mà thôi, làm gì có tư cách đòi hỏi cái gì. Khi xe ngựa đi được nửa chặng đường đã định trước, một xe khác đến đón Minh Tứ ra khỏi xe ngựa của Phạm Nhàn. Trên xe ngựa chỉ còn lại Phạm Nhàn và mấy người thuộc Khải Niên tiểu tổ, 7 hộ vệ theo sắp xếp của Cao Đạt, ẩn nấp rải rác xung quanh xe ngựa. "Đại nhân, tiếp theo đi đâu?" một thuộc hạ nhỏ giọng hỏi. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói, "Đợi thêm nửa canh giờ, gửi thiệp đến phủ tổng đốc, ta muốn gặp lại Tiết Thanh." Ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt thuộc hạ này, hỏi, "Đã bố trí ổn thỏa trong phòng giam lúc trước chưa?" Người thuộc hạ đó nói trầm, "Thưa vâng, hơn nữa vẫn cho người theo dõi Tô Châu phủ. Lần này Minh gia không thể thoát khỏi tội danh cướp ngục, chỉ có điều nói thẳng đi." Phạm Nhàn nhíu mày nói, "Thuộc hạ không hiểu, nếu như Minh gia muốn giết Minh lão tứ rồi đổ tội cho viện, không cần phải hành động khoa trương như vậy." Phạm Nhàn lắc đầu nói, "Thủ pháp không quan trọng là thời điểm. Hôm nay giám sát viện vào Minh viên khám xét, Minh lão tứ chết trong đại lao. Bất luận hắn chết như thế nào, cũng bất luận tiếp theo Minh gia sắp xếp ra sao, chỉ cần hắn chết, thi thể bị người khác phát hiện ra, tất cả thân sĩ bách tính ở Giang Nam sẽ cho rằng là ta hạ sát hắn." Cười rồi nói tiếp, "Minh gia vẫn luôn chờ ta mất kiên nhẫn tiến vào Minh viên rồi mới có thể quân tốt thế này. Chẳng qua bây giờ Minh lão tứ không chết, ta cũng rất tò mò, không biết Minh gia còn chơi bài bi thương như thế nào đây." Xe ngựa từ từ dừng lại, ánh mặt trời ấm áp của buổi sáng chiếu rọi trên con đường dài của Tô Châu, soi vào trong lòng mọi người, rồi mới chiếu lên mái chiếc xe ngựa màu đen này, như muốn xua tan cái lạnh sâu tận cõi lòng của người ngồi trong xe. Có lẽ bên phía Minh viên đã bắt đầu hỗn loạn. Phạm Nhàn kéo rèm xuống xe ngựa, các hộ vệ lại gần, cất bước đi về phía nha môn phủ tổng đốc rộng lớn kia. Đã có quan giám sát viện viện đưa lên danh thiếp từ trước, lính canh ngoài nha môn nào dám ngăn cản, một vị sư gia vội vội vàng vàng đi ra, nên đón đoàn người Phạm Nhàn vào trong. Vẫn là trong thư phòng kia, vẫn chỉ có hai người tổng đốc Tiết Thanh và Khâm Sai đại nhân Phạm Nhàn. Phạm Nhàn rất thẳng thắn biểu lộ mục đích của mình, đồng thời thông báo cho đối phương, người của giám sát viện đã vào trong Minh viên. Nghe được sự thật đã xảy ra này, người quyền lực nhất Giang Nam trên thực tế, tổng đốc Tiết Thanh nhíu mày một cách khó nhận thấy, sau đó thở dài chậm rãi nói, có rất nhiều việc, muốn vội cũng không được. Việc đối phó với Minh gia ở Giang Nam là phương châm cố định của hoàng đế Khánh Quốc, Phạm Nhàn chỉ là người chấp hành mà thôi. Tiết Thanh là người tâm phúc của hoàng đế, đương nhiên cũng biết căn nguyên của việc này, chỉ có điều về mặt phương pháp cụ thể lại có sự khác biệt rất lớn so với Phạm Nhàn. Triều đình không đưa ra thời hạn trong việc gặt hái Minh gia, đối với hoàng đế, hắn tin rằng mình còn nhiều thời gian, có đủ kiên nhẫn để từ từ thôn tính các đại gia tộc ở Giang Nam. Cho nên Tiết Thanh cũng theo đó, không muốn hạ thủ quá hấp tấp, luôn chủ trương dụ dỗ, tránh náo động kẻo gây ra động tĩnh quá lớn làm rối loạn Giang Nam, lung lay nền tảng thống trị của triều đình. Cho nên hôm nay Phạm Nhàn hôn vào thẳng nha môn, công khai chuyện mình đã cho người vào Minh viên, đương nhiên tâm trạng Tiết Thanh của cũng chẳng thể tốt nổi. Trước giờ hắn vẫn không hiểu, Phạm Nhàn đội vã làm gì. rõ ràng là một quyền thần trẻ trung tuổi chưa đến 20, đợi thêm vài năm cũng có sao. Trong lòng hắn thầm tức giận, hành động của Phạm Nhàn rõ ràng là ép mình cầm đao lên thuyền. Giám sát viện đã vào trong minh viên, nếu hai bên xung đột, mình thân là tổng đốc khu vực Giang Nam, cho dù thế nào cũng phải bảo vệ bình an cho một bên, cũng tức là đương nhiên phải bỏ công bỏ sức. Chương 680, có ai không sợ? Hai chương 680, có ai không sợ? Hai mấy ngày trước Tiết Thanh vẫn không nói lời nào, chính là vì hắn cũng không mấy chắc chắn trong chuyện đối phó với Minh gia, hơn nữa cũng e ngại với lời đồn trong kinh đô. Bây giờ lại bị Phạm Nhàn ép buộc như vậy, trong lòng Tiết Thanh dần tức giận, trầm giọng nói, nếu có sai lầm gì xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm? Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, rồi nói một cách nghiêm túc, chắc sẽ không có chuyện lộn xộn gì đâu. Tiết Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, không phải bản quan ỷ thế lớn tuổi, nhưng dù sao cũng coi là trưởng bối của ngươi. Chuyện này, ngươi làm không đủ cẩn thận, Minh gia đã yếu thế gần nửa năm, chính là để chờ ngươi tới ức hiếp bọn họ, bây giờ ngươi tới cửa ức hiếp rồi, làm sao bọn họ bỏ qua cơ hội này được? Phạm Nhàn lắc đầu, đã vào Minh Viên, bọn họ còn làm gì được? Tiết Thanh hạ thấp tầm mắt, nói, Minh gia nuôi 1000 tư binh, tuy triều đình vẫn biết, nhưng nể tình bọn họ đã từng lập công lớn cho triều đình nên luôn nhắm một mắt mở một mắt, đại tộc với mấy vạn người một đại tộc lên đến hàng vạn người. Dùng đủ loại danh nghĩa nuôi ra 1000 tư binh cũng không phải chuyện khó, nhưng Phạm Nhàn nghe câu này không khỏi cười lạnh, rốt cuộc là lập công cho triều đình hay lập công cho quân sân hội? Nghe đến ba chữ quân sân hội, Thiết Thanh lại trầm mặc. Trong khu vực Giang Nam mà hắn cai quản, lại xuất hiện một tổ chức bí ẩn có thực lực vô hạn như vậy, rõ ràng là hắn đã thất trách. Trong mật thư mà hoàng đế bệ hạ gửi tới đã nghiêm khắc khiển trách hắn. Thiết Thanh biết Phạm Nhàn đang dùng tội danh lớn quân sân hội này để gây áp lực lên mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu nói, rốt cuộc kế hoạch của ngươi là gì? Phạm Nhàn im lặng một hồi rồi mới mở miệng nói, Minh gia định giết Minh lão tứ, đổ tội cho giám sát viện, chuyện này đã bị ta ngăn lại. Trong Tô Châu phủ, Thiết Thanh kinh ngạc, giờ mới hiểu vì sao Phạm Nhàn có vẻ như đã dự liệu trước. 1000 tư binh, nhưng chỉ cần Minh gia không dám nâng cờ tạo phản, ta chỉ phải 40 người vào thôi, bọn chúng cũng không dám đụng đờ ý chút nào. Phạm Nhàn tiếp tục mỉm cười nói, chẳng phải bọn chúng thích chơi trò lùi một bước để tiến hai bước à? Ta muốn xem, cuối cùng chúng có thể lùi tới bước nào. Thiết Thanh khép hở hai mắt nói, không dám động đậy. Ngươi có cầm thánh chỉ đâu? Phạm Nhàn phản bác thẳng thừng, chưa cầm thánh chỉ, nhưng có minh kiếm của Thiên tử. Tiết Thanh lạnh nhạt nói, Minh Viên chỉ cần liều mạng chết mất mấy người, điều chỉnh tâm trạng một chút, có chôn sạch đám mật thám giám sát viện của ngươi trong Minh Viên cũng không phải là không thể. Minh kiếm. Minh Viên có thể tìm đủ thứ lý do, bào chữa rằng họ không hề biết điều này, chỉ cho rằng tiểu phạm đại nhân của giám sát viện định giết người cướp của, họ bị ép, buộc phải phản công. Đừng quên, trong mấy tháng gần đây, Minh gia đã gây dựng cơ sở rất tốt, nếu chuyện này xảy ra, mọi người trong thiên hạ đều tin vào lời của họ. Câu nói này đã chạm trúng tâm can của Phạm Nhàn, nếu thực sự đẩy Minh gia vào bước đường cùng, bọn họ hoàn toàn có thể gây ra loại chuyện điên rồ như vậy. Với căn cơ của Minh gia tại Giang Nam và lực lượng hỗ trợ trong kinh thành, họ hoàn toàn lật mặt với Phạm Nhàn. Hơn nữa chuyện giám sát viện đi vào Minh Viên đã xảy ra trước, nếu hai bên va chạm, dư luận sẽ đổ hẳn sang phía Minh gia. Nhưng ngược lại so với dự đoán của Thiết Hành, dường như Phạm Nhàn hoàn toàn không quan tâm tới điều này, trên gương mặt trẻ tuổi tuấn tú của y không có chút dao động cảm xúc nào. Thiết Thanh không nhịn được cau mày. Cuối cùng Phạm Nhàn cũng lên tiếng, khóe môi mang theo chút giễu cợt, Minh gia chờ ta ra tay, chẳng lẽ ta lại không chờ Minh gia ra tay, chỉ cần bề mặt. Nếu chúng thật sự dám động tới thuộc hạ của ta, cho dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ gán cho bọn chúng tội danh tạo loạn, bất luận người trong thiên hạ có tin hay không, ta vẫn đặt cái mũ này lên đầu mụ già mà không chịu chết. Minh lão thái quân nói những điều trái pháp luật như vậy trước mặt một vị tổng đốc, không thể nói là gan của Phạm Nhàn không lớn, nhưng câu tiếp theo lại khiến Tiết Thanh cảm thấy ớn lạnh. Đương nhiên sẽ không có không ai tin là bọn chúng sẽ làm phản. Phạm Nhàn mỉm cười nói, nhưng một khi ra tay, Hắc Kỵ đang đóng tại Giang Bắc sẽ tới, ta sẽ giết hết tất cả mọi người trong Minh Viên, chỉ cần tất cả mọi người trong sáu chi đều chết sạch, có ai kêu oan cho chúng? Bách tính Giang Nam hay thân sĩ Giang Nam, ý nghĩa vẫn rất bình tĩnh nói, mà cho dù có kêu oan vang tới tận kinh đô thì cũng đã sao? Có kiện đến trước mặt hoàng thượng thì đã sao? Ta giết sạch người trong sáu chi, chỉ còn lại một mình Hạ Tê Phi, cùng lắm tô điểm thêm Minh lão tứ, triều đình vẫn đoạt được gia sản Minh gia. Chỉ cần đạt được mục đích, thủ đoạn dơ bẩn một chút cũng không sao. Chương 681, có ai không sợ? Ba chương 681, có ai không sợ? Ba y quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Tiết Thanh, ta tin, nếu như giám sát viện chúng ta chết mất hơn 40 người, ta lại điều Hắc Kỵ đến Tô Châu, chắc ngài sẽ không ngăn cả ta, phải không? Con ngươi của Tiết Thanh co lại, nếu mọi việc thực sự diễn ra như vậy, giám sát viện tổn thất 40 mấy quan viên, mình còn cố ngăn Hắc Kỵ xuống Giang Nam chỉ sợ giám sát viện sẽ thực sự phát cuồng. Chọc giận lão già ngồi xe lăn kia, cho dù mình có là tổng đốc một khu vực, e rằng cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Nhìn đôi mắt ôn hòa trong trẻo của Phạm Nhàn, không hiểu sao trong lòng Tiết Thanh đớn lạnh, có cái nhận thức hoàn toàn mới về vị quan viên trẻ tuổi bên cạnh. Hóa ra Phạm Đề Ti của giám sát viện lại là kẻ hung tàn giết người không chớp mắt, quả nhiên là cách làm của người trẻ tuổi, thật điên cuồng. Thế còn ngươi? Đồ sát Minh Viên, đương nhiên Phạm Nhàn cũng không dễ trị gì, nhưng Tiết Thanh vẫn không tin đường đường tiểu Phạm đại nhân mà lại đi đánh cược với Minh gia như vậy. Ta, cùng lắm là bị tước hết tất cả các chức vị, mất chức quan, bị giáng thành dân thường hay tệ hơn nữa thì bị trục xuất 3000 dặm. Phạm Nhàn như đang suy nghĩ về kết cục của mình, cười ha ha nói, có phải Tiết đại nhân không biết đâu, ta là người có thể đi khắp thiên hạ. Tiết Thanh không nhịn được lắc đầu thở dài nói, vậy 40 thủ hạ mà đưa vào Minh Viên đều là tốt thí. Phạm Nhàn nhắm mắt, lắc đầu, không phải, ta chỉ nói tới tình huống bết bát nhất thôi, nhưng ta tin tưởng với sự lao luyện của già trẻ trong Minh gia, chắc chắn không lựa chọn như vậy. Vì vậy ta cũng rất tò mò, rốt cuộc Minh gia định ứng phó ra sao, chuyện này giống như đánh bài, ta cũng không chắc lần này sẽ thắng, nhưng ta rất tò mò, lá bài mà đối phương chuẩn bị đánh ra là lá nào. Y Điềm mở mắt, cười nói, trong một số thời điểm, ta cũng có tính hiếu kỳ của con bạc bản quan cũng thấy hiếu kỳ rồi. Mi mắt của Tiết Thanh giật một chút, nói, hy vọng phán đoán của ngươi không sai lầm, vị tiên sinh tu chi họ Chu của Quân Sơn hội vẫn ở trong Minh Viên yên tâm. Phạm Nhàn động viên vị tổng đốc đại nhân này, ta có người trong Minh Viên. Tiết Thanh nhíu mày, không biết Phạm Nhàn đã cài cắm ai trong Minh Viên. Với thân phận của hắn cũng không tiện đặt câu hỏi, cho nên giữ im lặng không nói gì tiếp. Hai vị đại nhân đứng đầu Giang Nam cứ thế lặng lặng ngồi trong thư phòng, chờ tin tức từ phía Minh Viên. Không cần chờ lâu, tin tức đã đến, sư gia của phụ tổng đốc đi tới bên cạnh Tiết Thanh thì thào một hồi. Tiết Thanh trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Phạm Nhàn, thở dài nói, lá bài mà đối phương đánh ra dường như vượt quá dự liệu của ngươi. Ta sẽ bắt đầu điều binh. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày. Tiết Thanh tiếp tục cười khổ nói, điều binh là để bảo vệ thủ hạ của ngươi, chứ không phải là để phòng ngươi đổ sát Minh Viên. Tiết Thanh biết mình không cần phải nói kỹ hơn với Y Y, khuôn mặt còn vẻ kinh hãi, vội vàng rời thư phòng. Phạm Nhàn đứng dậy, nghe được ngọn nguồn sự việc từ miệng thuộc hạ trong Khải Niên tiểu tổ ở ngoài cửa. Có lẽ tin tức từ giám sát viện nhanh hơn phụ tổng đốc một chút, nhưng dẫu sao lúc này cũng đang ở trong phụ tổng đốc, ngược lại chuyển tin trở chậm hơn một lúc. Nhưng sau khi Phạm Nhàn nghe được những gì đã xảy ra ở Minh Viên ngày hôm nay, y vẫn không thể ngăn được mình giống như Tiết Thanh tổng đốc, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhếch miệng thở dài nói, còn quyết liệt hơn cả những gì ta đã làm. Y ý định chửi một câu thô tục để phát tiết cảm giác hoang đường chồng chất trong lòng mình, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, cười khổ lắc đầu một cái, gương mặt dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó ra lệnh, bảo Đặng Tử Việt rút người trở về. Bị đánh không được hoàn thủ, bị mắng mặc quan viên thuộc Khải Niên tiểu tổ nhận lệnh rời đi, Phạm Nhàn cũng theo đó bước ra khỏi cửa lớn của phủ tổng đốc. Chỉ thấy trong nha môn hỗn loạn rối ren, phần lớn các quan viên không rõ tình hình đều nhìn nhau khó hiểu, không biết vì sao tổng đốc lại chọn lúc này để thị sát thành trì, và vì sao lại gọi tất cả các võ quan trong thành vào phủ để bàn bạc. Đương nhiên Phạm Nhàn có quyền tham gia bàn bạc, nhưng y biết mình không nên tiếp tục ở lại trong phủ tổng đốc. Báo táp sắp tới, đương nhiên Tiết Thanh sẽ phải ra mặt trấn an, còn y cần đi làm những việc khác. Lên xe ngựa, Phạm Nhàn day day mi tâm, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi với hổ vệ Cao Đạt. Thật ra rất nhiều lúc, một việc sẽ diễn biến ra xa, hoàn toàn phụ thuộc vào thứ tự mà người chết. Cao Đạt ngơ ngác, không hiểu đề ti đại nhân đang nói gì. Chương 682, xương trắng khắp thành xuống bùn đen. Một chương 682, xương trắng khắp thành xuống bùn đen. Một Phạm Nhàn gãi gãi đầu nói, rõ ràng ta mong hắn chết, nhưng nếu hắn tự chết trước khi ta muốn hắn chết, thế thì chúng ta lại có chút vấn đề ai đã chết. Cao Đạt nhíu mày hỏi, vị lao tổ mãi mãi trong mắt bách tính Giang Nam, vị Minh lão thái quân đã cứu sống không biết bao bách tính nghèo khó. Phạm Nhàn mỉm cười nói, do không chịu nổi sỉ nhục khi giám sát viện bước vào Minh Viên, không thể chịu đựng được áp bức của tiểu Phạm đại nhân ta trong nhiều ngày nay, buổi sáng hôm nay tự vẫn bỏ mình rồi. Minh lão thái quân tự sát. Cao Đạt cực kỳ kinh hãi, tuy hắn đến từ kinh đô nhưng cũng biết thế vị lao tổ tông Minh Gian này đang có uy tín và địa vị ra sao trên khắp Giang Nam, dùng cái chết để thể hiện ý chí của mình. Phạm Nhàn cười mắng, Minh Thanh Đạt đúng là tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn mẹ của hắn. Thực ra Minh lão thái quân không muốn chết, đương nhiên đây là một câu nói nhảm, trên thế giới này không có ai muốn chết, kể cả Minh lão thái quân đã già yếu lọn gọn, không biết còn sống được mấy năm, và lão này cũng hưởng phúc ở Giang Nam quá đủ rồi, nhưng Minh lão thái quân vẫn không muốn chết. Danh tiếng của Minh gia ở Giang Nam rất tốt, làm rất nhiều việc thiện như mở hàng phát cháo, giúp đỡ học sinh. Trong lòng mọi người, Minh lão thái quân giống như một vị lão thần tiên thần nào đó, mặt mày hiền từ, trên tận tầng mây, toàn thân bọc bởi lớp mật ngọt ngào, trang phục sáng chói. Đến mức trong dân gian Giang Nam hiện tại, thậm chí ở một số nơi xa xôi, đã có người bắt đầu lập đền thờ cho Minh lão thái quân. Rõ ràng Minh lão thái quân chưa từng liên hệ giữa đền thờ người sống và tuổi thọ của mình, cũng không hề nghĩ tới sau khi đền đã được dựng rồi, liệu bản thân còn có thể hay nên nói là bản thân nên sống thêm mấy ngày. Gần đây bà lão đã dành toàn bộ tâm trí để đối phó với sức ép từ khắp nơi của giám sát viện, cũng lên kế hoạch ứng phó từ lâu. Trong buổi sáng đẹp trời này, khi nghe tin giám sát viện đã đưa mật thám vào viện lục soát, bà lão tức giận đến nổi mặt mày đỏ bừng, la mắng, từ khi Minh Biên được xây dựng, làm gì có chuyện quan phủ vào lục soát. Ngay cả khi tổng đốc đại nhân vào phủ cũng phải tuân theo lễ nghi, lũ khốn kiếp giám sát viện này, bà lão đang ở trong một đỉnh viện nho nhỏ nằm sâu nhất trong Minh viện, hoàn toàn không thấy tiếng lục soát ồn ào của giám sát viện ở đằng trước, nhưng cảm giác nhục nhã này vẫn khiến Minh lão thái quân cực kỳ phẫn nộ. Khi mắt nói, ngươi định để nhà ta bị ức hiếp như vậy sao? Người đang đứng bên cạnh bà chính là chủ nhân hiện thời của Minh gia trên danh nghĩa, con trai trưởng trong nhà Minh Thanh Đạt. Gương mặt hắn tái mét, biết mẹ mình nói vậy là có ý gì, nhỏ giọng nói, đã phái người đi rồi, chỉ có điều dù gì thì lao tứ cũng là huynh đệ Minh lão thái quân. Lạnh lùng khinh thường nhìn đứa con trai của mình một cái, nghĩ thầm không có lòng dạ ác độc thì sao mà làm được đại sự, sao mà đối mặt được với thế công mạnh mẽ của giám sát viện, để kéo dài hơi tàn của mình, chịu đựng cho đến ngày trong kinh lật mình, trong lòng phải tàn nhẫn hơn một chút. Minh lão thái quân dạy dỗ. Minh Thanh Đạt nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của mẫu thân, nở nụ cười kính cẩn và hiếu thảo, đáp lại một tiếng, hôm nay giám sát viện xông vào Minh Viên như vậy, chắc chắn là vì Chu tiên sinh. Minh Thanh Đạt nhìn mẫu thân của mình, ân cần nói, người xem liệu có cần. Minh lão thái quân lạnh lùng nhìn hắn một cái, biết ý hắn có ý gì. Chu quản gia chính là đại quản gia của Minh gia, cũng là tiên sinh thu trì của Quân Sơn hội. Người này quá quan trọng, nếu để giám sát viện tìm ra, rất nhiều thông tin về Quân Sơn hội sẽ bị Phạm Nhàn nắm được, từ đó gián tiếp bị hoàng đế nắm giữ. Bất luận là từ góc độ tự vệ cho Minh Viên hay vì an toàn của Quân Sơn hội, Chu quản gia đều phải chết. Nhưng vấn đề là, Minh lão thái quân nhẹ nhàng thở dài nói, có phải ngươi không biết đâu, vị này tiên sinh họ Chu, là người mà trưởng công chúa phái đến gia tộc chúng ta, giết hay không giết, không phải do chúng ta quyết định đã sắp lục soát tới phía sau rồi. Minh Thanh đạt mặt không biểu cảm nói, nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. Quân Sơn hội, tổ chức cấp bậc này làm sao lại liên quan đến đại tộc phú thương như Minh gia được chứ? Quả nhiên, bây giờ đã là tình thế cưỡi hổ, muốn thoát cũng không thể thoát được. Xưa nay hắn luôn có thành kiến rất sâu đối với mối quan hệ sâu đậm của Minh Lão Thái Quân và trưởng công chúa bên kia, còn đối với Quân Sơn hội lại càng muốn tránh né. Chương 683, xương trắng khắp thành xuống bùn đen 2. Chương 683, xương trắng khắp thành xuống bùn đen 2. Minh Lão Thái Quân chậm rãi nhắm mắt lại nói, yên tâm đi, an toàn của Chu tiên sinh chắc không thành vấn đề. Bà lão đột nhiên nhíu mày, thoáng chần chờ rồi nói, có một việc ta vẫn không hiểu, vì sao Khâm Sai đại nhân lại chắc chắn rằng Chu tiên sinh vẫn còn ẩn nấp trong Minh Viên? Nếu như tìm không ra, hắn sẽ giải thích với người trong thiên hạ như thế nào? Trong lòng Minh Thanh Đạt giật thót một cái, nhưng gương mặt cũng lộ vẻ nghi ngờ hoặc tương tự. Minh Lão Thái Quân suy nghĩ một chút, có vẻ mệt mỏi, lắc đầu một cách vẻ ngoài, mái tóc hoa râm của đã lộ rõ dấu hiệu của tuổi già. Ta mệt rồi. Bà lão nói với vẻ căm ghét, đừng để lũ chó săn của giám sát viện đến làm phiền ta, yên tâm đi mẹ. Minh Thanh Đạt bước tới bên mẫu thân mình, hai tay vịn chặt lên vai bà lão, như thể chuẩn bị đỡ bà đứng dậy, ôn tồn nói, sau này sẽ không còn ai đến quấy rầy mẹ nghỉ ngơi nữa. Hó hó hó. Minh Lão Thái Quân kinh ngạc quay đầu lại, sau đó chứng trong đôi mắt đứa con trai ruột thịt của mình lóe lên vẻ hổ thẹn, sợ hãi, dữ tợn. Tiếp theo, miệng bà lão bị bịt kín, một sợi dây thừng bằng da đã quấn chặt cổ họng bà lão. Minh Lão Thái Quân muốn la lớn nhưng không thể phát ra thành tiếng, đôi tay bị con trai ruột chính mình siết chặt không buông, bà lão chỉ có thể ra sức đá chân nhỏ bé của mình, đạp loạn xạ, phát ra tiếng động thình thình. Trong mắt bà lão lóe lên nỗi oán hận và phẫn nộ kinh khủng, chìm chằm vào đại nha hoàn cách mình không xa. Minh Lão Thái Quân không biết mình có bao nhiêu thân tín trong phủ, nhưng giờ đây không còn ai ở bên cạnh nàng, không biết chết ở đâu mất rồi. Đại nha hoàn nhìn Minh Lão Thái Quân một hồi, chậm rãi quay người sang phía khác. Sợi dây thừng ở cổ họng càng siết càng chặt, Minh Lão Thái Quân không thể thở nổi, lồng ngực đau nhức bỏng rát, hai mắt bắt đầu mê man. Bà lão biết tất cả mọi người đều đã phản bội mình, nhưng so với cảm giác bị phản bội, nỗi hối hận và căm thù mãnh liệt càng khó có mà nén nổi, chảy ra cùng với dòng lệ trên mắt và nước dãi bên môi. Ngươi phải tàn nhẫn hơn một chút muốn làm đại sự, đương nhiên phải có vật hy sinh. Khoảnh khắc này, tất cả những lời nói đó vang lên một lần nữa, kèm theo tiếng ồ đủ hài trước khi chết, đập vào đáy lòng bà lão. Ánh mắt bà lão như muốn lồi ra, nhìn chòng chọc vào đứa con trai ruột của mình. Minh Thanh Đạt vẫn cúi đầu, nắm chặt lấy hai tay mẫu thân mình, không nói một lời. Có lẽ đã qua rất lâu, cũng có lẽ chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi, bà lão đang ngồi ngay ngắn trên ghế chiếc thái sư, Minh Lão Thái Quân âm thầm thao túng và ảnh hưởng tới Giang Nam trong suốt mười mấy năm qua, đột nhiên trước ngực phát ra tiếng động trầm trầm, thân thể bỗng chốc mềm nhũn, hai chân cạn kiệt sức lực rũ xuống dưới ghế, không còn một chút động tĩnh nào. Già rồi, nên nghỉ ngơi. Công tác kiểm tra lục soát của giám sát viện đối với Minh Viên không hề thuận lợi, tuy không ai dám ngăn cản nhưng Đặng Tử Việt cũng cảm nhận được lửa giận trong mắt đám người Minh Viên đang càng ngày càng kịch liệt. Hơn nữa, đám tay chân hộ vệ đang âm thầm nhìn chằm chằm vào mình, bất cứ lúc nào cũng có thể rút vũ khí lao lên. Đương nhiên đã lục soát thì không có chuyện nhẹ nhàng. Dọc đường vừa lục lọi từng hòm từng tủ, vừa là la mắng ầm ĩ, vừa là xâm nhập vào khuê của mọi người, dáng vẻ lúc đó thực sự rất giống lũ sói độc ác, lại càng khơi dậy nên tâm trạng đối địch của đám người trong Minh Biên. Có điều Đặng Tử Việt không hề lo lắng, nếu Phạm Đề Ti đã bảo mình vào Minh Biên, thế thì nhất định đã có kế hoạch. Đúng như dự đoán, tuy đám người trong Minh Biên nhìn mình với ánh mắt đầy căm ghét và hận thù, nhưng không ai dám ngăn cản. Chẳng qua, Minh Biên quá rộng lớn, cho dù đã tìm kiếm suốt nửa ngày, cũng chỉ lục soát được một nửa khu vực, mà hoàn toàn không thấy chút dấu vết nào của Chu Quảng Hàn gia. Ta muốn tìm kiếm trong hậu biên. Đặng Tử Việt nói với vị thiếu gia chi chính của Minh gia vẫn luôn đi theo bên cạnh, Minh Lan Thạch. Không được. Minh Lan Thạch nhìn chòng chọc vào mắt hắn, quát mắng, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi tưởng Minh gia chúng ta dễ bị ức hiếp lắm sao? Hậu biên là nơi ở của mấy vị phu nhân, sao lại cho người ngoài vào tìm kiếm được? Minh Lan Thạch dùng đề tài này để thể hiện sự phẫn nộ của mình, quát mắng dữ dội các quan của giám sát viện. Gương mặt Đặng Tử Việt vẫn rất bình tĩnh, không chút ngượng bộ, hắn cầm trong tay công văn do Phạm Nhàn tự viết, trên đó có dấu Khâm Sai, có đủ lý do để lục soát. Chương 684, xương trắng khắp thành xuống bùn đen 3. Chương 684, xương trắng khắp thành xuống bùn đen 3. Đương nhiên không thể dùng danh nghĩa giám sát viện, chỉ có thể dùng danh nghĩa Khâm Sai khu vực Giang Nam. Phải biết giám sát viện không thể can thiệp vào công tác quản lý của địa phương, đặc biệt là không được phán xử vụ việc dân sự. Hôm nay làm vậy là chơi chiêu treo đầu dê bán thịt chó, coi như là Phạm Nhàn mở cớ. Hai bên đối đầu ngay tại cửa vào hậu biên. Phía bên kia, đám gia đình hộ vệ trong Minh Viên đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, giờ phút này rốt cuộc không nổi nữa, không ngừng chửi mắng thô tục, tâm trạng sôi sục. Giám tay chân và tư binh vốn nên nấp ở một bên giờ cũng lộ diện, bao vây tổng cộng gần 40 quan lại của giám sát viện ở giữa sân. Đặng Tử Việt sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, "Minh thiếu gia, ta nên tiếp tục tìm kiếm hay các ngươi định kháng chỉ đây? Quyết định của Khâm Sai đại diện cho ý chỉ của thiên tử, ai dám chống đối?" Khuôn mặt của Minh Lan Thạch thay lúc xanh lúc trắng, nghiến chặt răng, thể hiện rõ vẻ nhục nhã và khó xử. Một lúc lâu sau, hắn tức giận hét lớn, "Tìm đi! Ông trời này có mắt đấy. Ta không tin giám sát viện các ngươi ủy thế áp bức người khác, sau này lại không bị báo ứng." Đặng Tử Việt chẳng quan tâm đến mấy lời đó, tay cầm trôi thanh phát đao, cất bước xông vào hậu viên. Nào ngờ mới đi được chưa tới chục bước, đã có một người chạy ra từ phía đối diện. Chỉ thấy tuy người này kia mặc trang phục nha hoàn, nhưng qua cách trang phục và chất vải cũng biết đây là một nhân vật quan trọng trong Minh Biên. Nha hoàn này mặt mày tái nhợt, ánh mắt vô thần, như thể vừa gặp ma, chạy như điên về phía mọi người, vừa chạy nói năng hàng hồ, "Chết rồi, chết rồi." chết rồi, chết rồi. Đặng Tử Việt thầm giận mình, cảm nhận được một dấu hiệu chẳng lành nào đó, tao mày ngăn lại nha hoàn kia lại, lớn tiếng quát, có chuyện gì vậy? Gương mặt của nha hoàn kia lộ rõ ra khí chất sinh sống lâu ngày trong đại gia tộc, chỉ có điều lúc này lại cực kỳ hoảng loạn, dáng vẻ thê lương vô cùng, lập cập cả nửa ngày mà vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ không ngừng run rẩy trước mặt Đặng Tử Việt. Nếu không phải Đặng Tử Việt không tị hiềm gì nắm lấy cánh tay nha hoàn này, có lẽ cô ta đã gục xuống từ lâu. Người của giám sát viện vào minh viên tìm người không biết nha hoàn này, nhưng người trong minh gia lại không xa lạ gì trước thân phận của cô, biết người này là nha hoàn thân cận, tâm phúc bên cạnh minh lão. Lúc này người trong sáu chi đều vây xung quanh nơi này, thấy dáng vẻ của nha hoàn kia ai cũng không khỏi sợ hãi, thầm nghĩ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Minh Lan Thạch vội vàng rằng lấy đại nha hoàn từ tay Đặng Tử Việt. Hắn nắm lấy cổ áo cô hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Ai chết cơ? Đặng Tử Việt đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn sang, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đại nha hoàn kia bị thiếu gia gọi hai lần, cuối cùng cũng tỉnh lại, miệng ra mở nhưng chưa kịp nói gì đã khóc thảm thiết. Thức lúc thiếu gia, lao thái quân người lao thái quân làm sao? Lao thái quân, người đi rồi. Đại nha hoàn gắng gượng nói xong câu đó, đầu lệch sang một bên, liền hôn mê trong lòng Minh Lan Thạch. Minh Lan Thạch như bị sét đánh, đứng ngây ra tại chỗ, trong thời gian ngắn hắn hoàn toàn không tin vào lỗ tai mình. Các con cháu sáu chi minh ra xung quanh hắn quay sang nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc, mắt trợn tròn, miệng há hốc, đờ ra tại chỗ như một lũ cóc, dường như không biết nên dùng biểu hiện kinh hãi ra sao để diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này. Lao thái quân đi đâu? Lao thái quân đi rồi. Minh Viên tĩnh lặng như chết. Không biết bao lâu sau đột nhiên tiếng nước nở đầu tiên vang lên, tiếp theo đó, tiếng khóc dồn dập cất cao như một bản hợp sướng hùng vĩ. Tiếng than khóc, tiếng kêu thả, tiếng chửi rủa liên tục không ngừng, còn có không ít người kinh hãi ngã ngồi tại chỗ, muốn đứng dậy cũng đứng nổi. Toàn bộ minh viên hoàn toàn chìm trong bi thương và giận dữ. Ngoại trừ Minh Tứ gia ở trong nhà Lao Tô Châu, Minh lão gia theo sát bên cạnh Lao Thái Quân, lúc này còn có Nam Đinh đứng đầu bốn chi đang ở đây. Bốn người khóc lóc chu chéo, kéo phăng Minh Lan Thạch đang ngây ra như phong ra, vén bạc trưởng sam chạy vội qua hậu viện. Lúc này còn ai quan tâm đến quy định không được tự ý vào hậu viện, không cần ai hô hào. Mấy trăm người của Minh Viên gào khóc chạy tới hậu viên như một đám mây. Còn lúc này các quan viên giám sát viện ở đây quay sang nhìn nhau, trở thành những người khó xử nhất. Con người của Đặng Tử Việt có lại, cảm nhận được nguy cơ, hôm nay nhận lệnh đến Minh Viên tìm kiếm, có thế nào hắn cũng không ngờ nổi, cuối cùng tình huống lại biến thành như vậy. Chương 685, xương trắng khắp thành xuống bùn đen 4 chương 685, xương trắng khắp thành xuống bùn đen 4 tuy lúc này còn chưa rõ Minh lão thái quân chết ra sao, nhưng Đặng Tử Việt biết, cái chết của đối phương thật sự quá kỳ quặc, quá trùng hợp, khiến cho giám sát viện muốn không gánh trách nhiệm cũng không được. Còn trong khoảnh khắc lúc trước, khóe mắt hắn bắt được thần sắc của Minh Lan Thạch, càng khiến cho nỗi nghi ngờ đầm sâu trong lòng hắn. Tin tức về cái chết của Minh lão thái quân đã khiến toàn bộ minh viên từ trên xuống dưới rơi vào kinh hãi. Đám hộ vệ đều lao tới bên cạnh người của giám sát viện, bao vây họ lại, tay cầm binh khí tên nỏ, hai mắt lóe lên vẻ oán hận. Đặng Tử Việt khẽ nhíu mày, biết lúc này nếu không xử lý chính xác, kết cục sẽ là hai bên sống mái với nhau. Nhưng trước khi đến đây để thi đại nhân đã căn dặn kỹ càng, mọi việc không nên tiếp tục phát triển theo hướng đó. Hắn nhanh chóng quyết định, chỉ huy các quan viên giám sát viện cũng tiến vào hậu viện. Dẫu sao Minh Viên đang trong cơn đại loạn, không ai quan tâm đến bọn họ, còn đám tư binh Minh Viên lăm lăm vũ khí giám sát bọn họ, cũng không thể lập tức ra tay ngay lúc Minh lão thái quân vừa qua đời. Ho 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 đi vào hậu viện một lúc lâu, lại tìm kiếm men theo tiếng khóc, ở phía ngoài của một tiểu viện thanh tĩnh, Đặng Tử Việt nhìn thấy đám người đang quỳ xuống. Trong lòng hắn không khỏi phát lạnh, ánh mắt đảo qua, lập tức thấy trong đại sảnh rộng lớn, dưới xà nhà thô to có một chiếc khăn trắng dài đang treo một người. Một bà lão. Bà lão hai tay buông xong theo thân mình, hai mũi chân chỉ xuống đất, người bà lão đong đưa trên không trung theo làn gió xuân dịu dàng. Cảnh tượng này quỷ mị tới mức khó mà tả nổi, đặc biệt là đôi mắt kia vẫn không chịu nhắm lại, hai mắt lồi ra phía ngoài, đôi mắt gần lên từng sợi tơ máu lúc sắp chết, tràn ngập oán hận và không cam lòng nhìn ra phía ngoài. Vừa bận nhìn về phía các quan viên giám sát viện ở ngoài đình viện, Đặng Tử Việt bị ánh mắt của người chết làm cho choáng váng, đội vàng quay đầu, ra lệnh cho thuộc hạ đề phòng cẩn thận, chuẩn bị phá vòng vây bất cứ lúc nào. Tiếng khóc vang lên khắp đình viện, một người hậu duệ quỳ xuống khóc ra máu, dập đầu liên tục. Minh lão thái quân đã chết, món nợ này chắc chắn Minh Viên sẽ ghim vào giám sát viện, trong thời khắc khi quần chúng đang xúc động như vậy, không ai biết sẽ xem ra chuyện gì. Nhưng lối thoát phía sau đã bị đám tư binh của Minh Viên dùng ánh mắt đầy thù hận ngăn chặn, muốn giết ra ngoài sẽ cực kỳ khó khăn. Một lúc sau Minh Thanh Đạt dập đầu tới mức trán đầm địa máu tươi, cùng các huynh đệ trong bốn chi khác hạ di thể của lão thái quân từ trên xà nhà xuống. Gia chủ Minh gia đương thời cố nén nỗi bi thương, an bài xong xuôi mọi việc hậu sự rồi mới dẫn bốn huynh đệ ra khỏi đình viện. Không một ai dám mở miệng, nhưng tất cả mọi người đều dùng cùng một loại ánh mắt nhìn chằm chằm vào các quan viên giám sát viện đang đứng ngoài sân. Cả cuộc đời này Đặng Tử Việt chưa từng thấy nhiều người muốn ăn thịt mình đến vậy. Ánh mắt của đám người Minh gia thể hiện trần trụi loại oán hận này. Hắn biết lúc này không thể lùi bước. Một khi nhượng bộ, chuyện này đồn ra ngoài sẽ đem mang tới nguy cơ rất lớn cho giám sát viện. Minh lão thái quân vừa chết, người của giám sát viện đã hoảng loạn bỏ chạy, đây chẳng phải có tật giật mình thì là gì? Vì vậy sắc mặt hắn trầm xuống, nhíu mày nói, Minh lão thái quân cấu kết với Đông gì, sợ tội tự tử. Chuyện hậu sự tạm hoãn, đợi điều tra rõ nguyên nhân tử vong rồi mới tiếp tục xử lý xét trên quan điểm của giám sát viện, lúc này hắn nhất định phải thể hiện thật cứng rắn. Nhưng đối với người của Minh gia, lão tổ tông vừa mới qua đời đã bị giám sát viện gán tội danh sợ tội tự sát, thế thì ai mà chịu được nổi? Minh Lục gia rất thích trò chơi đấu vật, bốn to con sức lớn, tính tình thô hào, lại là con út trong Minh gia, luôn nhận được nhiều tình cảm từ lão thái quân. Tình cảm hắn dành cho lão thái quân cũng là sâu sắc nhất. Hôm nay, mẫu thân đột nhiên qua đời, đang trong lúc đau thương bi phẫn lại nghe lời nói của Đặng Tử Việt, hắn quay người, cầm một chiếc ghế lên rồi đập thẳng tới. Đặng Tử Việt nhanh chóng rút thanh phác đao ra chặn cái ghế kia, làm vang lên một tiếng động lớn. Minh Lục ra hai mắt đỏ ngầu, gương mặt bặm mẹo, hét lên thét thé, "Người đâu, đánh chết lũ cẩu nô tài táng tận thiên lương này cho ta, hộ vệ và gia đình Minh gia đang đợi chính câu nói này." Nửa năm qua bọn họ đã bị giám sát viện đàn áp đến mức khó mà thở nổi, có hy sinh cầu toàn cũng không cách nào thoát thân, tới hôm nay ngay cả lão thái quân cũng bị bất tử. Lúc này ánh mắt ai nấy nhìn vào các quan viên giám sát viện trong sân hệt như nhìn vào lũ chó dữ xông vào nhà mình, chỉ ngại ra tay không đủ tàn nhẫn. Đám người hét lên một tiếng, cầm vũ khí xông lên, đánh đấm loạn xạ. Chương 686, xương trắng khắp thành xuống bùn đen năm chương 686, xương trắng khắp thành xuống bùn đen năm từ khi nghe tin lão thái quân qua đời, Đặng Tử Việt đã biết mọi chuyện rất hỗn loạn. Hắn cũng lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, cho nên tuy trận đánh diễn rất đột ngột nhưng không đến mức trở tay không kịp. Những người xung quanh đã tạo thành một hàng phòng thủ nhỏ nhỏ, rút thanh phác đao bên hông ra chống trả. Trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng gió bù bù, ánh đao ánh kiếm lóe lên, thỉnh thoảng có tiếng kêu làm ăn thảm thiết kèm theo tiếng hét sợ hãi của những phụ nữ và trẻ em trong Minh gia. Minh Viên hôm nay thật quá náo nhiệt. Minh Viên đông người thế mạnh, trong thật ra trong tư binh có vài giáo đầu là cao thủ. Chỉ mới đụng độ, giám sát viện đã có nhiều người bị thương, máu tươi phun ra như không cần tiền. Chẳng qua, tuy tứ sử không phải nha môn có vũ lực cường đại trong giám sát viện nhưng dù sao họ cũng là nhân viên đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Mặc dù có người bị thương, nhưng ngay lập tức đã có người trong vòng phòng ngự tiếp nối, rất miễn cưỡng duy trì vòng phòng ngự, đánh lui được làn sóng tấn công đầu tiên của tư binh Minh gia. Nhưng liệu có thể chống cự được bao lâu? Lúc này Minh Lục gia đã sắp phát điên, ra sức la hét. Đột có tiếng bạt tai vang lên. Gương mặt Minh Lục gia đã chịu một cái tát. Hắn ngỡ ngàng nhìn sang, xong lại thấy gương mặt đại ca, mang đầy dư âm bi thương nhưng đa phần lại là phẫn nộ. Minh Thanh Đạt hạ giọng, nghiến răng nói, ngươi muốn để toàn tộc chết cùng hay sao? Không chờ Minh Lục gia đang ngây ngốc đáp lời, Minh Thanh Đạt giữ gương mặt bình tĩnh hô to, tất cả dừng tay cho ta. Âm thanh không lớn lắm nên rất nhiều người không nghe thấy, sắc mặt nhợt nhạt của Minh Thanh Đạt thường đỏ vì kích động, hắn tăng âm lượng hét lên, định tạo phản à, ho 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 dấu sao, ta vẫn là Minh gia, nhân danh chủ nhân thời đại hiện tại, đặc biệt là sau khi Minh Láo Thái quân qua đời, hai chữ, nhân danh có thể bỏ qua. Cho nên, khi Minh Thanh Đạt ra lệnh, tất cả quân tay của Minh Viên ngừng chiến đấu, rút lui. Đám người mở ra một con đường, Minh Thanh Đạt lạnh lùng bước dọc theo con đường này, tiến về phía trước, đến trước mặt mọi người của giám sát viện. Chủ nhân của Minh gia như thể đang nhìn con chó dữ chờ chết, lạnh lùng nhìn về phía Đặng Tử Việt. Đặng Tử Việt không hề tỏ ra yếu đuối, cười nhạo và nói, Minh lão gia, câu hỏi của ngài thật tốt. Có phải chúng ta đang chuẩn bị nổi loạn không? Ánh mắt của Minh Thanh Đạt mang một chút thê lương, một chút khinh bỉ, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không câu nào. Rốt cuộc lần này Minh gia sẽ ứng phó ra sao? Giết chết 40 quan viên giám sát viện trước mặt. Không cần chờ ý chỉ từ kinh đô, tiểu phạm đại nhân đang ngồi ở Tô Châu Thành và vị tiết tổng đốc kia có thể điều binh đến diệt Minh Viên bất cứ lúc nào. Nhưng mà đối phương đã bức tử mẫu thân của mình. Tất cả những mâu thuẫn tâm lý như lo ngại, đau khổ lộ ra trên gương mặt của Minh Thanh Đạt, đều rơi vào mắt người trong Minh gia và quan viên của giám sát viện. Đại ca, Minh Lục gia khóc lóc chạy tới bên Minh Thanh Đạt nói, mẫu thân bị bức tử rồi, chúng ta không thể để lũ chó săn này sống sót ra ngoài được. Thực ra sau khi mọi người trong Minh Viên khôi phục bình tĩnh, dường như bọn họ dường như cũng cảm nhận được nỗi đau xót giằng xé trong lòng Minh Thanh Đạt. Minh Lục gia cũng không ngoại lệ, nhưng tình mẫu tử sâu đậm, làm sao hắn chịu được nỗi bất ức này? Những đau đớn nhục nhã mà các ngươi đã gây ra cho Minh gia ta, khỏe môi Minh Thanh Đạt run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Đặng Tử Việt nói, Minh gia ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Còn hôm nay, các ngươi quỳ xuống cúi đầu thỉnh tội trước Lao Thái Quân. Ta sẽ thả các ngươi ra khỏi trang viên. Minh Lục gia không thể tin vào lỗ tai của mình, hoảng loạn nói, đại ca, không thể bỏ qua như vậy được. Ngược lại Đặng Tử Việt ở phía đối diện hít mắt, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, Minh lão gia, chắc ngươi cũng biết giám sát viện chúng ta chỉ quỳ trước ông trời và hoàng thượng, ngoài ra chúng ta sẽ không quỳ trước bất cứ ai. Minh Thanh Đạt cau mày, dường như hôm nay chịu nhiều chấn động dẫn tới tinh thần sa sút, đứng cũng không vững, miễn cưỡng vị vai Minh Lục gia nhưng cũng ngăn cơn kích động của Minh Lục gia. Hắn khàn giọng nói, thế thì để ngọc đá cùng tan đi. Trong lúc trò chuyện, Đặng Tử Việt luôn cảm thấy ánh mắt Minh Thanh Đạt nhìn mình như muốn biểu thị một ý tứ sâu xa nào đó, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được. Minh Thanh Đạt thầm thở dài, hắn không ngờ được giám sát viện lại cứng rắn như vậy, đối mặt với tình huống nguy hiểm này mà thậm chí không chịu ra vẻ nhượng bộ. Chương 687, xương trắng khắp thành xuống bùn đen 6. Chương 687, xương trắng khắp thành xuống bùn đen 6. Hai bên vẫn tiếp tục đối đầu, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Trong số nam nhi thuộc 6 chi trong Minh gia, cũng có một hai người thông minh, nhận thấy tình hình không ổn, lại nghe tới 4 chữ ngọc đá cùng tan của đại ca, đều cảm thấy sợ hãi. Thân là thương nhân làm sao có tư cách ngọc đá cùng tan với triều đình? Chứng chọi đá thì có cố thế nào cũng không thể gây tổn thất gì cho tảng đá. Huống chi mình đâu phải con ruột của Minh Lão Thái Quân, vì sao mình phải hy sinh mạng sống bản thân? Vì vậy, Minh Nhị gia và Minh Tam gia đều vây lại, gương mặt ra vẻ đau đớn khôn nguôi nhưng lại thì thầm vào hai Minh Thanh Đạt, khuyên bảo Minh Lão gia phải để ý tới tính mệnh của mấy vạn người trong tộc, tạm thời nhường nhịn, chuyện báo thù cho Minh Lão Thái Quân phải từ từ suy tính. Minh Thanh Đạt tự tay giết chết Lão Thái Quân, trong lòng vốn thấp vọng, vẻ mặt tái mét cũng không phải cố tình giả bộ. Do vậy trong tình hình hiện tại, hắn buộc phải tỏ thái độ thù hận không đội chung trời không đứng chung đất với giám sát viện. Lúc này có Minh Nhị gia và Minh Tam gia đứng ra khuyên bảo, trong lòng hắn cũng thoáng an tâm hơn một chút, lại vừa bị đau khổ mâu thuẫn. Không biết hai bên đối đầu bao lâu, đột nhiên nghe tiếng động ồn ào vang lên bên ngoài, tiếp theo đó là tiếng vó ngựa liên hồi, không biết bao nhiêu người ngựa xông vào. Trong lòng Minh Thanh Đạt run rẩy, thầm nghĩ rõ ràng hắc kỵ của giám sát viện đang giang bắc, không thể đánh vào trong minh viên vào lúc này được. Thế thì người tới là ai? Ho ho ho, hơn ngàn quan binh cưỡi ngựa phi thẳng vào, hàng trường thương san sát, quân uy oai hùng, lập tức đã tách rời tư binh của minh viên và các quan viên giám sát viện. Trong lúc nhất thời cho bụi mịt mù, khí thế hùng hổ. Người đến chính là binh lính trong khu vực do tổng đốc Giang Nam điều động. Bọn họ nhận lệnh khẩn cấp, lập tức xuất phát chạy tới, cuối cùng cũng kịp ngăn giữa hai nhóm người đang dương cung bạt kiếm trước khi thảm họa phát sinh. Người dẫn đầu là một tham tướng, hắn đã biết về sự việc đang diễn ra tại đây, sắc mặt nghiêm nghị nói mấy câu gì đó với Minh Thanh Đạt, định vào lễ bái bái Minh Lão Thái, nhưng lại được biết rằng Minh Viên vẫn chưa thu xếp xong, hơn nữa nơi Minh Lão Thái quân đã qua đời quá tế nhị, hắn đành phải bỏ qua. Theo đội ngũ quân lính trong châu phủ đến Minh Viên, còn có một thành viên trong Khải Niên tiểu tổ thuộc giám sát viện. Hắn tới gần Đặng Tử Việt, truyền đạt lại đôi câu của đệ tử tươi đại nhân. Đặng Tử Việt không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm cho dù có rút lui cũng không có vấn đề gì. Với hơn 1000 binh lính châu phủ ở đây, cho dù Minh gia muốn động thủ cũng không được. Vấn đề là, nếu làm khác nào tuyên bố bọn họ chấp nhận lời nói giám sát viện bức tử Minh Lão Thái quân. Hắn không hiểu Phạm Nhàn đang nghĩ gì trong lòng, rõ ràng phương pháp ứng phó tốt nhất lúc này là điều hắc kỵ đến, thừa cơ mượn cớ diệt sạch cả Minh gia mới đúng. Có điều khi quân lính châu phủ đến đây, vừa là để bảo vệ tính mạng của những quan viên giám sát viện, vừa là để ngăn cản khả năng hắc kỵ tàn sát Minh viên. Về phần nguyên nhân cái chết của Minh Lão Thái quân mà Đặng Tử Việt vẫn luôn nghi ngờ, chỉ Tô Châu phủ mới có quyền điều tra khám nghiệm, giám sát viện không có tư cách đó. Mà tất cả các quan viên quản lý ở Giang Nam đều là người của Minh gia, chắc chắn không thể tìm ra vấn đề gì. Vì vậy, hắn càng không hiểu, rốt cuộc đề ti đại nhân sắp xếp như thế nào? Chu quản gia kia còn chưa bắt được mà, cứ để mặc mọi chuyện tiếp tục phát triển như vậy à? Thời tiết giữa xuân, trong thành Tô Châu lại mang một màu trắng tinh khôi. Đó không phải là màu của tuyết, nhưng lại lạnh lẽo hơn tuyết. Hầu hết mọi dân chúng trong Tô Châu đều đeo hiếu, những tấm vải trắng như tuyết kia giống như những tấm chiếu chỉ lạnh lẽo, thuật lại ơn đức và công lao của Lão Thái quân Minh gia đối với nhân dân Giang Nam. Tin tức về cái chết của Lão Thái quân Minh gia đã lan truyền khắp Giang Nam chỉ trong một đêm, còn tình hình cụ thể về cái chết của bà lão này thì được mọi người đồn đại đủ đường, ngày càng trở nên ly kỳ. Nhưng cho dù trong tin đồn phiên bản nào, mũi giáo đều chỉ về giám sát viện, cơn thịnh nộ của dân chúng bắt đầu tích tụ. Có điều trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không tìm được cách nào phát tiết. Nhà môn giám sát viện xưa nay luôn bí ẩn nên tạm thời chưa xuất hiện cảnh tượng oanh liệt hàng vạn người dân chặn cửa đòi công lý. Còn hoa viên mà Khâm Sai đại nhân đang ở cũng có trọng binh canh gác, bách tính tạm thời không có dũng khí đến ra bay. Chương 688, ta ngồi trên lầu ngắm lòng dân một. Chương 688, ta ngồi trên lầu ngắm lòng dân một. Vì vậy mọi người không còn cách nào khác đeo hiếu, dùng vẻ mặt bi thương và phẫn nộ, dùng tiếng chửi động địa trên phố phường để biểu thị thái độ phản đối trầm lặng của mình. Đó là đối với giám sát viện, cũng là đối với tiểu Phạm đại nhân. Linh đường cho Minh Lão Thái quân vẫn chưa mở, vì vậy các quan viên và giới quyền quý đến thăm viếng tạm thời ở lại Tô Châu. Toàn bộ thành Tô Châu đều bị bao phủ trong bầu không khí lạnh lẽo đó, hoàn toàn không giống với cảnh xuân xung quanh. Có điều Phạm Nhàn lại chẳng hề để tâm đến những điều này, da mặt của y đủ dày, nội tâm cũng đủ đen tối, tinh thần cứng rắn đến mức có thể xem cảnh tang lễ trên toàn thành như một bộ phim kiếp trước, còn những tiếng chửi rủa mình từ ngoài sáng trong tối, y hoàn toàn không để vào tai. Y Dì đang ngồi trên tầng cao nhất của chi nhánh Tân Phong quán tại Tô Châu mà mình đã bao trọn, trong lòng chỉ lo lắng cho Hải Đường. Ngày ấy Hải Đường đã thay y đi tìm Chu tiên sinh của quân sơn hội nhưng vẫn chưa về, y không biết liệu có chuyện gì nguy hiểm không. Nghĩ tới đây, y không khỏi nở nụ cười tự dễ ước, trên thế gian này người đủ năng lực đả thương đoá đoá chỉ có thể là mấy vị đại tông sư kia. Y cầm bắt lên, ăn xì sụt vài miếng mì, thở dài thỏa mãn rồi mới mở miệng nói, Minh lão giả, lần này ta bị ngươi hại cho thảm rồi. Minh Thanh Đạt quỳ bên cạnh hắn, khấu đầu liên tục, định mà nói, suy nghĩ của đại nhân linh hoạt như dòng sông dài, khí thế uy nghi như núi lớn, sao lại quan tâm đến những mấy cơn gió nhỏ quanh người mình nước sông cuộn cuộn. Hoàng Hà Trần Lan, đứng lên đi. Bây giờ ngươi đã là chủ nhân chân chính của Minh gia, trước mặt bản quan không cần khiêm cung như vậy. Phạm Nhàn nhìn Minh Thanh Đạt bằng ánh mắt hứng thú, sau đó tiếp tục bưng bát mì sợi lên ăn xì xụt. Hôm nay Minh Thanh Đạt âm thầm tới Tân Phong quán, tránh né hai mắt mọi người, đã hết sức thận trọng, nhưng trong lòng cũng hơi bồn chồn. Dù sao bây giờ trong thành Tô Châu đang mang đầy không khí bi thương phẫn nộ, hàng vạn người trong Minh gia tất cả đều đang nhìn vị gia chủ đương nhiệm là mình. Nếu để họ biết mình lén lút tới gặp Khâm Sai đại nhân, chỉ e mình không thể tiếp tục làm tộc trưởng được nữa. Nhưng vấn đề là, hôm nay đã gặp mà từ đầu đến cuối Phạm Khâm Sai vẫn không nói câu nào, do khiến trong lòng Minh Thanh Đạt cảm nhận được một chút khác thường. Phạm Nhàn đặt bắt xuống, suy nghĩ một hồi rồi nói, trước tiên đừng nói vấn đề khác trước, ta chỉ hỏi ngươi, Chu tiên sinh mà ngươi hứa sẽ đưa cho ta giờ đang ở đâu? Minh Thanh Đạt cảm nhận được hàn ý và sức ép trong giọng nói của Khâm Sai đại nhân, vô thức túi đầu biện hộ cho mình, người kia. Thanh Đạt không thể kiểm soát được, để hắn ra khỏi Minh Biên, đây là lỗi của Thanh Đạt, xin đại nhân trách phạt trách phạt. Phạm Nhàn cười tự rêu nói, bây giờ ngươi gây ra chuyện như vậy, ta còn trách phạt ngươi thế nào được? Minh Thanh Đạt thở dài một tiếng, nói, chẳng lẽ đến giờ đại nhân vẫn chưa tin thành ý của ta? Phạm Nhàn lắc đầu nói, lần trước trong đại trạch viện của nội khố, ta đã nói rồi. Cầm bát như rồng thổ châu, dùng đũa như phượng gật đầu, ăn cơm no tới 8 phần, không hết thì tự mang đi. Cách làm người, làm việc hay ăn cơm đều như vậy, phong thái phải đẹp, phải biết cách đúng mực. Y Lìa nhìn chằm chằm vào đôi mắt Minh Thanh Đạt, trong hiệp nghị của ta và ngươi, ngươi bán người cho ta, giữa chúng ta đã thỏa thuận nhưng hoàn toàn không đề cập tới những nội dung phía sau. Ngươi không thông báo cho ta mà tự tiện làm việc, cục diện bây giờ khiến bản quan rất khó khăn. Minh Thanh Đạt im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, chuyện đã đến nước này, để Minh gia không tan thành mây khói trong tay ta thì một số kẻ ngăn cản phía trước phải được loại bỏ, tin ngài cũng có thể lý giải là một chuyện. ngươi không được ta cho phép mà tự tiện hành động, đó lại là chuyện khác. Phạm Nhan khiển trách, đừng tưởng ngươi để thuộc hạ của ta vào Minh Viên, thừa cơ hành động, là có thể che giấu hoàn toàn sự việc này. Phải biết bản quan đã phải trả giá rất đắt lớn trong việc này, bây giờ toàn bộ Giang Nam đều đang nhìn chằm chằm vào ta. Ngươi tự nghĩ thử xem, làm sao cứu vãn được chuyện này. Minh Thanh Đạt im lặng, một lát sau nói, đây là lỗi của Thanh Đạt, Thanh Đạt sẽ tìm cách khắc phục. Phạm Nhàn gật đầu, nhưng thực chất trong lòng không mấy tin tưởng con cáo già này với tâm địa độc ác này. Minh Thanh Đạt thấy sắc mặt của Khâm Sai đại nhân có vẻ nguôi giận mới đánh bạo nói, đại nhân, trong Minh Viên có người tụ tập bao vây quan viên của giám sát viện, sự việc này cần phải điều tra một chút. Chương 689, ta ngồi trên lầu ngắm lòng dân 2. Chương 689, ta ngồi trên lầu ngắm lòng dân 2. Nghe câu này, Phạm Nhàn không nhịn được bật cười. Minh lão gian này không chỉ tâm địa thâm độc mà da mặt cũng dày đến mức sánh ngang với mình. Y thở dài nói, nếu để người ngoài nghe được câu này, không biết sẽ hoảng sợ đến mức nào. Đường đường gia chủ Minh gia lại khuyên giám sát viện điều tra Minh Viên. Minh Thanh Đạt mỉm cười nói, nếu không như vậy, làm sao đại nhân tin tưởng tấm lòng của Thanh Đạt tiên tâm đi. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, thân phận địa vị của ta khác với ngươi, ngươi không thể giao tiên sinh họ Chu kia cho ta, nhưng những gì ta đã đáp ứng nhà ngươi, ta sẽ làm được. Minh lão lục, ta sẽ xử lý, ngươi không cần quá để tâm. Có điều hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Minh Thanh Đạt, thúc ép, vẫn câu nói lúc trước, lần này ngươi ám toán bản quan một trận, bây giờ tất cả mọi người ở Giang Nam chỉ hận không thể ăn thịt bản quan. Vấn đề này ngươi phải nghĩ cách giải quyết, bằng không thì ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy. Minh Thanh Đạt thành khẩn cúi người tuân lệnh, lại hỏi ý kiến, về phía lao tứ kia thì sao? Phạm Nhàn im lặng, không trả lời câu hỏi của hắn. Minh Thanh Đạt thầm thở dài trong lòng, biết dâu sao trong tay Khâm Sai đại nhân cũng giữ một số nhược điểm, mới có thể yên tâm để mình ngồi trên chức vị gia chủ Minh gia. Chuyện cấp tù Minh tứ gia, giám sát viện nắm được nhân chứng, bất cứ lúc nào có thể lôi ra tiêu diệt mình. Phạm Nhàn như cười như không nhìn hắn một cái, nghĩ thầm quân cờ như Minh tứ gia sao lại lấy ra vào lúc này được. Nếu không truy cứu vụ cấp ngục, Minh tứ gia cũng không có tác dụng gì, nếu truy cứu, Minh tứ gia cũng chỉ có đường chết thôi, há chẳng đáng tiếc lắm hay. Bây giờ tâm trạng của ngươi vẫn đang kích động, không nên vội vàng giải quyết tâm phúc của Lao Thái Quân. Phạm Nhàn căn dặn, đột nhiên cười nói, loại chuyện này ngươi giỏi hơn ta, ta nói vậy có vẻ dư thừa rồi. Minh Thanh Đạt gấp rút cung kính đáp, tất cả là nhờ chỉ dẫn của Khâm Sai đại nhân đường kiêm tốn. Khóe môi Phạm Nhàn khẽ cong lên, ngăn hắn lại, thủ đoạn lợi hại như lúc cuối thì làm sao bản quan nghĩ ra được. Ngoài ra Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, khi mọi việc đã lắng xuống, chuyện Hạ Tê Phi nhận tổ quy tông, ngươi bắt tay vào sắp xếp một chút. Minh Thanh Đạt đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vừa bình tĩnh vừa mang tâm trạng phức tạp nhìn Phạm Nhàn, một lúc lâu sau mới nói nhỏ, đại nhân vẫn còn nghi ngờ tại hạ đừng nói những lời khoa trương đó. Phạm Nhàn đáp, ngươi hiểu, ta cũng hiểu, ngươi không tin ta, đương nhiên ta cũng không tin ngươi. Hạ Tê Phi mới là người ta thật sự tin tưởng. Một ngày hắn còn chưa vào Minh Viên tham gia nghị sự, hiệp nghị giữa ngươi và ta vẫn chưa coi là đã được thực hiện. Nếp nhăn của Minh Thanh Đạt dường như càng sâu hơn, hít sâu một hơi nói, từ nhỏ Thanh Thành đã có hiềm khích với ta, chỉ e hắn hận ta tới thấu xương. Thôi được, tuân theo mệnh lệnh của Khâm Sai đại nhân, ta sẽ nhường nhịn. Nhưng Lão Thái Quân vừa mới qua đời, đang lúc tâm trạng mọi người rất kích động, ai cũng đều biết Thanh Thành là tâm phúc của đại nhân, để hắn nhận tổ quy tông, ta sợ không thể kiểm chế được phản ứng của hàng vạn người trong tộc. Phạm Nhàn lắc đầu nói thẳng, giờ là lúc sao rồi? Toàn bộ Giang Nam đều đang oán hận ta, ngươi nghĩ ta còn quan tâm đến lời phản đối của mấy vạn người trong tộc ngươi à? Tình hình hiện tại là do ngươi tạo thành, đương nhiên trong tộc phản đối ngươi cũng phải giải quyết. Ta chỉ quan tâm đến kết quả, còn quá trình, đó là việc ngươi phải suy nghĩ. Sắc mặt Minh Thanh Đạt có vẻ ưu tư, nói, việc này thật ra hơi khó khăn, không có gì là khó cả. Phạm Nhàn cười nhạo nhìn hắn, những mưu kế của ngươi khiến bản quan cũng phải tán thưởng. Lão Thái Quân đã được chôn cất, giám sát viện cũng không có quyền điều tra cái gì, nhưng ta vẫn phái người theo dõi ngôi mộ đó. Ngươi gặp khó khăn, dù sao cũng tốt hơn là bản quan gặp khó khăn. Nếu như bản quan thật sự gặp khó khăn đến mức không thể chịu được nữa, thì cả đời này ngươi sẽ đầy dây khó khăn. Phía giám sát viện đã nắm đủ nhược điểm liên quan đến Minh Thanh Đạt, nếu Minh Thanh Đạt còn có ý gì đồ khác, trước khi những ngày tháng tốt lành của Phạm Nhàn qua đi, chắc chắn Minh Thanh Đạt sẽ là người đầu tiên bị ngàn đao băm vằm. Chuyện tới nước này, đương nhiên Minh Thanh Đạt cũng hiểu, tuy mưu tính lao luyện của mình giúp bản thân lên làm chủ nhân thật sự của Minh gia, nhưng cũng là đặt mông ngồi lên trên núi lửa. Đặc biệt là chiêu cuối cùng lừa dối Khâm Sai đại nhân, tuy khiến cho giám sát viện không thể đe dọa Minh gia, nhưng cũng thật sự chọc giận Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lột bỏ lớp mặt nạ, bắt đầu tiến hành uy hiếp trắng trợn. Chương 690, ta ngồi trên lầu ngắm lòng dân 3. Chương 690, ta ngồi trên lầu ngắm lòng dân 3. Đối với loại uy hiếp trắng trợn này, Minh Thanh Đạt biết mình chỉ có thể chấp nhận toàn bộ, mình đã làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, không ngờ cuối cùng lại hóa ra làm lợi cho đối phương. Hắn tức giận ngẩng đầu lên, nhìn Khâm Sai đại nhân, nói, đại nhân, tính toán hay quá. Phạm Nhàn không hề tức giận, cười nói, Minh lão gia thích tính toán người khác, bây giờ lại bị bản quan tính toán, đương nhiên trong lòng không thoải mái rồi. Nhưng ngươi đừng nghĩ bản quan quá lợi hại, trong phương diện này ta thật sự không có năng khiếu gì. Giọng nói của y hóa thành lạnh lẽo, không có dục vọng thì mới đủ cương trực, Minh lão gia muốn quá nhiều thứ, đương nhiên cũng tạo ra quá nhiều cơ hội cho bản quan. Còn về âm mưu, ta luôn cho rằng thứ này không đáng sợ bằng lực lượng trực tiếp. Tính tới tính lui, cuối cùng lại mất mạng. Minh lão gia, sau này làm việc nên thành thật hơn một chút, thành khẩn hơn một chút. Minh Thanh Đạt im lặng. Ngươi về trước đi, còn rất nhiều việc cần ngươi xử lý, chẳng hạn như hận thù của người trong gia tộc các ngươi đối với bản quan, cũng cần ngươi trấn an. Phạm Nhan cười nói, ngày sau có gì an bài, ta sẽ phái người thông báo cho ngươi. Y để suy nghĩ một hồi, cuối cùng căn dặn, ta biết ngươi rất e ngại quân sân hội. Tuy nhiên, tạm thời không nên phá hỏng mối quan hệ với đối phương, bản quan cần Minh gia các ngươi vẫn còn có vị thế trong quân sơn hội. Minh Thanh Đạt biết lúc này mình không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời đáp ứng, đứng dậy, đi xuống dưới lầu, nhưng bóng lưng của hắn hơi gù xuống, lộ rõ vẻ giàn mua ho ho ho. Sau khi Minh Thanh Đạt đi khỏi, thủ lĩnh của Khải Niên tiểu tổ Đặng Tử Việt lao ra từ phía sau rèm, gương mặt không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Đến tận hôm nay hắn mới biết, hóa ra giữa Đề Ti đại nhân và Minh gia lại âm thầm giao kèo nhiều hiệp ước bí mật như vậy. Sau khi ngồi xuống theo lời nói phàm nhàn, Đặng Tử Việt há hốc miệng, sững sờ nửa ngày, mới sắp xếp được câu từ, thật không tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu, có gì mà không tưởng tượng nổi. Minh Thanh Đạt là người thông minh, biết đây là ý muốn của triều đình. Hắn hoàn toàn không có hy vọng gì chống lại được triều đình, chỉ mong dùng phương pháp hòa bình hơn để giữ lại chút kế sinh nhai cho hàng vạn người Minh gia. Còn trong điểm này giữa hắn và mẫu thân hắn có khác biệt không thể san bằng, trong tình huống như vậy, hắn không đến tìm ta thì đến tìm ai, đương nhiên, ta cũng đánh giá thấp hắn. Phạm Nhàn thở dài, không ngờ hắn cuối cùng lại ra bài kiểu đó. Cứ như vậy, dân chúng Giang Nam đều nhìn chằm chằm vào chúng ta, Thiết Thanh cũng cảm thấy kinh hãi, còn cả xu thế trong triều đình, tất cả đều khiến chúng ta không thể tiếp tục gây áp lực lên Minh gia, một mặt hợp tác với quan phủ, củng cố vững chắc ngôi vị chủ nhân Minh gia, một mặt lại âm thầm ra tay tàn nhẫn, kích động tâm trạng của bách tính trong thiên hạ, tạm thời bảo vệ lợi ích của Minh gia. Minh Thanh Đạt này quả không khiến ta thất vọng. Chỉ có điều hắn đã không tình của một điểm hắn lợi dụng ta cũng lợi dụng hắn. Vấn đề nằm ở chỗ ta có hậu thuẫn mạnh mẽ hơn hắn nhiều, vì vậy đến cuối cùng hắn buộc phải làm việc cho ta. Tất cả mọi người đều tính sai một điểm. Phạm Nhàn giải thích một cách nghiêm túc, kể cả những lời ta nói với Thiết Thanh, thực ra cũng chỉ là để đe dọa hắn. Các ngươi đều cho rằng lúc nào ta cũng có thể san bằng Minh gia, thực ra chuyện đó là không thể, vì thế ta mới cần lợi dụng Minh Thanh Đạt Đặng Tử Việt giật mình, nhìn Đề Ti đại nhân đang suy tư. Phạm Nhàn nhắm mắt một thoáng rồi mở mắt ra, chậm rãi nói, nếu Minh gia thật sự phản kháng, ta có thể làm gì? Chẳng lẽ điều hắc kỵ vào Tô Châu đồ sát Minh Viên? Không sai, ta có thể giết sạch 6 chi của Minh gia, giết tới mức máu chảy thành sông, sát chết đầy đất, nhưng chuyện này thì có ích gì cho ta? Y liễu mỉm cười lắc đầu. Sau khi chỉnh đốn một thời gian, dựa vào lực lượng của triều đình, gán cho Minh Viên tội danh tạo phản. Không đến nửa năm là có thể khiến cho toàn bộ Giang Nam câm như hến, không một ai dám nói năng gì. Triều đình sẽ thuận lợi tiếp nhận sản nghiệp đồ sộ của Minh gia, tất cả đều như kế hoạch của bệ hạ. Sắc mặt Tư Tư lạnh đi, nhưng chuyện này thì có ích gì cho ta? Đặng Tử Việt im lặng, Đề Ti đại nhân lặp lại hai lần có ích gì cho ta hơn nữa, vô thức đối chiếu kế hoạch của mình và của bệ hạ, khiến trong lòng hắn phát lạnh, không dám nói thêm điều gì. Hắn biết nếu thật sự diệt sạch Minh Viên, gây ra bão táp khủng khiếp như vậy, tuy bệ hạ cũng sẽ chấp nhận chuyện gán tội tạo phản lên Minh gia, nhưng để trấn an lòng người ở Giang Nam, chắc chắn giám sát viện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, còn Đề Ti đại nhân cũng chẳng có quả ngọt để ăn. Chương 691, ta ngồi trên lầu ngắm lòng dân bốn. Chương 691, ta ngồi trên lầu ngắm lòng dân bốn, làm việc cho triều đình, thu nạp Minh gia vào quốc khố, nhưng lại phải trả giá bằng lợi ích căn bản của mình. Phạm Nhàn sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy. Đây chính là lý do tại sao từ đầu ta muốn tìm Hạ Thế Phi, sau lại tìm Minh Lao Tứ, cuối cùng tìm đến Minh Thanh Đạt. Phạm Nhàn ôn tồn giải thích, tại nhờ thế ở Giang Nam trông có vẻ hỗn loạn nhưng thực ra lại rõ ràng tới tàn nhẫn, Thiết Thanh là tâm phúc của bệ hạ, ở bên cạnh quan sát. Bản quan chỉ có thể khuấy cho nước đục thêm một chút. Thu lấy Minh ra, thì phải làm theo cách hảo mình. Phạm Nhàn hạ thấp tầm mắt. Nếu làm việc quá mạnh bạo, bệ hạ có thể vứt bỏ ta bất cứ lúc nào, ngươi cần hiểu rõ đạo lý này. Trong lòng Đặng Tử Việt lạnh như băng, càng ngày càng không hiểu vì sao Đề Ti đại nhân lại không ngần ngại mở miệng nhắc đến bệ hạ trước mặt mình, không hiểu vì sao Đề Ti đại nhân lại muốn giải thích cho mình nghe những việc vi phạm cấm kỵ này, chẳng lẽ đang thăm dò mình? Minh Lão Thái Quân vẫn là nhân vật quan trọng trong quân sân hội. Phạm Nhàn tiếp tục nói, nếu bà ta còn tại vị, Minh gia sẽ không để ta chinh phục một cách bình yên. Cho nên, tuy cái chết của bà ta mang đến cho ta một chút phiền toái, nhưng nhìn tổng thể ta vẫn sẵn lòng chấp nhận kết quả này. Phạm Nhàn nhìn vào hai mắt của Đặng Tử Việt, hạ giọng nói, ngươi đã luôn theo sát bên cạnh ta, chắc chắn cũng biết ta cũng chẳng dễ dàng gì. Đặng Tử Việt thầm thở dài, cúi đầu thi lễ, không nói năng gì. Phạm Nhàn đi tới bên lan can tầng cao nhất của Tân Phong Quán, khẽ híp mắt nhìn đoàn người để tang trên đường phố dưới lầu, nhìn về phía linh đường đang gấp rút thi công ở đằng xa, biết toàn bộ Tô Châu đang tấp nập chuẩn bị tang lễ cho bà lão kia, không biết bao nhiêu như vậy quyền quý đã tập trung tại đây, đang đợi tới linh đường lễ bái. Đặng Tử Việt đứng sau lưng Y Lệ, nhìn xuống cảnh dưới lầu, thở dài nói, có quá nhiều cách để đối phó với Minh gia, nhưng tình hình hiện tại dường như không phải tốt nhất. Phạm Nhàn bình thản đáp, cho nên mới nói, lúc cuối Minh Thanh Đạt ám toán ta một đòn, ngày sau ta sẽ đòi lại ngày này giờ này ở Giang Nam. Lao Thái Quân Minh gia tử vong một cách kỳ lạ, Minh Thanh Đạt âm thầm đấu quân cho Phạm Nhàn, mặt sáng thì có thể Minh gia và Tín Dương vẫn vẻ bình yên, nhưng thật ra trong tối lại hoàn toàn khác so với những năm trước. Còn Phạm Nhàn trấn thủ ở Giang Nam, hai tay đã thoải mái, có thể gióng trống thua chiêng buôn lậu nội khố ra ngoài mà không phải sợ Minh gia cản trở, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Cuối cùng, cái giá mà Phạm Nhàn phải trả chỉ là danh tiếng một thứ hư vô mờ ảo. Còn trong mắt Y, bước tử Minh Lão Thái Quân sẽ khiến lòng dân rối loạn, chắc chắn bệ hạ sẽ tìm lý do để trách mắng mình một phen. Nhưng cái cách tự bêu xấu này lại là điều mà y muốn và thích ý chấp nhận. Thực ra có rất nhiều tin tức ảnh hưởng đến quyết định của Phạm Nhàn thì y hắn không nói với Đặng Tử Việt. Chẳng hạn như vì sao y không thể điều động hắc kỵ, hoặc vì sao y phải cảnh giác với việc hoàng đế có thể vứt bỏ chính mình. Phạm Nhàn tự nhận thức rất rõ, trong thiên hạ hiện giờ, xuất hiện một quyền thần trẻ tuổi với quyền to lực lớn như y đã là một ngoại lệ. Mặc dù hiện giờ hoàng đế vẫn rất tin tưởng y, nhưng ai biết được khi nào thì đế vương đột nhiên thay đổi tâm tư. Quan sát những hành động của hoàng đế trong những năm qua, có thể thấy hắn là một người rất hay nghi ngờ, vì vậy luôn nghiêm khắc quan sát mình, để phòng nghiêm ngặt tránh mình phát sinh bất cứ quan hệ gì với quân đội. Gọi Hắc Kỵ vào châu. Phạm Nhan nở nụ cười tự niệm ai, có nghĩ bằng mông cũng biết một khi thi triển thủ đoạn như vậy, sẽ khiến bao nhiêu người hoảng sợ. Còn những biến cố gần đây của bộ hộ trong kinh đô, càng khiến Phạm Nhan thấy rõ hơn, trước khi hạ quyết tâm thanh trừ thế lực của trưởng công chúa, hoàng đế đã bắt đầu cảnh giác đối với sự tồn tại của gia tộc Lão Phạm. Ở kinh đô, hoàng đế không thể dùng chuyện thiếu hụt của bộ hộ để ép phụ thân từ quan, ai biết nếu chuyện ở Minh gia huyên náo hơn nữa, liệu có cắt bỏ quyền lực của mình hay không. Quyền lực, hai chữ này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại không khác gì ma túy. Một khi nếm thử thì khó lòng thoát khỏi. Tuy Phạm Nhàn rất tỉnh táo, nhưng cũng không nỡ để quyền lực trong tay mình giảm bớt. Một mặt là vì quen với lợi ích của quyền lực, mặt khác là để bảo vệ mình, bảo vệ người khác, ý cần quyền lực trong tay mình. Lùi một bước để tiến hai bước, tạm thời để danh tiếng tổn thất trước đã. Chương 692, người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn. Một chương 692, người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn. Một người kia lạnh lùng nói, một giao dịch, rút Hắc Kỵ về, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tha mạng cho ngươi? Trong tình huống như vậy mà mình lại nói sẽ tha mạng cho Phạm Nhàn? Trừ phi hắn là kẻ ngu mới có tự tin như vậy. Nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, đối phương tuyệt đối không phải kẻ ngu, vậy chắc chắn đối phương có khả năng giết mình. Cho nên Phạm Nhàn thậm chí còn mỉm cười, hỏi, Hải Đường có khỏe không? Người kia đột nhiên nhìn y một cách rất kỳ quái, ta rất ít khi giết nữ nhân. Phạm Nhàn mỉm cười nói, vậy thì tốt, thả ho 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 rất đột ngột, một chữ thả không hề có dấu hiệu. Các kiếm thủ thuộc lục sử, giám sát viện buông lỏng cơ quan trong tay, hơn 30 mũi tên đã bôi độc chia thành 3 đợt liên tiếp bắn ra, như cơn mưa tử thần dày đặc, nhắm về phía cái bàn kia. Chu Tiên Sinh hay quân sơn hội gì gì đó đều không đáng quan tâm, chỉ cần giết được người trước mặt, Phạm Nhàn cảm thấy bất cứ giá nào cũng đáng. Hăng hái thật. Khóe môi y đông cười khổ. Thành Tô Châu lại bắt đầu mưa, nghe nói trên thượng du đại giang trận mưa còn lớn hơn, tâm tư của quan viên triều đình đều tập trung trên con đê thủng trăm ngàn lỗ ở Sa Châu. Tuy Phạm Nhàn đang ở Tô Châu, nhưng ánh mắt ý vẫn không khỏi dõi sang nơi đó. Dương Vạn Lý đã tới nha môn tổng đốc Hà Vận nhận chức, bạc từ nội khố đã được điều chuyển đến, tiền từ quốc khố cũng đã tới. Tiền bạc cho việc trị thủy chưa bao giờ phong phú như năm nay, chỉ có điều năm nay thời điểm bắt đầu tu sửa quá muộn, không biết liệu có thể ứng phó được với nước lũ mùa hè hay không. Trời mưa to, hơi nóng vừa tới Giang Nam lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo của lúc xuân tàn. Đối với bách tính ở Giang Nam, những cơn mưa này chỉ làm thêm vào nỗi đau thương căm giận ứ động trong lòng họ, nhưng không mấy ai nghĩ đến những nạn dân thượng du đại Giang năm ngoái không có nhà để ở, không có quần áo để mặc. Bởi vì lễ tang của Minh Lão Thái Quân sắp được tổ chức, Phạm Nhàn lạnh lùng quan sát tất cả những điều này, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau Đặng Tử Việt, cả giám sát viện, phụ tổng đốc và đám thủ hạ trong nội khố chuyển vận ti đều khuyên bảo y tốt nhất nên đến linh đường thắp nén hương. Không sai đại nhân mà thể hiện thái độ, con dân Khánh Quốc vốn kính nể và quy phục, chắc chắn sẽ không gây rối nữa. Nhưng lần này Phạm Nhàn quả quyết từ chối đề nghị đó, bởi vì theo quan điểm của y chỉ là một lễ tang của mụ già mà không chịu chết đâu tính là gì. Chỉ là một người chết, còn nếu việc ở thượng nguồn đại giang không được giải quyết cẩn thận, ai mà biết được sẽ có bao nhiêu người phải chết. Đối với thái độ này của Khâm Sai đại nhân, tất cả quan viên đều than thở, nghĩ thầm chẳng lẽ Khâm Sai đại nhân không nhận ra dòng chảy âm ỉ đang phun trào trong dân gian. Ho ho ho, tới cuối tháng, trong minh viên vang lên tiếng khóc than, có vải trắng treo cao, linh đường rộng mở, đã hết hạn cũng tuần. Kỳ hạn 7 ngày đặt linh cữu là bắt buộc, đó là thời gian báo tang, theo quy củ mai táng của Khánh Quốc, sau 7 ngày cần phải báo tang sự cho tất cả bạn bè thân hữu, thậm chí kẻ địch. Cho khi còn sống hai bên có bất cứ thù hận gì, nhưng quy củ báo tang này không thể miễn được. Bản ý của nghi thức này là người đã chết thì ân oán tình thù cũng phai mờ. Thường thì nếu kẻ thù còn sống sẽ mượn việc biết tin báo tang, tự mình đến linh đường lễ bái, coi như đã kết thúc mọi ân oán khi còn sống, từ đây âm dương cách biệt, hai bên không còn liên hệ. Đám quan lại quyền quý vẫn đang chờ trong thành Tô Châu đợi Minh Viên phát tang, giờ đều nhận được tấm thiệp trắng do Minh Viên gửi tới, bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc, thay đổi diện mạo, đi về phía Minh Viên. Mọi người đều chăm chú quan sát Hoa Viên, bởi vì theo quy củ và thân phận của Minh Lao Thái Quân, chắc tấm thiệp báo tang cũng được gửi đến Hoa Viên, đưa tới tay Khâm Sai đại nhân. Còn rốt cuộc Khâm Sai đại nhân định làm thế nào, phải xem ý xử lý tấm thiệp trắng này ra sao. Không ai nghĩ tới, khi Minh Viên gửi thiệp trắng đến Hoa Viên, Hoa Viên chỉ lễ phép tiếp vị Minh Tam gia vào, uống một chén trà, sau đó đưa Minh Tam gia ra ngoài, tấm thiệp trắng thì lại không nhận. Minh Tam gia đứng ngay ngoài cửa Hoa Viên nổi cơn thịnh nộ, mắng một trận thô tục cố vế, sau đó hung hăng nổ một ngụm nước bọt trên thềm đá trước cửa Hoa Viên. Ngay lập tức có hạ nhân bước ra dùng nước sạch rửa bày cục đồng kia. Vạn sự vạn vật trên thế gian đều không thể vượt qua một chữ lý. Còn trong lòng người bách tính, kính trọng người chết là lẽ thường tình. Khâm Sai đại nhân không nể mặt người đã khuất như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác kinh ngạc và phẫn nộ. Chương 693, người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn. 2 chương 693, người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn. 2 điều khiến mọi người càng phẫn nộ và không tưởng nổi là, cho dù linh đường của Minh Lão Thái Quân chưa mở, nhưng giám sát viện đã lại ra tay, bắt Minh Lục gia người cầm đầu trong vụ việc phản kháng lục soát tại Minh Viên, danh nghĩa là điều tra gian tế Đông Di. Cứ như vậy, không chỉ Tô Châu phủ, mà ngay cả phủ tổng đốc cũng khó lòng phát biểu điều gì. Hơn nữa, sau khi giám sát viện bắt Minh Lục gia, hắn được gửi tới thủy sư Sa Châu để giám sát, chứ không được giao cho địa phương. Không biết có ai dẫn dắt hay không, nhưng từ ngày hôm sau, liên tiếp có dân chúng tụ tập trước Hoa Viên, la ó chửi rủa, hô vang những khẩu hiệu không rõ ý nghĩa, như là trừng phạt thủ phạm thật sự, thả người vô tội, vân vân. Điều làm người ta đau đầu hơn là, các học sinh, sĩ tử ở Giang Nam cũng gia nhập vào hàng ngũ này. Học sinh trẻ tuổi vốn nhiều nhiệt huyết, hơn nữa hành động gần đây của tiểu Phạm đại nhân đã khiến những học sinh này có cảm giác thần tượng tan vỡ, càng phẫn nộ không thôi, cao giọng la ó, chỉ trích dữ dội. Hoa Viên vẫn yên tĩnh như mọi khi, ngược lại là nha môn tổng đốc khu vực Giang Nam lo sợ dân chúng nổi dậy, đã điều một đội binh sĩ canh gác trước Hoa Viên, đuổi những sĩ tử phẫn nộ và kích động này tới phía cuối con đường. Xế chiều hôm đó, tổng đốc Tiết Thanh được trọng binh bảo vệ, vượt qua đám đông kích động và bước vào Hoa Viên. Trong thư phòng, hắn và Phạm Nhàn hai người tranh cãi suốt nửa ngày, kết quả là không ai thuyết phục được người còn lại. Cuối cùng Tiết Thanh bất đắc dĩ hỏi, cứ kích thích dân chúng vây quanh trang viên không chịu đi như vậy, thì còn gì là thể diện của triều đình nữa? Phạm Nhàn lạnh lùng đáp, bao vây hoàng tử, ý đồ bất chính. Nếu ngươi không động binh thì ta sẽ phải động binh. Tiết Thanh nớ người, lúc này mới nhớ ra trong Minh Viên vẫn còn một vị Tam hoàng tử. Để mặc dân chúng Tô Châu vây quanh Hoa Viên, tin tức này mà đưa về kinh đô, hắn cũng chẳng cần làm tổng đốc nữa, mà những sĩ tử dẫn đầu kia, chỉ sợ cũng phải trả giá bằng vài cái mạng. Còn hắn thân là tổng đốc Giang Nam, tuyệt đối không dám bỏ mặc địa phận của mình xuất hiện sự việc đáng sợ như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Tiết Thanh thành khẩn hỏi, bây giờ nên làm thế nào? Dựa theo tâm cơ lão luyện của tổng đốc Tiết Thanh, thu phục một số học sinh bị nhiệt huyết làm cho mê mội đầu óc chuyện nhỏ. Điều quan trọng là hắn hiểu được, rõ ràng việc này cho thấy Phạm Nhàn cố ý tạo ra bầu không khí như vậy. Đã không biết mục đích thật sự của Phạm Nhàn thì hắn cũng không cần phải can thiệp vào, đẩy bản thân rơi vào cục diện hỗn loạn này. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, nói, đều là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, ta cũng không muốn làm khó bọn họ. Nhưng trời cứ mưa như thế này, đêm lạnh như dao cắt, nhiệt huyết cũng sẽ nguội đi, bọn họ cũng tự giải tán. Tiết Thanh khẽ như mày, nếu không giải tán thì, Phạm Nhàn cười lạnh nói, lòng căm hận không thể ăn cơm, đến buổi tối còn không giải tán thì chứng tỏ đám người vây quanh Hoa Viên không phải dựa vào lòng căm thù, mà là có mục đích khác. Những người đó nấp trong bóng tối, mục đích mà chúng muốn đạt tới cũng rất đơn giản. Không tới mức kích động dân chúng nổi loạn, chỉ cần để phản ứng của bách tính càng lớn một chút, để sự tình lan truyền trở lại kinh đô, dẫu sao bệ hạ cũng có một phản ứng mới đúng. Tiết Thanh trầm ngâm suy nghĩ, lập tức hiểu được ý đồ của Phạm Nhàn, nói, chuyện này có cần phụ tổng đốc ra tay không? Phạm Nhàn lắc đầu, đây là chuyện mang tiếng xấu, ta tự mình chịu trách nhiệm là đủ. Đại nhân, ngài cứ trông coi Hoa Viên thôi liền đủ rồi, dù sao an toàn của Tam Điện hạ cũng rất quan trọng. Tiết Thanh thầm hiểu, trong lòng không khỏi kinh ngạc và chấn động. Nếu theo lẽ thường trong giới quan trường, chuyện đàn áp dân chúng nổi dậy, thường thì là mọi người phải cùng nhau che đậy với bên trên. Nhưng Phạm Nhàn lại thể hiện thái độ đơn độc cứng rắn, quả thực đã khiến áp lực của chính Minh giam đi rất nhiều. Bàn bạc xong xuôi, Thiết Thanh cáo từ rời khỏi. Phạm Nhàn ngồi một mình trong thư phòng, đột nhiên không kìm được nở nụ cười tự niệm ai. Hải Đường đã đi khá nhiều ngày mà vẫn chưa trở về, không thể nắm bắt được hắn Chu tiên sinh, vụ việc ở Minh Viên lần này đã mất đi 1/3 lợi ích. Còn đối với dân chúng Tô Châu đang tức giận, Phạm Nhàn hoàn toàn không đếm xỉa. Có Minh Thanh đặt ở bên kia điều hướng, chắc chắn sự việc sẽ không vượt qua vạch giới hạn. Vấn đề là, rõ ràng phía sau động thái của quần chúng lần này có rất nhiều người ẩn mình trong bóng tối. Chương 694, người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn ba. Chương 694, người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn ba. Không ai kích động và xúi dục thì làm sao dân chúng bé nhỏ đã quen với cách sống nhún nhường của triều đình đại khánh ta lại có dũng khí đến hò hét trước phủ Khâm Sai đại nhân. Đối với việc này, Phạm Nhàn đã chuẩn bị đầy đủ, bây giờ lại nhận được câu trả lời khẳng định từ Tiết Thanh, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Mọi việc quả thật không ngoài dự đoán của Phạm Nhàn. Sắp trời gần hoàng hôn, đám đông bên ngoài dần giải tán đi, chỉ còn lại những người đội khăn vuông trên đầu, gương mặt mang vẻ nghĩa khí phấn khích của học sinh, cùng với một số người dân không rõ thân phận lẫn lộn vào đó. Dưới sự giám sát của lực lượng quân đội phụ tổng đốc, những người này chỉ có thể tụ tập ở cuối con đường. Họ đọc kinh văn, phẫn nộ chỉ trích Khâm Sai đại nhân đã coi thường mạng người, gây họa cho bách tính Giang Nam. Không biết ai đã khởi xướng, đám đông dần trở nên kích động, tiến sát về phía Hoa Viên, trong lúc nhất thời quân sĩ của phụ tổng đốc không dám nặng tay, từ từ lui về phía sau. Càng ngày càng gần Hoa Viên, đám đông dừng lại, tiếng động ồn ào vang khắp nơi, đủ những lời lẽ khó nghe đều được phun ra. Có điều đám học sinh này không phải toàn là kẻ ngốc, biết mắng thì mắng, có mắng giám sát viện làm sao cũng được nhưng không liên quan gì tới tổ tông 18 đời của Phạm Nhàn. Mọi người đều biết, tổ tông của Phạm Nhàn chính là tổ tông của hoàng đế, có thể chửi giám sát viện mà văn nhân trong thiên hạ đều căm ghét tới tận xương thủy, nhưng chửi tổ tông 18 đời của hoàng đế. Mọi người chỉ muốn chút giận cho lão thái quân đã chết oan chết uống chứ không ai muốn kéo cả tính mạng mình vào đó. Hoa Viên vẫn yên lặng như cũ, loang thoang thấy ánh đèn le lói bên trong kèm tiếng nhạc xuyên qua làn mưa bụi vào tới. Binh sĩ của phủ tổng đốc đã sẵn sàng đón địch, tay lăm lăm cây đuốc, chiếu sáng lên khu vực bên ngoài Hoa Viên. Mưa như sợi chỉ, đã khiến đám học sinh lưu lại bên ngoài Hoa Viên ướt nhẹp. Bọn họ quay sang nhìn nhau, lau khô nước mưa trên mặt, có vẻ không thể tin vào lỗ tai mình. Thành Tô Châu đã như vậy, bọn họ đã như vậy rồi mà Khâm Sai đại nhân vẫn có tâm trạng nhàn nhã ung dung như vậy. Mình thì đang dầm mưa, Khâm Sai đại nhân thì đang nghe kịch. Không hiểu sao đám học sinh lại nổi cơn thịnh nộ, tiếng mắng chửi tức giận vừa tạm ngừng vì mệt mỏi, giờ lại bất cao. Ngay trong tiếng mắng chửi này, một người mặc áo màu xám lẫn vào trong đám người, con ngươi đảo qua một vòng, rút từ trong lòng ra một vật rồi ném vào trong Hoa Viên. Vật kia rơi vào trong Hoa Viên, chỉ phát ra tiếng động chậm chậm, không hề âm thanh vang vọng gì. Ngược lại, bên trong Hoa Viên lại có tiếng chửi như sấm, con mẹ nó ai ném túi máu chó vào đây, ho 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 ném máu chó, đây là một thủ đoạn lăng mạ thường thấy nhất, mặc dù trông như trẻ con đang giận dỗi, nhưng ném vào Hoa Viên chỗ ở của Khâm Sai thì lại thành lớn chuyện. Đám học sinh cũng ngây ra như phỗng, tiếng mắng chửi tạm dừng, thầm nghĩ không biết bạn học nào mà dũng cảm đến như vậy. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, ba bóng đen đã lướt qua trên Hoa Viên. chính là ba kiếm thủ của lục sử thuộc giám sát viện, lạnh lùng quan sát những kẻ gây rối đang đứng dưới đường. Mọi người im lặng trong chốc lát, đột nhiên có người hét lên, giám sát viện muốn giết người rồi. Chúng ta, một bóng đen xông vào đám người, tiếng hô kích động đống chốc tắt lịm, như một con vịt bị ai đó nắm chặt lấy cổ họng. Đám người giật mình kinh hãi, tách ra, để lộ ra một đại hán mặc áo vải thô, cánh tay gã đang nắm lấy cổ họng một kẻ mặc áo xám, lạnh lùng bước ra. Đại hán mặc áo thô kia chính là Cao Đạt, thủ lĩnh hộ vệ, phục lệnh Phạm Nhàn theo dõi những kẻ kích động gây rối bên ngoài. Với bản lĩnh của hắn, bắt người chỉ dễ như trở bàn tay. Hắn ném người mặc áo xám về phía trước, đặt một chân lên ngực hắn, chỉ nghe tiếng xương sườn nứt gãy vang lên. Đám học sinh chứng kiến cảnh tượng thảm khốc này, nhiệt huyết dâng lên đầu, bao vây Cao Đạt vào giữa, lớn tiếng la hét, giết người rồi. Giám sát viện giết người rồi, tình cảnh này khiến các quan tướng của phủ tổng đốc xung quanh giật bắn mình, thúc ngựa tiến lên, sẵn sàng tiến hành đàn áp bất cứ lúc nào. Cao Đạt lạnh lùng nắm lấy kẻ mặc áo xám, lắc như cách lắc một cái bao tải, linh đinh đang đang, vài thứ gì đó không rõ không ngừng rơi ra từ trên người hắn. Thứ nhất, hắn chưa chết. Trả lời câu nói của Cao Đạt là tiếng rên rỉ của kẻ mặc áo xám, khiến tâm trạng của đám học sinh dịu đi một chút. Cao Đạt lạnh lùng nói, thứ hai, các ngươi đến đây để tìm công lý, còn người này đến đây để dụ Khâm Sai đại nhân giết các ngươi, mục đích khác nhau nên cách đối xử cũng khác nhau. Đây là nguyên văn lời của đại nhân chương 695, người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn 4 chương 695, người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn 4 bấy giờ đám học sinh mới tỉnh táo lại, nhìn lên trên, không khỏi giật mình kinh hãi. Chỉ thấy trên người kẻ mặc áo xám kia không chỉ có túi đựng máu chó rơi xuống mà còn có cả mồi lửa và dầu đèn. Lúc này mọi người mới hiểu, nếu để người này tiếp tục lẹn trong đám đông gây chuyện không khéo sẽ đốt cháy hoa viên. Trong hoa viên này có hoàng tử và Khâm Sai đại nhân, đám người bọn họ cũng sẽ bị triều đình giết chết dưới danh nghĩa nổi loạn. Nguyên văn một câu khác của đại nhân Cao Đạt lạnh lùng nói, mọi người bị khí thế của hắn khiến chấn nhiếp, nghiêm túc lắng nghe. Trong lòng có bất bình thì phải phát tiết. Đây là bản tính của người trẻ tuổi, ta không trách các ngươi. Cao Đạt tiếp tục truyền đạt lời của Phạm Nhàn, nhưng nếu bị người khác xúi giục, không biết chân tướng, thế thì ngu dốt tới mức nào. Nếu lòng có bất bình thì phải tìm đúng con đường để biểu đạt. Cứ lao nhau ồn ào như bà lão ngoài chợ, đúng là tự bôi nhọ mặt mũi mình. Đám học sinh nghe xong mấy câu này, cảm thấy không phục. Một học sinh có vẻ là thủ lĩnh ngang nhiên bước ra, giám sát viện làm việc bất công, bức tử mạng người. Chúng ta đã từng tố cáo lên phủ Tô Châu, nhưng các quan lại bao che cho nhau. Hơn nữa, phủ Tô Châu sợ quyền lực của giám sát viện, không dám nhận đơn kiện. Xin hỏi Khâm Sai đại nhân Nhậm Sai đại nhân, còn con đường nào khác cho chúng ta chút bầu bất bình? Cao Đạt lạnh lùng nhìn người kia một cái, đại nhân nói, nếu đã có dũng khí tụ tập ở ngoài hoa viên để gây rối, liệu có dũng khí bước vào trong trang hoa viên để thảo luận không? Đám học sinh lập tức náo loạn, có người nói không nên vào, có người nói nhất định phải vào, mỗi người nói một điều, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía học sinh vừa ra mặt trước đó. Người này là học sinh của Bạch Lộc học viện ở Giang Nam, tên là Phương Đình Thạch, xuất thân bần hàn nhưng rất có kiến thức, luôn được bạn bè đồng lứa tán thưởng, ngầm coi như thủ lĩnh của các học sinh. Phương Đình Thạch suy nghĩ một chút, cắn răng lấy từ trong lòng ra mấy huyết thư của dân chúng mà hắn thu thập được trong những ngày qua, giơ cao trên đầu, nói, học sinh xin được vào hoa viên thảo luận với đại nhân. Cao Đạt mặt mày không chút biểu cảm nhìn hắn một cái, kéo theo gã mặc áo xám kia đi vào trong hoa viên. Phương Đình Thạch thoáng chút bất an, nhưng vẫn dốc hết dũng khí bước vào, đồng thời khuyên can các bạn học muốn cùng hắn đi vào. Phạm Nhàn nhắm hờ đôi mắt ngồi trên ghế thái sư, tận hưởng cảm giác tư tư nhẹ nhàng xoa bóp phía sau, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo lời hát của vị đại gia thanh khúc trong đình viện. Thương Châu thanh khúc là một trong những hình thức nghệ thuật cổ xưa của người Hán có ảnh hưởng mạnh mẽ trong khu vực Thương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Bên dưới tay hắn là vị Phương Đình Thạch cực kỳ to gan, dám một thân một mình tiến vào hoa viên để đòi lại công bằng ở chỗ Từ Khâm Sai đại nhân. Hắn đang lật xem qua một số tài liệu, gương mặt lúc xanh lúc trắng, bờ môi run rẩy, như bị những điều ghi chép trong tài liệu làm choáng váng. Phạm Nhàn chậm rãi mở hai mắt, nói, đây là cơ mật của triều đình. Chẳng qua có rất nhiều chứng cứ không tiện đưa đến Tô Châu phủ, rất nhiều người đã chết không còn ai đối chứng, rất nhiều người quyền quý trong triều đình bị liên lụy. Bản quan cũng không thể quang minh chính đại đập tan cái bảng hiệu của Minh Nguyên. Có điều, ngươi đã có dũng khí kéo một nhóm học sinh đến đòi lại công bằng, xem ra cũng không phải loại ngu xuẩn. Sau khi đã xem qua nhiều tài liệu như vậy, rốt cuộc Minh Nguyên đã làm gì, chắc ngươi cũng có phán đoán riêng của mình. Thứ Phương Đình Thạch cầm trên là những gì mà giám sát viện thu thập được trong suốt nửa năm âm thầm điều tra Minh Nguyên, bao gồm cả hải tặc trên hòn đảo ở Đông Hải, cái chết bí ẩn của tiểu thiếp Minh Lan Thạch, câu chuyện giữa Hạ Tê Phi và Minh gia buôn lậu tới Đông Di Thành, tứ cố kiếm âm thầm phái cao thủ xâm nhập Giang Nam ám sát Phạm Nhàn. Mỗi điều đều được ghi chép rõ ràng. Tuy đúng như Phạm Nhàn nói, những ghi chép này thiếu chứng cứ phụ trợ, không thể trình lên công đường làm bằng chứng, nhưng Phương Đình Thạch thầm hiểu, những điều biết trên này chắc chắn là sự thật. Đôi tay cầm quyển hồ sơ của hắn run lên lẩy bẩy, nói, nhưng không phải như vậy. Minh lão thái quân đã viện trợ Giang Nam, giúp đỡ không biết bao nhiêu học sinh nghèo khó. Học sinh từ nhỏ đã bần hàn, nếu không nhờ Minh Viên tặng gạo hàng tháng, cho ta đọc sách, làm sao ta vào được Bạch Lộc học viện? Đôi mắt hắn lường đỏ, nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt đầy tức giận, nói, Khâm Sai đại nhân, hôm nay học sinh đã dám vào hoa viên thì cũng không nghĩ đến việc sống sót để ra khỏi đây. Học sinh hoàn toàn không tin những điều ghi chép trên đây, giám sát viện giỏi nhất là âm thầm gán tội cho người khác. Chương 696, người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn 5. Chương 696, người gây chuyện ngoài vườn, ta mỉm cười trong vườn 5. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn hắn, không một lời đáp lại. Phương Đình Thạch cũng không thể nói thêm được gì nữa. Kể từ khi ta tiếp quản giám sát viện, đã bao giờ có chuyện bịa đặt bằng chứng phạm tội, âm mưu hại người? Phạm Nhàn trầm trọng nói, về phần ngươi, thân là học sinh, ngươi phải có năng lực phán đoán độc lập. Đừng tin lời người khác nói, đừng tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, chỉ cần xem xét tình hình nhiều năm qua và dùng đầu óc của ngươi. Đương nhiên, các ngươi vốn không có đầu óc. Phạm Nhàn trách mắng, nếu các ngươi có đầu óc, đã không bị người khác xúi dục đến vây quanh Hoa Viên. Đây là nơi nào? Đây là hành dinh của Khâm Sai, là hành cung của hoàng tử. Bản quan có chém 300 cái đầu của các ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng thì các ngươi chết, danh tiếng của bản quan cũng mất, khiến cho đám thương nhân âm thầm làm trái pháp luật được lợi ý tức giận chỉ thẳng vào mũi Phương Đình thách mắng, tất cả các ngươi đều là một lũ ngu xuẩn, không biết đọc sách nhiều năm như vậy là đọc đi đằng nào nổi giận chỉ là giả bộ, bởi vì Phạm Nhàn biết đám học sinh rất dễ bị cái điệu bộ này lừa gạt. Đúng như dự đoán, Phương Đình thạch lúng túng nói, Khâm Sai đại nhân dạy đúng lắm, hắn suy nghĩ lại. Khâm Sai đại nhân không những không đàn áp học sinh mà ngược lại còn mời mình vào phủ, tấm lòng Khâm Sai thật sự chân thành trong sáng. Hắn cười khổ nói, đại nhân lòng dạ thật thẳng thắn. Phạm Nhàn nhắm mắt lại lắc đầu nói, lòng dạ của ta không thể nói là thẳng thắn. Chẳng qua các ngươi còn quá trẻ, ta không muốn dùng những thủ đoạn kia. Còn việc hôm nay, ta có thể tha thứ cho các ngươi. Hắn đột nhiên mở mắt ra nói, chắc ngươi cũng biết, Phạm Môn tứ tử của ta là những ai? Phạm Môn tứ tử, Hầu Quý Thưởng, Thành Giai Lâm, Sử Xiển Lập và Dương Văn Lý. Sau vụ án kỳ thi mùa xuân, bọn họ đều nhảy lên thành môn sinh của Phạm Nhàn, đây là chuyện ai cũng biết. Phương Đình thạch gật đầu. Phạm Nhàn cười, bốn vị học sinh này tuổi đều lớn hơn ta, nhưng đều gọi ta là thầy. Nhớ lại năm xưa, Quý Thưởng cũng từng gây rối ở Giang Nam, giống như ngươi hôm nay vậy. Phương Đình thạch giật mình. Cuối cùng Phạm Nhàn nói, không phải ta tiếc tài, có lẽ là nhìn thấy ngươi mà ta nhớ lại quá khứ. Chờ Phương Đình thạch đi khỏi, tư tư cao mày nói, thiếu gia, đám người này quá không biết điều, sao ngài vẫn khách khí như vậy? Phạm Nhàn lắc đầu nói, đúng là danh tiếng không quan trọng, có điều trong vấn đề học sinh, ta vẫn phải kiêng kỵ một chút. Tương lai trong đó sẽ có những người đỗ đạt, cũng sẽ vào triều làm quan. Ta không chỉ nghĩ cho mình, mà còn phải nghĩ cho điện hạ. Tư tư lại nói, vậy thì việc này bỏ qua như vậy à? Khỏe môi Phạm Nhàn nở nụ cười ôn hòa, nói, nếu Phương Đình Thạch có thể thuyết phục đám học sinh trở về, thì chứng tỏ hắn có năng lực, sau này nhất định phải bồi dưỡng một chút. Còn lũ quỷ lẫn trong đám người ta còn đang chờ bọn chúng bên phía Minh Thanh Đạt phái người đưa tin từ lâu, thực ra trong Minh Viên đã được kiểm soát gần hết. Vấn đề là bây giờ trong thời gian ngắn khó mà dập tắt được lời đồn đại trong thành Tô Châu, đặc biệt là những kẻ gây rối này, chắc chắn có người cố tình thúc đẩy. Đừng dùng đao. Phạm Nhàn xoay người sang chỗ khác, căn dặn Cao Đạn, những cây gậy gỗ mà ta bảo các ngươi chuẩn bị vài ngày trước sẽ hữu ích hơn. Chuyện trấn áp tiểu này, phải đánh cho đau, nhưng không được làm chảy máu. Chuyện gì cũng vậy, khi thêm vào hai từ chảy máu sẽ khá là rắc rối. Sau khi rời Minh Biên, Phương Đình Thạch đến nói chuyện với đám học sinh một lúc lâu, nhưng đáng tiếc cuối cùng hắn không thể thuyết phục tất cả mọi người. Ngược lại, bị một số học sinh bỗng có ý nghi ngờ liệu có phải hắn sợ hãi quyền lực của triều đình hay không, lại có một số kẻ lẫn trong đám đông nói mấy lời quái gở khích bác. Sau cơn tức giận, Phương Đình Thạch lại cảm thấy tiếc nuối. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết phải làm thế nào, không còn cách nào đành dẫn theo các bạn học thân thiết rời khỏi Minh Biên trước. Còn chúng vây quanh Minh Biên biểu đạt cơn thịnh nộ giờ chỉ còn lại một nửa. Có chuyện túi máu chó lúc trước, các quan tướng phủ tổng đốc càng canh gác nghiêm ngặt. Không biết bao lâu sau, từ trong Hoa Viên đột nhiên có một nhóm người đông đảo lao ra, tay cầm gậy gỗ, đánh liên hồi lên người đám học sinh vẫn còn vây quanh không chịu đi. Trong lúc nhất thời, tiếng la thảm thiết vang lên không ngừng nghỉ, tiếng gậy đánh vào da thịt liên miên không dứt. Tuy người của giám sát viện không hạ thủ quá nặng, đám học sinh cũng không bị thương nghiêm trọng, nhưng những học sinh ngày thường chỉ đắm chìm trong kinh văn làm sao chịu đựng được hình thức giáo dục bằng gậy gộc này. Bọn họ gào khóc, bị đánh chạy mất hút, trước cửa Hoa Viên lập tức trở lại yên tĩnh. Chương 697, vị khách lạ đến thành Tô Châu. Một chương 697, vị khách lạ đến thành Tô Châu. Một chỉ còn mưa bụi chậm rãi buông xuống. Tổng binh phủ tổng đốc trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, thầm nghĩ rằng Khâm Sai đại nhân đúng là tàn nhẫn, ác độc. Không ai để ý tới, cùng với đám học sinh bị đuổi đánh có cả một số bóng người đầy mờ ám. Còn phía sau những bóng người này, lại có những mật thám của giám sát viện hóa trang thành sĩ tử hay dân chúng, vừa hoảng loạn chạy trốn, vừa roi mắt theo dõi cẩn thận. Phạm Nhàn bước lên cầu thang, nắm lấy tay của Tam hoàng tử đang trèo lên bức tường của Hoa Viên, nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được cười phá lên nói, nếu làm theo hình thức tiêu chuẩn, hôm nay chúng ta nên phái một số người của các bang phái ngụy trang thành những chí sĩ trung thành yêu nước lòng đầy nhân ái, đến đánh cho đám học sinh này một trận. Tam hoàng tử với vẻ tò mò hỏi, tiên sinh, vậy tại sao hôm nay không làm như vậy? Phạm Nhàn cười rồi mắng, chẳng lẽ lại dùng người của Giang Nam thủy trại? Bây giờ mọi người đều biết Hạ Tê Phi là người của chúng ta, sao phải giả vờ giả vịt như vậy? Hăng hái thật. Phạm Nhàn đặt một chân lên lan can tầng cao nhất của Bão Nguyệt lâu chi nhánh Tô Châu, một tay cầm cây quạt, đang quạt gió. Mưa lạnh cuối mùa xuân liên miên mấy ngày dài đã dừng lại, thời tiết nóng bức trở lại, chớp mắt đã khiến nhiệt độ trong không khí tăng lên. Y híp mắt lại, nhìn đoàn tang lễ di chuyển trên đường, nghe tiếng nhạc bi ai hò e, e, không nhịn được bật cười. Minh Thanh Đạt đúng là biết diễn trò, bề ngoài thì buồn thương phẫn nộ, quyết chí không trời chung với mình, thậm chí còn để lễ tăng của Minh Lão Thái quân diễu hành qua thành, cả hành trình cực kỳ rêu ra. Dọc đường lại có dân chúng bày bàn nhỏ, đặt hoa quả để cùng bái, còn có một số ga ăn mày ngày thường được ban ơn, đang dập đầu về phía cỗ quan tài lớn chậm rãi di chuyển dọc đường. Tiếng nhạc buồn, thực ra đôi khi cũng khá dễ nghe, ít nhất đối với Phạm Nhàn lúc này là vậy. Y phe phẩy cây quạt, không nhịn được buông tiếng thở dài, thật hăng hái gió thổi từ chiếc quạt, y cũng lời chẳng muốn đánh nhau với Minh Biên vì vấn đề thể diện. Lôi một người chết ra làm trướng mắt mình, y cũng chẳng cảm thấy kích động. Người muốn diêu hành trên phố thì cứ đi, dù sao cũng không gây ra thiệt hại thực tế gì cho mình. Sau khi loại bỏ Minh Lão Lục và những tâm phúc liên quan đến Lao Thái Quân, Minh Thanh Đạt đã từ từ mà ổn định kiểm soát tình hình tại Minh Biên, cũng dưới sức ép mạnh mẽ của hắn, hàng vạn người trong Minh gia mới không vì cái chết bất thường của Minh lão thái quân mà phát ra tiếng hét cuối cùng ngọc đá cùng tan. Mấy ngày trước đám sĩ tử làm loạn trong thành Tô Châu, nhưng bị Phạm Nhàn chơi chiêu phân hóa, lại dùng gậy gộc giáo dục một phen, sau còn không được Minh gia lên tiếng ủng hộ, thanh thế lực lập suy yếu. Đúng như Phạm Nhàn đã dự đoán, cái gọi là lòng căm phẫn cuối cùng không thể lâu bền được. Đương nhiên, Phạm Nhàn cũng hiểu, nếu muốn dẹp điên tiếng đòi báo thù trong Minh gia thì nhất định phải khổ cho Minh Thanh Đạt lao ra tử. Chẳng qua chuyện này vốn do chính Minh Thanh Đạt đã tạo ra, nếu hắn không muốn Phạm Nhàn tung tin đồn, những khó khăn này, những cực khổ này, những tức giận này, hắn nhất định phải nuốt vào trong bụng. Nhưng điều thực sự khiến Phạm Nhàn vui mừng là, vài ngày trước số quạ đen cải trong đám đông đã gửi tin trở về, không biết có phải vì Minh gia đột nhiên im lặng hay không mà đám đại lao của Quân Sơn hội không kịp phản ứng. Ít nhất là trong khu vực Giang Nam, một số người quản lý của Quân Sơn hội đã mắc sai lầm khá ngớ ngẩn, chẳng hạn như kích động người dân tụ tập gây rối. Nhờ vào giám sát viện bí mật điều tra vụ việc này, nhờ vào những nhân vật mà Minh Thanh Đạt âm thầm đã bán cho Hoa Viên, giám sát viện đã nhắm vào một trang viên ở Hạ Du Đại Giang, nơi đó là một cứ điểm của Quân Sơn hội tại Giang Nam. Có lẽ chỉ là một trang viên không đáng chú ý, cũng không phải vị trí quan trọng gì đối với Quân Sơn hội, nhưng Phạm Nhàn cần phải diệt trừ bọn chúng để biểu thị thái độ của mình. Ta còn đang ở Giang Nam, tốt nhất Quân Sơn hội các ngươi nên tạm thời cư xử đàng hoàng một chút. Nếu ngươi không ngoan ngoãn, ta sẽ khiến ngươi câm miệng. Ho ho ho, Hắc Kỵ không thể tiến vào Minh Biên, điều này là vì bệ hạ không muốn thấy giám sát viện dùng quá nhiều vũ lực lên các cơ quan cai quản địa phương. Tuy nhiên, đối với một tổ chức bí ẩn như Quân Sơn hội, thậm chí có dấu hiệu chống cự lại hoàng quyền, chắc hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc không để tâm tới chuyện Phạm Nhàn sẽ dùng thủ đoạn gì. Chương 698, vị khách lạ đến thành Tô Châu 2. Chương 698, vị khách lạ đến thành Tô Châu 2. Tổng đốc khu vực Giang Nam, Tiết Thanh cũng không phản đối kế hoạch của Phạm Nhàn, dù sao mà nếu xin ý chỉ từ kinh đô, về mặt thời gian có lẽ sẽ không kịp. Hôm nay là ngày an táng Minh lão thái quân, cũng là thời điểm 500 hắc kỵ âm thầm vượt qua đại giang, chuẩn bị tới tàn sát canh mau một nơi nào đó. Đội ngũ đưa tang đã đi qua con phố dưới Bao Nguyệt lâu, Phạm Nhàn chú ý thấy một số nhân vật quyền quý rất cẩn thận rút khỏi hàng ngũ. Những nhân sĩ Giang Nam này vừa không muốn đắc tội với Minh gia, vừa không dám làm mất mặt Khâm Sai đại nhân, vì vậy đưa đến cửa thành là tự mình quay về. Hăng hái thật đấy, tay nắm đại quyền, sợ gì lòng dân ra sao? Tuy Phạm Nhàn không thấy lâng lâng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cũng bắt đầu cảm nhận được, cái thứ quyền lực này, đúng là như ma túy, chẳng trách triết học Tây phương có một câu được Thiếu Long trích lại, thường xuất hiện trên diễn đàn, cái gì đó tuyệt đối, dẫn đến cái nào đó tuyệt đối. Hạ Thiếu Long trong tâm tần ký của Hình Dị, trích từ lời của Hân Tức Cát Tận, 1834-1902 quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối. Nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, bản thân mình không cần tha hóa, hắn không hề xấu hổ nghĩ, cảnh giới tinh thần của mình cũng tương đối cao, chính vì thế lại không nhịn được thở dài lần thứ ba. Trong chuyện kịch, lúc này nên có người đến hỏi góp chuyện, vì sao đại nhân đáng tiếc, còn phải mất nửa năm nữa Vương Khải Niên mới có thể về Nam Khánh. Đặng Tử Việt ở bên cạnh sắc mặt kỳ quái chọn lựa lời nói suốt nửa ngày, mới dặn ra một câu, đại nhân hình như tâm trạng không tệ. Ho ho ho, Phạm Nhàn bật cười nói, đương nhiên là tâm trạng không tệ rồi, bà già này chết rất gọn gàng nhanh chóng, ngồi trên tầng cao nhìn mụ ta và mổ, làm sao lại không vui cho được. Đặng Tử Việt thầm nghĩ thế. Thì có cái gì mà vui, không thể nhịn được mở miệng càng rán, dân chúng Giang Nam mới nói được bốn chữ Phạm Nhàn đã ngăn lại, cười lạnh nói, đừng lặp lại mấy lời đàm tiếu này, dân tâm dân ý cái gì chứ, không tới vài tháng đám bách tính này sẽ quên sạch. Cái gì mà người tốt, chỗ tốt, chỉ nhớ được vài ngày thôi, chung quy vẫn không thể đấu nổi với việc nấu ăn nhà không dầu, làm cơm nhà không gạo. Bách tính là loại người dễ quên nhất trên đời. Những lời có ý ám chỉ, rõ ràng nói đến thân thế của Phạm Nhàn, đến Diệp gia mà từ lâu đã bị mưa rơi gió thổi, trở thành nội khố của cung đình hoàng thất. Năm đó Diệp gia còn uy phong hơn gấp 10 so với Minh gia ngày nay, lực lượng hơn gấp 10, ân đức với dân cũng hơn gấp 10. Nhưng khi trời cao trở mặt, tan cửa nát nhà, chẳng phải vạn dân trong thiên hạ vẫn câm như hến, có ai dám đứng lên đòi lại công bằng cho Diệp gia? Đặng Tử Việt kinh ngạc ngậm miệng lại, biết đã động vào nỗi đau nhiều năm của đại nhân đệ ti, không dám nói thêm. Mà cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao mỗi lần nhắc đến dân ý dân tâm đệ ti đại nhân lại cười lạnh, hoàn toàn thờ ơ chúng ta làm thần tử, chỉ là thần tử của bệ hạ, không phải thần tử của những bách tính này. Phạm Nhàn nói một câu hoàn toàn ngược lại với việc phục vụ nhân dân. Tình thế như hiện tại, Phạm Nhàn còn có gì không hài lòng? Minh gia giờ đây như con khỉ trong lòng bàn tay của Y, Giang Nam chắc chắn sẽ ổn định. Hạ Tê Phi đã chuyển tin từ Giang Bắc về, vài ngày trước đã liên hệ với nhị đệ, trận sóng gió bộ hộ trong kinh đô đã ổn, bên phía Hàng Châu đang gấp rút hái thuốc, tam đại phường của nội khố đang khí thế ngất trời, được các trưởng quầy khánh dư đường quan sát kỹ lưỡng, nghiêm túc chăm chú mà bắt. Về phần quan trường, mối quan hệ giữa Phạm Nhàn và Tiết Thanh ngày càng chặt chẽ, còn trong cung, sự tín nhiệm của bệ hạ đối với y hắn vẫn chưa hề giảm. Đặc biệt sau sự việc với Minh gia, Phạm Nhàn đã tự gây tổn hại thanh danh của mình, hiển nhiên lại khiến hoàng đế càng thêm tiếc thương đứa con tư sinh tình nguyện cô độc như y. Y nhìn từ mọi mặt đều cục diện đại thắng của mình, còn Quân Sơn hội khỏe môi Phạm Nhàn nở một nụ cười lạnh lẽo, không biết lao thọt trong trần viên ngoài kinh đô đang nghĩ gì. Dù sao Phạm Nhàn cũng không định điều tra quá nhiều về vấn đề này, người ta nói nuôi hổ chính là như vậy, muốn tiêu diệt hoàn toàn Quân Sơn hội. Đầu tiên là việc này khó rất thực hiện, dù cho Phạm Nhàn nổi cơn điên cùng dám liều lĩnh tổn thất quá nửa lực lượng trong tay mình, ý cũng không chắc mình có thể thành công. Chỉ cần nhìn vị nhị tế tự Khánh Miếu mạnh mẽ vô song, Tam Thạch đại sư mà còn là quân tốt thí bị Quân Sơn hội ném đi, có thể tưởng tượng được tổ chức trên danh nghĩa rất lỏng lẻo này lại ẩn chứa thực lực đáng sợ tới mức nào. Chương 699, vị khách lạ đến thành Tô Châu 3. Chương 699, vị khách lạ đến thành Tô Châu 3. Cho dù được phụ thân và lao thọt giúp đỡ, cả nhà liều cái mạng già, thật sự lật đổ được quân sân hội, ổn định lại Giang Nam, củng cố vững chắc quân quyền, hoàng đế cũng sẽ không cho phép Phạm Nhàn chỉ huy dẫn binh chiến đấu. Thế thì Phạm Nhàn còn có thể làm gì? Tuổi còn trẻ mà đã ngồi dưỡng lao trong cái giám sát viện âm u kia. Phạm Nhàn không muốn trở thành Trần Bình Bình thứ hai, vì vậy có một số mâu thuẫn, y sẽ không đội vàng hóa giải hay tiêu diệt, ngược lại y hy vọng rằng những mâu thuẫn này sẽ chậm rãi bộ lộ trong cục diện mà y có thể kiểm soát, tựa như một đóa hoa có độc. Đương nhiên y chưa hề nghĩ đến, ý nghĩ hôm nay trên lầu Bão Nguyệt lại giống hệt tư tưởng của lao thọc kia. Hai người già trẻ đều đang nỗ lực một mình vì mục đích nào đó không thể nói ra khỏi miệng, tiếc nuối duy nhất là dường như cả hai đều không muốn thông báo cho nhau, hay nên nói là không muốn gây rắc rối cho nhau. Không đi sâu vào nghiên cứu quân sơn hội không có nghĩa là không đối phó với quân sơn hội. Quân sơn hội đã ám toán ý vài lần ở Giang Nam, dẫu sao ý cũng phải trả lại món nợ này. Cho nên lúc này Hắc Kỵ đang lặng lặng đi lên con đường núi. Sau mấy tháng tính toán, lỗ hổng duy nhất đó chính là vị tiên sinh Thu Chi họ Chu của quân sơn hội. Người này vẫn chưa bị diệt khẩu, hơn nữa dưới sự giám sát của hai bên Minh Thanh Đạt và mình, người này vẫn có thể lặng lặng không chút tiếng động bỏ trốn. Điều này cho thấy chắc chắn người này là nhân vật quan trọng trong quân sơn hội, không khéo còn nắm giữ thông tin nội bộ của quân sơn hội. Còn Hải Đường vẫn chưa trở về, lúc này Phạm Nhàn đã thấy lo lắng. Chắc chắn vị Chu tiên sinh đang được một nhân vật cực kỳ cường đại bảo vệ. Y liền rời khỏi mép lan can, ngồi trở lại trên bàn, căn dặn Đặng Tử Việt liên hệ với phủ tổng đốc, phát công văn truy nã y, hạ giọng thật nhỏ, chân dung Chu quản gia đã được mình ra cử người đưa đến, ngươi chuyển cho phủ tổng đốc, hai bên cùng điều tra Đặng Tử Việt dùng mình, biết rằng đại nhân không còn biện pháp nào tốt hơn, đành phải vận dụng lực lượng của quan phủ, cố gắng bức bách ngoài sáng. Còn về bức chân dung kia, hắn cũng hiểu, là do đại nha hoàn thần cận của Minh lão thái quân vẽ ra. Phạm Nhàn thở dài, nói, nếu có thể bắt sống được vị Chu tiên sinh kia, ngươi nói xem, có phải chuyện này quá tuyệt vời không? Ho, nghĩ thì đúng là tuyệt vời. Trên tầng cao nhất của Bão Nguyệt lâu trống rỗng, chỉ có một mình Phạm Nhàn ngồi bên bàn. Nhưng ngay lúc này bên lan can kia, trên một cái bàn khác đột nhiên xuất hiện thêm hai người, hơn nữa còn tiếp lời Phạm Nhàn bằng lời nói lạnh lẽo tới tận cùng. Vô số âm thanh kim loại vang lên len ken trên tầng lầu cao nhất, cực kỳ hung hăng. Bảy hộ vệ với Cao Đạt dẫn đầu hai tay nắm chặt thanh trường đao hình dáng kỳ lạ, xếp thành hình chữ sơn, bảo vệ chặt chẽ Phạm Nhàn ở đằng sau. Tại lúc này bên mé căn lầu cũng có mười mấy tên kiếm thủ lục sử giám sát viện vân ra, không rút trường kiếm bên người mà giơ cao những cây nọ sơn màu đen, không hề phản quang, mang vẻ âm u đáng sợ, nhắm thẳng vào hai người ở trên bàn. Trong lầu vốn không hề có người, nhưng có hai người lặng lặng không chút tiếng động xuất hiện. Đối phương đến đây không chỉ qua mắt kiếm thủ của lục sử giám sát viện, qua mắt hộ vệ, mà còn qua mắt được Phạm Nhở án đã khỏi nội thương từ lâu. Đây là cảnh giới nào? Nhưng lực lượng phòng vệ của Phạm Nhàn cũng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trong thời gian ngắn đã tách riêng hai người kia. Hơn chục cây nỏ, cộng thêm bảy hộ vệ có thể chống trả lại Hải Đường đoá đoá, cộng thêm vào đó Phạm Nhàn đã sớm thăng cấp lên cửu phẩm. Cho dù người tới là Vân Chi Lan từ thành Đông Di, hay Lang Đào đại nhân của Bắc Đề, mọi người cũng tự tin rằng sẽ dễ dàng bắt được đối phương. Có điều, tuy hai người kia phải đối mặt với trận thế như vậy nhưng vẫn không có biểu cảm gì khác thường. Một trong hai người cười hơi gượng gạo, còn người còn lại đầu đội nón lá, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, nhân vật mang mũ lạc, toàn thân chỉ toát lên vẻ lạnh lùng, một vẻ lạnh lùng coi mọi người như không. Người đội nón lá chậm rãi từ ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt giản mua như thấy. Gương mặt hắn không có chút biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt kia lạnh lùng nhìn mọi người trong lầu như đang nhìn một đám người chết. Người muốn tìm Chu tiên sinh. Vị này chính là Chu tiên sinh. Người kia đứng giữa vòng vây của tên nỏ, tự tại như đang tắm gió xuân, một luồng khí phách đột ngột dâng lên, ngăn cách mọi người, lạnh lùng nhìn sang Phạm Nhàn. Nhưng mà, ta sẽ không đưa ngươi. Chương 700, làm sao ngươi dám giết ta? Một chương 700, làm sao ngươi dám giết ta? Một Phạm Nhàn nhìn qua lớp áo của hộ vệ, quan sát người kia, trong lòng hơi sao động, bình tĩnh nói, hóa ra ngươi là người đã bảo vệ Chu tiên sinh, chẳng trách mãi mà Hải Đường vẫn không bắt được. Ngươi đã không đồng ý đưa người cho ta, vậy ngươi tìm ta để làm gì? Ta không có thói quen nói chuyện phiếm với khách không mời. Người kia lạnh lùng nói, một giao dịch, rút hắc kỵ về, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tha mạng cho ngươi? Trong tình huống như vậy mà mình lại nói sẽ tha mạng cho Phạm Nhàn? Trừ phi hắn là kẻ ngu mới có tự tin như vậy. Nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, đối phương tuyệt đối không phải kẻ ngu, vậy chắc chắn đối phương có khả năng giết mình. Cho nên Phạm Nhàn thậm chí còn mỉm cười, hỏi, Hải Đường có khỏe không? Người kia đột nhiên nhìn y một cách rất kỳ quái, ta rất ít khi giết nữ nhân. Phạm Nhàn mỉm cười nói, vậy thì tốt, thả ho rất đột ngột, một chữ thả không hề có dấu hiệu. Các kiếm thủ thuộc lục sử, giám sát viện buông lỏng cơ quan trong tay, hơn 30 mũi tên đã bôi độc chia thành 3 đợt liên tiếp bắn ra, như cơn mưa tử thần dày đặc, nhắm về phía cái bàn kia. Chu tiên sinh hay quân sơn hội gì đó đều không đáng quan tâm, chỉ cần giết được người trước mặt, Phạm Nhàn cảm thấy bất cứ giá nào cũng đáng. Hăng hái thật. Khóe môi y bỗng cười khổ. Chỉ cách nhau có một trượng, hơn 30 mũi tên tầm độc này được bắn ra với tốc độ khủng khiếp, mang theo lực lượng kinh người, không ai nghĩ rằng có người thoát được khỏi đòn tập kích đột ngột và dày đặc như vậy. Người đang ngồi bên trước bàn kia, cho dù có là thần tiên cũng không thể tránh khỏi. Vì vậy, hắn hoàn toàn không có ý định trốn tránh, cũng không thấy hắn có bất cứ cử động nào. Trong hũ đũa trên bàn bỗng thiếu đi một đôi đũa này bị hắn nắm chặt trong tay, sau đó rất tự tại múa lượn trên không trung, cứ như muốn gắp những món ngon từ trong hư vô. Đầu đũa tre mềm mại ngâm vang trong không trung, cứ như đây không phải là một đôi đũa, mà là một loại thần binh thượng cổ được gia trì chân khí vô tận. Len keng, âm thanh rồn rập như nước mưa đánh lên lá chuối. Ho, một loạt tiếng động rồn rập vang lên, tất cả những mũi tên đang nhanh chóng bắn tới đều bị đôi đũa nhẹ nhàng kéo lệch. Trong trạng thái không thể tưởng tượng được, tất cả mũi tên đều bị hất dịch đi một chút, lướt sát qua hai người bên cạnh bàn, đâm vào trong tấm ván gỗ, trên tấm vách tre của Báo Nguyệt lâu. Mũi tên bắn mạnh vào gỗ, chỉ còn phần đuôi tên rung rung, 30 mũi tên chớp mắt đã biến căn lầu này phủ thêm một lớp như cỏ dại nhưng không thể tổn thương người kia chút nào. Các kiếm thủ thuộc lục sử giám sát viện nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác cơn lạnh dâng lên từ trong lòng, lan tỏa khắp cơ thể. Trong khoảng cách ngắn như vậy mà chỉ dựa vào một đôi đũa, thất lệch những mũi tên đang bắn nhanh như vậy. Loại tốc độ này, loại ánh mắt này, loại lực lượng này, loại đối phương không phải là người. Đối phương tuyệt đối không phải là người. Giám sát viện là cơ quan kiên cường nhất của triều đình Khánh Quốc, các quan viên của giám sát viện là nhóm người có tâm thần cứng rắn nhất trong Khánh Quốc. Nhưng dù sao họ vẫn chỉ là con người, khi bọn họ phát hiện kẻ địch mà họ đang phải đối mặt dường như đã mơ hồ thoát khỏi phạm chủ con người, bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy một loại bất lực như thường. Nọ liên thanh của Tam Sử chỉ bắn liên tiếp được 3 phát. Lúc này muốn lên nọ cũng không còn kịp nữa rồi, hơn nữa cánh tay của tất cả các kiếm thủ lục sử đều đang run rẩy, nhìn cái bàn kia, nhìn người bên cạnh bàn với vẻ khó mà tin nổi, dường như đã quên băng động tác tiếp theo. Còn sau khi những mũi tên kia bắn ra, 7 hổ vệ cũng như 7 con mãnh hổ xuống núi, dưới điểm hộ của tên nọ, tay vung trường đao, hóa thành 7 luồng hào quang sáng như tuyết, chém về phía chiếc bàn kia. Ánh đao vẫn còn trên không, Phạm Nhàn ở phía sau hổ vệ đã quát lớn, lùi lại, theo tiếng quát ấy, y đứng bật dậy toàn thân lướt tới, một tiếng lùi, ngoại trừ Cao Đạt, 6 hổ vệ còn lại cưỡng ép đảo ngược lại chân khí, xoay đao ngang ngược trên không trung một cách cực kỳ thiếu tự nhiên, cố gắng dừng thân hình lại trong không trung cách cái bàn đó 4 thước, mũi chân xê dịch, liều mạng tối lui về phía sau. Còn Cao Đạt võ công cao nhất, phản ứng nhanh nhất, bản thân lại là mũi nhọn trong chữ sơn, đã đánh tới trước cái bàn kia. Đối mặt với nhân vật thần bí đội nón trúc kia, trong lòng hắn cảm thấy lạnh buốt nhưng đã không cách nào lùi lại, chỉ có thể hét lên một tiếng, vận chân khí trong cơ thể lên đến đỉnh điểm, hổ khẩu hai tay xê dịch, chém một đao vào không trung. Chương 701, làm sao ngươi dám giết ta hai chương 701, làm sao ngươi dám giết ta hai Cao Đạt đột nhiên cảm thấy mắt cá chân mình bị kéo chặt ở phía sau, thân hình của mình như bị một luồng chân khí khổng lồ không thể chống cự nổi kéo về phía sau. Nhưng nhát đao đó đã chém xuống. Ánh đao lướt qua trước bàn, do bị người phía sau kéo lại nên không hề chạm tới người đội nón che kia, nhưng lại chém lên sàn nhà trước bàn. Một tiếng soạt vang lên, lớp gỗ dày lại như tờ giấy mỏng, bị trường đao của Cao Đạt cắt thành một vết nứt lớn, cho bụi mịn mù, vụn gỗ tung tóe, xuyên qua lỗ hổng kia, có thể thấy bàn ăn trên lầu 2 của Báo Nguyệt lâu. Ngay khoảnh khắc Cao Đạt xuất đao, người đội nón che kia nhẹ nhàng đặt đôi đũa trong tay lên bàn. Đến tận lúc đó mọi người mới chú ý tới, cạnh chân bàn có một thanh kiếm. Một thanh thanh kiếm cực kỳ mộc mạc, không hề lộ vẻ sắc bén, bên ngoài bọc bởi vải thô dày đặc. Nhưng khi đôi đũa trúc kia rơi xuống bàn, thanh kiếm tầm thường kia đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Choan một tiếng, chuôi kiếm không do mà dùng, nhảy bật lên trên, lướt tới, xé rách tấm vải thô bọc bên ngoài, nô ra nửa thân kiếm sáng như tuyết. Một luồng kiếm ý lạnh lùng tuyệt sắc không giống như thuộc về nhân gian, cứ thế lóe lên từ nửa thân kiếm kia. Kiếm ý lần xuống sàn lầu, ngay khoảnh khắc trường đao của Cao Đạt chạm vào sàn là lập tức phóng thích. Ngay khi trường đao phá thành một lỗ thủng trên sàn lầu, dọc theo vết đao trên sàn lại xuất hiện vô số hoa văn nhỏ bé tới cực điểm, nhanh chóng lan rộng ra. Những hoa văn này không theo một quy luật nào, nhưng lại đẹp đến thần kỳ, một vẻ đẹp không chút sinh mệnh. Hoa văn nhanh chóng xâm nhập trường đao của Cao Đạt, thanh trường đao của hổ vệ bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Lưỡi đao sắc bén dày dặn như bị hai bàn tay vô hình cầm một mũi rùi kim cương chạm trổ, xuất hiện vô số vết khắc sâu. Đôi tay của Cao Đạt cũng bắt đầu run rẩy, hắn kinh hãi, bất lực thu đao. Trường đao nứt ra từng mảnh, tựa như tảng đá bị phong hóa. Kiếm ý đáng sợ kia chỉ lan tới trôi đao, song dư âm vẫn kéo lên. Cao Đạt rên lên một tiếng, ngực bỗng nặng trĩu, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cổ tay phải cạch một tiếng, đã bị chấn gãy ngay chỗ khớp xương. Chỉ mới 3 nhịp thở, mũi tên cộng thêm 7 thanh trường đao của hộ vệ, đối với người đội nón che thì chỉ đơn giản như việc giơ đôi đũa lên rồi thả xuống. Vừa chạm mặt, giám sát viện đã thảm bại. Đến lúc này, những người bảo vệ Phạm Nhàn cũng hiểu rằng những lời đối phương vừa nói trước đó không phải là khoác lác. Với cảnh giới tuyệt diệu siêu phàm nhập thánh như vậy, nếu người đội nón trúc muốn giết Khâm Sai đại nhân, cho dù tất cả mọi người ở đây hy sinh, cũng không thể ngăn chặn đối phương. Siêu phàm nhập thánh? Nhân gian này ngoại trừ 4 vị đại tông sư, còn ai có cảnh giới như vậy? Khóe môi Cao Đạt dì máu, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn quỳ một chân, nhìn chằm chằm vào người đội nón trúc cách đó không xa, gàn từng chữ một nói, "Tứ Cố Kiếm, thân là hộ vệ trong hoàng cung Khánh Quốc, chưa từng sợ một ai, nhưng khi Cao Đạt nói ra 3 chữ này lại cực kỳ yếu ớt, hết sức tuyệt vọng." Trong lòng mọi người, từ lâu tứ đại tông sư đã không thuộc về phạm chủ nhân loại bình thường. Tất cả truyền thuyết về họ đã sắp biến thành chuyện thần thoại, cảm xúc trong lòng mọi người đối với tứ đại tông sư ấy chỉ còn lại có kính sợ. Vừa kính lại vừa sợ, ngoài ra, không còn gì khác. Không người nào dám ra tay với tứ đại tông sư, kể cả những kẻ muốn tự sát cũng không ai chọn con đường này. Hai mắt Cao Đạt như muốn nứt ra, chằm chằm nhìn vào người đội nón che, không hiểu vì sao Tứ Cố Kiếm ở tận Đông Di thành xa xôi lại đi tới Giang Nam. Mà mãi tới giờ phút này, hắn mới cảm nhận được chỗ mắt cá chân của mình đã được người khác nhẹ nhàng buông ra. Nếu lúc trước không phải người kia dùng lực lượng cường đại nắm lấy mắt cá chân kéo mình trở lại, khi Cao Đạt chém đao xuống, kiếm ý của người đội nón che lan tỏa, không chỉ là thành trường đao của hắn tan ra như miếng vải mà cả thân thể của hắn cũng đứt lìa. Tới lúc này, Cao Đạt mới thấy nghĩ lại mà sợ, vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tay phải của Phạm Nhàn run rẩy, nhẹ nhàng lao lên bộ trường sam. Trên tay Phạm Nhàn đầy mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả lòng bàn tay, ý biết nếu như không phải mình nhanh chóng nhận ra tình hình kêu lên kịp thời, ngày hôm nay 7 hổ vệ này đều phải mất mạng dưới tay người đội nón che kia. Có điều, sắc mặt y vẫn bình tĩnh như thường, tuy con ngươi hơi co lại, tay phải giấu sau lưng chậm rãi run rẩy, nhưng ý vẫn rất bình tĩnh. Đối mặt với cường giả siêu phàm nhập thánh như vậy, ý nhất định phải bình tĩnh. Chương 702, làm sao ngươi dám giết ta ba? Chương 702, làm sao ngươi dám giết ta ba? Đối phương là đại tông sư. Phạm Nhàn không phải thế nhân thông thường, từ nhỏ y sinh sống cùng với một đại tông sư không được liệt vào hàng ngũ tông sư. Y lại được ngũ trúc thúc tận tay chỉ dạy, vì vậy khi đối diện với người đội nón che kia, y không giống như những người khác trong lầu lúc này, kinh hãi đến mức không thể nói nên lời. Nhưng hắn vẫn kinh hãi, thậm chí bắt đầu cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, khô khốc. Ngũ trúc đã từng giảng về hai chữ thực thế. Ngũ trúc không có chút chân khí nào nhưng lại có tư thế phi phạm tuyệt đỉnh, có điều dù sao hắn cũng là người thân nhất của Phạm Nhàn. Hôm nay là lần đầu tiên Phạm Nhàn đối đầu trực diện với vị một đại tông sư, y mới phát hiện, dưới áp lực thực thế của đối phương, bản thân mình thậm chí không có chút năng lực phản kháng nào. Phạm Nhàn là người tinh tế biết người biết ta. Y liền biết rõ với thực lực cựu phẩm của mình hiện giờ, 10 người như ý cũng không đánh được Ngũ Trúc thúc. Cũng tương tự như vậy, 10 người như ý cũng không đánh lại được tên lao già đội nón trúc phía đối diện. Đặc biệt là những gì mình vừa chứng kiến vừa cảm nhận, khiến Phạm Nhàn càng tin tưởng lời mà Ngũ Trúc thúc đã từng nói, nhất phẩm có thể giết chết cựu phẩm, chỉ cần may mắn đủ, nhưng nếu đối mặt với mấy tên kia ngươi đừng nhắc đến vấn đề may mắn. Võ giả trong thiên hạ chia từ thấp lên cao, đến cựu phẩm đã là cấp bậc mạnh nhất, giữa các cấp bậc cũng không phải như lệch trời không thể vượt qua. Nếu không năm xưa Phạm Nhàn đã không thể trên đại sát tứ phương trên đường Lưu Lan, cũng không thể đùa giỡn Lang Đạo cùng Hà đạo nhân trong lòng bàn tay lúc ở kinh thành Bắc Đệ. Nhưng một khi vượt qua cửu phẩm, tiến vào cảnh giới thiên nhân, ví dụ gã khổ Hà đầu trọc, thì sẽ như lão giá trước mắt này đã là một cảnh giới hoàn toàn khác, thực lực chênh lệch như vậy trên trời dưới đất, giống như một cái khe sâu không thấy đáy, căn bản là không thể dùng bất cứ mưu kế bù đắp lấp đầy được. Trên tầng cao nhất của Bão Nguyệt lâu đã hoàn toàn yên tĩnh, sau đó dưới lầu lại nhốn nháo. Tuy đao vừa rồi của Cao Đạt chém vào khoảng không nhưng vẫn khiến vô số người cả kinh, ồn ào không tản đổi. Có điều chỉ một lúc sau bên dưới đã yên tĩnh trở lại, chắc là hộ vệ và sử tang ở dưới lầu đang giải quyết. Người đội nón trúc bên cạnh bàn vẫn yên tĩnh như cũ, như đang chờ Phạm Nhàn đưa ra quyết định. Trên người hắn không có hào quang, nhưng lúc này trong mắt mọi người tấm áo vải bố đơn bạc mà hắn mặc như phủ một vầng hào quang từ trên trời chiếu xô, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngược lại, Chu Tiên Sinh mà Phạm Nhàn vẫn muốn bắt sợ hãi ngồi bên cạnh người đội nón che, dường như đã bị mọi người phớt lờ. Một người đơn giản, nhưng lại che khuất mọi ánh hào quang trong thiên địa. Tay trái Phạm Nhàn vẫn cầm cây quạt, nắm rất chặt. Y Lìa nhìn người đội nón che bên cạnh bàn, nửa ngày rồi vẫn không nói gì. Bầu không khí trên tầng cao nhất của Bão Nguyệt lâu hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Người đội nón che nhìn gương mặt bình tĩnh của Phạm Nhàn, mỉm cười nói: "Phản ứng của ngươi, thực lực của ngươi có vẻ mạnh hơn so với lời đồn hắn đang nói tới khoảnh khắc Cao Đạt chém đao xuống." Phạm Nhàn đã rất nhanh chóng nhận ra tình thế gọi 6 người quay lại. Bản thân y cũng lập tức nhảy, trong một chớp mắt ngắn ngủi trên không đã dùng đại phách quan bộ phát cánh tay phải, lại dùng tiểu thủ đoạn nắm chặt lấy cổ chân Cao Đạt, kéo Cao Đạt về, cứu được mạng Cao Đạt. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đó mà Phạm Nhàn thực hiện được tất cả những điều này, đã có thể coi là quá hoàn hảo. Vì vậy người đội nón che kia cũng tỏ vẻ tán thưởng. Nhưng Phạm Nhàn không trả lời câu nói này, thậm chí ngoài dự liệu của mọi người, ý từ từ đi đến mép lan can, không nhìn sang phía người đội nón che nữa. Tất cả hộ vệ bao gồm cả Cao Đạt đều kinh ngạc tới ngây người. Đề thi đại nhân thật can đảm. Đối mặt với một vị đại tông sư được hàng vạn người kính sợ mà ý vẫn có thể tự nhiên như vậy, thậm chí không buồn nhìn sang đối phương. Phạm Nhàn bước tới lề lan can, nhìn xuống thành Tô Châu phồn hoa. Hơi lạnh và mùi pháo vẫn còn lưu lại trong bầu không khí của Tô Châu. Ý hít một hơi thật sâu, sắc mặt nhẹ khẽ đổi nhưng nhanh chóng trở lại như thường, không biết đang suy nghĩ tới vấn đề gì. Cầu thang vang lên tiếng bước chân. Sử Xiển lập sắc mặt khiếp sợ, Tang Văn Cô nương há hốc miệng, trong vẻ dịu dàng lộ rõ sự lo lắng, nhìn thoáng qua cái bàn mà người của giám sát viện đang vây quanh, lại đưa ánh mắt dò hỏi sang phía Phạm Nhàn bên rìa lan can. Chương 703, làm sao ngươi dám giết ta bốn? Chương 703, làm sao ngươi dám giết ta bốn? Tất cả mọi người xuống đi. Phạm Nhàn tựa vào lan can, không hề quay đầu lại, lạnh lùng ra lệnh. Bàn tay cầm cây quạt của y càng lúc càng siết chặt, lớp giấy của cây quạt đã bắt đầu biến dạng, có lẽ đã hạ quyết tâm. Lúc trước khi hộ vệ hổ tập kích, chỉ cần Phạm Nhàn hô một tiếng là có thể khiến mọi người bất chấp sinh tử rút lui về phía sau. Điều này cho thấy, đối với mệnh lệnh của y, tất cả hộ vệ tuyệt đối không phản đối, chấp một cách cực kỳ triệt để. Nhưng lần này khi y ra lệnh cho mọi người xuống lầu, tất cả mọi người bao gồm cả hộ vệ đều dùng cách im lặng thể hiện phản đối. Có một vị đại tông sư muốn giết người, trong thời điểm này không ai dám để Phạm Nhàn ở lại một mình trên lầu. Phạm Nhàn quay người lại, nhìn Cao Đạt, mỉm cười nói: "Chẳng lẽ bây giờ mệnh lệnh của ta không có tác dụng?" Trong lòng thầm Cao Đạt căng thẳng, nhìn vào nụ cười ôn hòa quen thuộc trên gương mặt Đề Ti đại nhân, cùng với ý khích lệ trong nụ cười đó. Trong lúc nhất thời, đầu óc hắn cực kỳ hỗn loạn, hắn hiểu rất rõ về Phạm Nhàn, mỗi khi Phạm Nhàn nở nụ cười khiến người ta chết mê chết mệt kia, thường là lúc ý thật sự nổi giận, cũng là lúc trong lòng ý đã có tính toán. Phạm Nhàn tiếp tục nói: "Nếu được ta gọi, không ai được phép bước lên tầng này một bước. Ngoài ra, lập tức sơ tán đường phố xung quanh, tránh làm bị thương người không liên quan." Cao Đạt thở ra một hơi dài, lau máu tươi trên khóe môi, rên lên một tiếng, dẫn tất cả mọi người đi xuống lầu, tiện thể còn đẩy Sử Xiển Lập đang đứng trên lầu không chịu xuống phải đi theo. Còn khi các cận vệ của Phạm Nhàn xuống lầu, bọn họ chứng kiến một hình ảnh khó lòng quên được, một hình ảnh khiến cho lúc đó ai nấy cũng cực kỳ kinh hãi. Phạm Nhàn bước từng bước một về phía cái bàn kia. Trên gương mặt y vẫn mang theo nụ cười kỳ quái kia, cây quạt đã bị bóp méo trong tay lại xuôi ra, vừa phe phẩy, vừa đi về phía cái bàn kia. Bước đi cực kỳ ổn định, vẫn tiêu sái như thường. Thực ra, từ bàn kia đến bàn này, chỉ cách nhau chừng 10 bước, nhưng mười bước này lại khiến cho Phạm Nhàn có cảm giác như đang bước qua quỷ môn quan. Nhưng rất kỳ diệu là, càng gần chỗ cái bàn của người đội nón trúc, trong lòng Phạm Nhàn lại càng bình tĩnh, sáng suốt. Khi bước đến cạnh bàn, Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đội nón trúc, cực kỳ vô lễ nhìn thẳng vào mắt đối phương, dường như không hề sợ hãi, cho dù biết rằng đối phương chỉ cần vung tay lên là có thể giết chết mình. Dường như người đội nón trúc cũng cảm thấy vị khâm sai đại nhân khu vực Giang Nam này có vẻ to gan và thú vị, hắn mỉm cười nhìn lại Phạm Nhàn. Cao Đạt xuống lầu, ngay lập tức bố trí lại tất cả các biện pháp phòng vệ, đồng thời tuân theo mệnh lệnh của đề ti đại nhân sơ tán người dân lân cận, đồng thời còn phân phó thủ hạ gấp rút tới phủ tổng đốc điều quân. Tuy hắn cũng biết những biện pháp này không có tác dụng gì với vị cường giả tuyệt thế trên lầu, nhưng dẫu sao cũng đã cố gắng hết sức. Sau đó, hắn lên tầng cao nhất của một căn lầu gần Báo Nguyệt lâu, leo lên mái hiên, cẩn thận từng chút một ẩn giấu thân hình bản thân, chăm chú quan sát vào mọi động tĩnh trong Báo Nguyệt lâu đối diện, sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình bất cứ lúc nào. Cao Đạt nằm sau tượng thú bằng gốm, hai mắt nhìn thẳng lên tầng cao nhất của Báo Nguyệt lâu. Hắn không nghe thấy trong đó đang nói tới chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến hắn kinh hãi. Ho ho ho, trong lâu không còn ai khác, chỉ có Phạm Nhàn và người đội nón trúc đối diện với nhau, một người ngồi cạnh bàn, một người đứng cạnh bàn. Về phần vị Chu tiên sinh kia, tuy trong mắt Phạm Nhàn hắn không được coi là người, nhưng vẫn gì đo trước mắt, cho nên y phất tay một cái, ra hiệu cho Chu Tụng Sư cút sang một bên. Tiên sinh Thu Chi họ Chu của Quân Sơn hội vốn đang sợ hãi, lập tức ngoan ngoãn rời ghế, sang ngồi xổm bên góc lan can, đã chống một chiếc ghế. Sau đó, Phạm Nhàn hất vào áo, không mảy may để tâm, đường hoàng ngồi xuống. Lúc này, y cách người đội nón trúc một khoảng không quá nửa người, vừa gần, vừa nguy hiểm, khủng khiếp tới tột đỉnh. Cao Đạt ở đằng xa chăm chú quan sát, kinh hãi gần chết. Trong khi đó Phạm Nhàn ở trên lầu vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Y thu hồi cây quạt giấy vặn mẹo bên tay trái, chậm rãi nhặt chiếc đũa mà người đội nón trúc đã đập lên bàn, bỏ lại trong ống đũa. Ba hành động này được y thực hiện rất tỉ mỉ, chậm rãi, cẩn thận. Tới khi chiếc đũa được thả vào, y mới thở dài hài lòng, vỗ tay, như thể vừa hoàn thành một công việc vĩ đại.